Chương 305, Mãng Ma Hoán chương 305, Mãng Ma Hoán rầm. Thiên Cẩu dưới sự công kích của luồng khí tức khủng bố này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phụ Thiên Cẩu vỗ cánh, nhờ sức mạnh thân thể đáng sợ, cứng rắn giữ vững thân hình, lơ lửng giữa không trung. Luồng khí tức hắc ám này ta lại có chút sợ hãi lúc này Thiên Cẩu, thực ra hoàn toàn là ý thức của Trương Vĩnh Dạ đang điều khiển. Hắn nhìn con quái vật rồng đen khủng bố ở đằng xa, đôi mắt chó đen kịt trực tiếp trợn trừng. Thiên Cẩu trong truyền thuyết, vốn là hung thú sinh ra từ bóng đêm vĩnh cửu, trời sinh đã nhiễm khí tức hắc ám. Nhưng khí tức mà Tần Mạch phát ra lúc này, dường như còn hắc ám sâu thẳm hơn cả Thiên Cẩu, cứ như một vực sâu vĩnh cửu đáng sợ. Tần Mạch giờ phút này toàn thân phủ đầy vảy rồng đen kịt, hai tay hai chân hóa thành móng rồng, đôi đầy gai nhọn, toàn thân cơ bắp căng phồng, chứa đựng khí huyết vô tận. Trương Vĩnh Dạ, cho ta đi chết đi! Tần Mạch gầm lên, tiếng rồng gầm bá đạo mang theo sóng âm khủng bố quyết tán. Ông trong nấy mắt, Trương Vĩnh Dạ cảm thấy đầu có chút đau nhói. Đợi đến khi phản ứng lại, rầm! Tần Mạch cuốn theo sức mạnh của cuồng phong, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, móng phải dâng trào sức mạnh kinh thiên, xé trời xé đất vung xuống. Rầm! Trương Vĩnh Dạ đau đớn kêu lên, cánh phải của hắn trực tiếp bị Tần Mạch một trào xé nát. Vốn dĩ con thiên cẩu này do tượng điêu khắc biến hóa thành, không hề chảy máu, mà lộ ra cơ bắp sám đen. Tìm chết! Trương Vĩnh Dạ còn lại một cánh mạnh mẽ vỗ tới. Hô hô hô, không khí gào thét rung chuyển. Rầm! Tần Mạch cười dữ tợn, như thể đã dự đoán trước, tay trái cuốn theo sức mạnh bá vương trực tiếp đánh ra. Rát một tiếng, cánh còn lại cũng bị sức mạnh bá đạo khủng bố nghiền nát, hóa thành huyết nhục một phấn. Ngay sau đó, Tần Mạch mạnh mẽ giang hai tay, như một con mãng xà khổng lồ cuốn chặt lấy Trương Vĩnh Dạ. Rát rát rát, sức mạnh khủng bố từ mỗi tấc cơ thể bùng nổ, bắt đầu từ từ ép chặt thân thể thiên cầu kia. A a a! Trương Vĩnh Dạ điên cuồng bùng nổ sức mạnh của mình, muốn thoát khỏi sự cuốn chặt của Tần Mạch, nhưng vẫn vô ích. Chiêu này tên là Mãng Ma Hoán, là chiêu thức mới mà Tần Mạch đã suy diễn ra dựa trên chiêu thức cuốn chết mà hắn đã tạo ra trước đó, thông qua Thánh Ma Kiếp Quyền. Một khi cuốn chặt, chính là tan xương nát thịt. Rầm! Tần Mạch cứ thế cuốn chặt thân thể thiên cầu, mạnh mẽ lao xuống đất. Trong mắt Nhan Doanh, cứ như một thiên thạch đen từ ngoài không gian rơi xuống mặt đất, vừa rực rỡ mộng ảo, lại vừa có tốc độ và lực xung kích cực hạn. Rầm! Khoảnh khắc thiên thạch rơi xuống, năng lượng khủng bố bùng nổ trong nháy mắt, như núi lửa phun trào. Sức mạnh khủng bố vô biên trực tiếp phá vỡ Quỷ Thần Chi Vực. Khi Quỷ Thần Chi Vực tan biến, sóng xung kích khủng bố lan rộng khắp Vân Châu Thành. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ kiến trúc của Vân Châu Thành như những quân cờ đồ mì nổ không ngừng đổ sập, hóa thành phế tích. Từng vết nứt khủng khiếp xuất hiện trên mặt đất. Đợi đến khi luồng xung kích khủng bố lan đến bốn bức tường thành, mấy tiếng nổ lớn, khói bụi dày đặc bao phủ trên không Vân Châu Thành. Ngay cả mặt trời cũng bị che khuất, mờ mịt. Chỉ trong một đêm, Vân Châu Thành hoàn toàn biến thành phế tích. Số ít ba cánh còn may mắn sống sót nhìn mọi thứ với ánh mắt đờ đẫn. Không còn tiếng khóc, cũng không còn tiếng la hét. Tất cả mọi người đều trở nên tê liệt tuyệt vọng. Bọn họ không hiểu, rốt cuộc Vân Châu Thành đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này? Mà Vạn Nguyên Khai và Phạm Hồng Ngọc nhận ra mình đã trung kế cũng cuối cùng quay trở lại. Kết quả bọn họ lại nhìn thấy một cái hố sâu khủng khiếp rộng mấy trăm mét. Thậm chí dưới đáy hố còn đang cháy lửa, tỏa ra khói đen nồng nặc. Ngay cả tượng thiên cầu cũng bị hủy. Chẳng lẽ là vô mệnh đích thân ra tay? Vạn Nguyên Khai nhìn cái hố sâu khổng lồ này, giọng nói cũng thay đổi. Rõ ràng, cái hố sâu khổng lồ này chính là quảng trường đen kịt trước đó. Sức mạnh như vậy, thậm chí đã vượt quá phạm vi sức mạnh mà tu sĩ thần hồn kỳ có thể đạt tới. Hơn nữa, pho tượng thiên cầu kia, thực ra Vạn Nguyên Khai là một võ giả tổ kèm, ít nhiều cũng biết một số bí ẩn. Người có thể hủy diệt nó, tuyệt đối là tu sĩ linh phách kỳ đã ra tay. Nếu là vô mệnh ra tay thì tốt rồi, ngươi và ta còn có thể giữ lại một mạng. Phạm Hồng Ngọc lại khẽ nói. Cái này Vạn Nguyên Khai hiểu ý lời nói của Phạm Hồng Ngọc. Vân Châu Thành bị hủy diệt thành bộ dạng này, chắc chắn cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng nếu người ra tay là vô mệnh, sẽ không ai trách tội bọn họ. Khi mà vậy, Vạn Nguyên Khai cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Xa xa Vân Châu Thành, Tân Mạch và Nhan Doanh nhìn về phía thành phố phế tích kia. Phía sau bọn họ còn có một tượng băng, không ngờ lại biến thành như vậy. Tân Mạch lắc đầu, hắn không ngờ lực lượng hiện giờ của mình lại có thể hủy diệt một thành phố. Đây chính là luật thế, ngươi không cần tự trách, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu phạm nhân phải chết đi. Không thể khống chế lực lượng, liền không thể làm chủ vận mệnh của bản thân. Nhan Doanh vẫn lạnh lùng như vậy. Tân Mạch gật đầu. Ngay cả hắn, đến bây giờ vẫn chưa thể khống chế vận mệnh của mình. Con quỷ thần đã nhắm vào mình, nhất định phải tìm cách giải quyết. Hai người xác nhận phía sau không có kẻ theo dõi, liền dẫn Vương Liếu quay về hướng Bạch Giang Châu. Phi hạt thành lầu cao. Đường Bình theo lời Tần Mạch dặn dò, sau khi nghỉ ngơi vài ngày trong tung lũng nhỏ nơi Ngâu Ngữ ẩn cư, liền quay về Phi hạt thành bẩm báo với Vu Vô Mệnh. Ta đã đi một chuyến đến Hồng Châu, tìm vài cố nhân quen biết trước đây, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục Vĩnh Nguyên Đạo. Đường Bình chắp tay nói, ngươi cũng coi như may mắn, nếu chậm thêm một chút, e rằng đã không thể quay về. Vu Vô Mệnh khẽ nói, mỗi vị trưởng lão của Vong Linh giáo đều sẽ để lại một ngọn hồn đăng, đèn lửa cháy, linh hồn trường tồn. Nhưng nếu đèn lửa tắt, thì có nghĩa là linh hồn đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Mới đây, Vu Vô Mệnh cảm nhận được mười mấy ngọn hồn đăng liên tiếp tắt. Những ngọn hồn đăng này đều là của những người hắn phái đến Vân Châu Thành. Giờ đây toàn quân bị diệt, chắc hẳn đã bị Vĩnh Nguyên Đạo phát hiện. Từ đó về sau, ân oán giữa Vĩnh Nguyên Đạo và Vong Linh giáo coi như đã kết. Nếu Đường Bình quay về muộn hơn một chút, chắc chắn sẽ bị Vĩnh Nguyên Đạo xé thành từng mảnh vì tức giận. Một câu nói của Vu Vô Mệnh lại khiến Đường Bình bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ Vĩnh Nguyên Đạo xảy ra chuyện gì rồi? Hay là chuyện của mình đã bị phát hiện? Trong chốc lát, Đường Bình trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như nước. "Thôi được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Vu Vô Mệnh phất tay. Đường Bình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo từ lui xuống. Ở bên cạnh vị này, áp lực có chút lớn. Không biết Phương Liễu cuối cùng rơi vào tay Vĩnh Nguyên Đạo hay Huỳnh Hoặc Tư, xem ra phải nhanh chóng hành động thôi. Phi hạt thành này xem ra không giữ được bao lâu nữa. Vu Vô Mệnh đứng trên đỉnh lầu cao, hai tay chắp sau lưng, lẩm bẩm một mình. Chương 306, trên dưới chương 306, trên dưới Hồng Châu thành. Phủ thành chủ tựa như một tòa lâu đài đen kịt, phòng bị nghiêm ngặt. Vô số tinh nhuệ thiên cẩu quân tuần tra, không có bất kỳ góc chết nào. Sâu bên trong một tòa đại điện, một bóng người vạm vỡ ngồi ngay ngắn, mặc thiên cẩu giáp trụ, khí thế ngút trời. Ánh đèn cháy trong đại điện dường như không thể chiếu sáng được hắn. Hắn dường như là bóng tối, nuốt chửng mọi ánh sáng. Khí tức của Hắc Long không ngờ lại còn có huyết mạch Hắc Long tồn tại. Khó trách ta lại cảm thấy vừa xa lạ vừa chán ghét Hình Hoặc Tư của Bạch Giang Châu, từ khi nào lại có nhân vật như vậy. Trương Vĩnh Dạ trầm ngâm. Hô, một luồng gió đen mạnh mẽ thổi vào đại điện. Suy đến trong đại điện lập tức bị thổi tắt, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trương Vĩnh Dạ lại không hề bận tâm, bóng tối ngược lại càng khiến hắn nhìn rõ hơn. Trong đại điện, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đạo sĩ áo đen. "Trương Vĩnh Dạ, lần này ngươi có ý gì?" Đạo sĩ áo đen đứng dưới bậc thang, dù ngẩng đầu nhìn Trương Vĩnh Dạ, khí thế của hắn lại không hề thua kém. "Có ý gì? Các ngươi Vĩnh Nguyên Đạo giết loạn người của Thiên Cẩu của ta, lần này ta không đi tìm các ngươi tính sổ thì còn muốn thế nào?" Trương Vĩnh Dạ cười khẩy. "Chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, là người của Thiên Cẩu con ngươi bị mê hoặc tâm trí trước." Đạo sĩ áo đen lắc đầu. "Ta biết, nhưng là người của Vĩnh Nguyên Đạo các ngươi đã gây ra mâu thuẫn." Trương Vĩnh Dạ cười lạnh. "Các ngươi quá kiêu ngạo, cao cao tại thượng, hoàn toàn không coi Thiên Cẩu quân ra gì, mới để người của Vong Linh giáo đắc thủ." Đạo sĩ áo đen gật đầu, "Ta biết, chỉ là vài con kiến hôi mà thôi. Xem ra các ngươi vẫn chưa nhận ra sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn cho rằng có thể đánh chiếm được hai châu là nhờ Vĩnh Nguyên Đạo các ngươi sao?" Trương Vĩnh Dạ nhàn nhạt nói. "Chẳng lẽ không phải sao?" Đạo sĩ áo đen hỏi ngược lại. "Không phải, ta biết các ngươi vẫn luôn cho rằng dù không có ta Trương Vĩnh Dạ, tùy tiện tìm một Lý Vĩnh Dạ nào đó cũng có thể thay thế vị trí của ta. Nhưng trên thực tế, là các ngươi không có ta thì không được." Giọng Trương Vĩnh Dạ trầm thấp nhưng đầy tự tin. "Thật sao không ngờ những ngày này không chỉ khiến dã tâm của ngươi bành trướng, mà ngay cả sự tự đại cũng bành trướng đến mức độ này." Đạo sĩ áo đen nhìn Trương Vĩnh Dạ đang ngồi trên cao, ánh mắt trở nên âm u. "Ta ngay từ đầu đã nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể đứng trên ta." Trương Vĩnh Dạ và đạo sĩ áo đen đối mặt, không hề lùi bước. "Lời của ngươi, ta sẽ chuyển đạt cho trưởng giáo. Hy vọng lần sau, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi tự tin như vậy. Mặc dù ta biết, khả năng này không lớn lắm." Đạo sĩ áo đen còn chưa nói xong, Trương Vĩnh Dạ liền nhảy bọt lên, trong tay xuất hiện một cây Phương Thiên Hỏa Kích, giận dữ chém xuống. Ầm. Đạo sĩ áo đen không kịp đề phòng, không ngờ Trương Vĩnh Dạ lại ra tay với hắn, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhưng đạo sĩ áo đen vẫn còn sống. "Sự tự đại và dã tâm của ngươi sẽ khiến ngươi rơi vào vực sâu." Đạo sĩ áo đen bị chém thành hai nửa vẫn có thể nói chuyện. "Thật sao, chỉ bằng các ngươi sao?" Trương Vĩnh Dạ cười lạnh, chém ra một đạo hắc quang, trực tiếp nghiền nát đạo sĩ áo đen. Hắn biết, đây chỉ là một phân thân. Tiếp theo, hắn sẽ thực sự đối mặt với áp lực đến từ Vĩnh Nguyên Đạo. Trương Vĩnh Dạ lộ ra nụ cười quái dị, bước ra khỏi đại điện, hô lớn, "Thiên Cẩu quân, tập hợp!" Tiếng hắn chấn động không ngừng, liên tục lan rộng khắp Hồng Châu thành. Trong chốc lát, tiếng hô vang trời. Tất cả Thiên Cẩu quân sĩ tốt nghe thấy tiếng này, lập tức bỏ lại mọi việc đang làm, nhanh chóng chạy về phía phủ thành chủ. Bách tính Hồng Châu thành cũng đội vàng trốn vào trong nhà. Trong chốc lát, Hồng Châu thành dường như bị thủy triều đen ngòm đổ vào, vô số luồng hắc triều hội tụ về phủ thành chủ. Tiếng reo hò của vô số Thiên Cẩu quân sĩ tốt vang vọng khắp trời đất. Đây chính là Trương Vĩnh Dạ. Trong mắt tất cả Thiên Cẩu quân sĩ tốt, hắn chính là tồn tại như thần. Bạch Giang Châu, Lâm Giang đạo quán, Tần Mạch đang ngồi đối diện với Sung Huyền đạo sĩ. Giữa họ, một lò lửa nhỏ đang cháy, lửa nhỏ từ từ cháy, ấm trà phía trên kêu lộc cộc, hơi trắng bốc lên. Một mùi hương thanh nhã lan tỏa. "Không ngờ lão đạo sĩ ngươi lại còn giấu loại trà ngon như vậy." Tần Mạch tuy không hiểu trà, nhưng vừa ngửi mùi trà này đã biết không phải thứ rẻ tiền. "Ha ha, đây là trà do ta tự tay trồng, đến nay đã hơn 30 năm rồi." Sung Huyền đạo sĩ khẽ cười, cầm ấm trà lên, rót cho Tần Mạch một chén trà. "Mời." Tần Mạch không khách khí, trực tiếp uống cạn một hơi. Chỉ cảm thấy một luồng hương thơm thanh nhã lan tỏa giữa môi răng, kéo dài không dứt, có cảm giác như mưa xuân giả dích. "Tiểu tử ngươi gần đây làm không ít chuyện lớn, Man Quỷ đạo bị diệt, chắc là do ngươi làm phải không?" Sung Huyền đạo nhân mỉm cười. "Lão nhân gia ngươi tuy ở trong đạo quán rách nát này mỗi ngày ngủ nướng, nhưng chuyện xảy ra ở Bạch Giang Châu này, dường như không có gì có thể giấu được ngươi." Tần Mạch cũng coi như đã ngầm thừa nhận. Hắn và Nhan Doanh dẫn Phương Liễu quay về Bạch Giang thành, trong khoảng thời gian đó cũng không gặp phải sóng gió gì. Mà bản công pháp Đạp Thiên môn của Từ Phương, Tần Mạch cũng thuận lợi lấy được. Nghĩ rằng khó khăn lắm mới đến Bạch Giang thành một chuyến, hắn liền đến Lâm Giang đạo quán tìm Sung Huyền đạo sĩ trò chuyện. "Ha ha, ta chỉ còn chút bản lĩnh này thôi." Sung Huyền phất tay. "Sung Huyền lão đạo, ngươi có hiểu biết gì về Trạch Đăng Dạ Đàm không?" Tần Mạch lại hỏi. "Bốn chữ Trạch Đăng Dạ Đàm này hắn đã có được từ lâu, nhưng mãi không tìm được manh mối nào, thực sự khiến người ta phiền não." Hắn nghĩ rằng tên Sung Huyền đạo sĩ này thần thần bí bí, có lẽ có thể có được vài thông tin hữu ích. "Trạch Đăng Dạ Đàm? Đây là thứ đã biến mất từ rất lâu rồi, sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?" Sung Huyền lão đạo nghi hoặc. "Võ đạo của ta hiện giờ đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước nữa, ngàn khó vạn khó. Cho nên nhất định phải tìm kiếm những dấu vết mà các bậc tiền bối đã từng làm như ta để lại. Có lẽ từ những dấu vết này, ta có thể nhận được một vài gợi mở. Tần Mạch sớm đã đoán được Sung Huyền đạo sĩ sẽ hỏi như vậy, trong lòng đã có sẵn bản nháp. Cũng đúng, võ đạo tu luyện của tiểu tử ngươi quả thực đã đến tận cùng, muốn tiến thêm một bước, kinh nghiệm của tiền nhân là điều không thể thiếu. Sung Huyền đạo sĩ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, Trạch Đăng Dạ Đàm này từng được đặt trong tàng kinh các của Đại Viêm hoàng cung, sau đó bị người ta trộm đi. Ngay cả khi tên đại đạo tặc đó sau này bị bắt, Trạch Đăng Dạ Đàm vẫn bật vô âm tín. Vậy còn ai nghiên cứu về Trạch Đăng Dạ Đàm không? Tần Mạch quan tâm nhất điều này. Dù sao hắn hiện giờ đang có Trạch Đăng Dạ Đàm, chỉ là không thể lĩnh ngộ được huyền diệu mà thôi. Ta thì biết một người. Ngươi có thể đến Huyền Châu tìm một môn phái tu luyện tên là U Thủy Đạo. Tương truyền dịch Trạch Tâm chính là xuất thân từ môn phái này. Thậm chí tương truyền Trạch Đăng Dạ Đàm có hai phần thượng và hạ, trong đó phần thượng được đặt trong Đại Viêm hoàng cung, phần hạ thì được đặt trong U Thủy Đạo. Xuân Huyền đạo sĩ kể lể. Báo Tuyết nhắc nhở bạn, đọc xong nhớ sưu tầm chương 307, Đạp Thiên môn chương 307, Đạp Thiên môn cái gì? Trạch Đăng Dạ Đàm lại còn chia làm hai phần thượng hạ. Tần Mạch suýt chút nữa phun hết trà vừa uống ra ngoài. Hắn không ngờ rằng Trạch Đăng Dạ Đàm lại có hai phần thượng hạ. Không nhất định, đây chỉ là lời đồn giang hồ mà thôi, không cần coi là thật. Xuân Huyền lão đạo phất tay nói. Tần Mạch lại không đáp lời. Hắn cảm thấy lời đồn này 89 phần là thật. Khó trách hắn nghiên cứu Trạch Đăng Dạ Đàm lâu như vậy mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Hóa ra Trạch Đăng Dạ Đàm căn bản không phải là bản hoàn chỉnh, còn có phần hạ. Huyền Châu U Thủy Đạo xem ra có thời gian có thể đi xem thử. Tần Mạch thầm niệm trong lòng. Thật ra tiểu huynh đệ cũng không cần nhất định phải tìm kiếm kinh nghiệm của người xưa, hiện tại cũng có rất nhiều võ đạo đại gia đang tìm kiếm con đường mới. Bạch Giang Châu tuy lớn, nhưng trong toàn bộ bản đồ Đại Viêm Vương triều cũng chỉ là một châu lớn hơn một chút. Võ đạo của Tần Mạch huynh đệ ở Bạch Giang Châu vô địch, nhưng đặt trên Đại Viêm Vương triều thì chưa chắc. Xuân Huyền đạo nhân bước râu, khẽ cười. Tần Mạch cũng tò mò hỏi, không biết hiện tại còn có những võ đạo đại gia nào. Sau khi cảnh giới của hắn tăng lên, đối thủ đều biến thành tu luyện giả và những thứ kỳ quái khác, đã lâu rồi hắn không giao thủ với võ giả. Ví dụ như vị lão tổ của Tiên Trụ môn, hơn 130 tuổi, nội kinh hùng hậu như núi, từng chính diện đối kháng một tu sĩ linh phách kỳ mà không hề thua kém, cuối cùng hai bên hòa nhau. Còn có môn chủ Huyết Kiếm môn, tu luyện sát sinh chi kiếm, nhưng mười mấy năm không ra một kiếm nào. Giang hồ đồn rằng hắn đang tích lũy sát ý kiếm này, một khi xuất ra, tất sẽ khiến nhật nguyệt vô quang, thậm chí ngay cả tu luyện giả cũng không dám trêu chọc. Còn có Bàn Long tôn giả của Lạc Diệp tự, tương truyền có huyết mạch đặc biệt, lực lớn vô cùng, có thể trực tiếp vác một ngọn núi lớn. Và Trần Sung của Thiên Thanh môn Sung Huyền lão đạo như kể ra bảo, điểm danh cho Tần Mạch những võ học tông sư đương thời. Đây là một loạn thế, lực lượng là tôn. Ai ai cũng muốn sống sót, ngược lại dẫn đến càng ngày càng nhiều võ học tông sư xuất hiện. Đối với võ học mà nói, đây là một thịnh thế. Những người này đều có thể chính diện đối kháng tu luyện giả như ngươi, đương nhiên cũng có những hạn chế riêng, luôn kém một chút, huống chi là tu luyện giả linh phách kỳ nắm giữ quỷ thần chi vật, cho nên bọn họ đều muốn đi ra một con đường mới, võ giả mới có thể thực sự đối kháng tu luyện giả. Xuân Huyền lão đạo cảm khái một tiếng. Trên thực tế, Tần Mạch luận chiến tích cũng không kém gì những võ học tông sư đương thời này. Thú hổ, Tần Mạch còn có một ưu thế đáng sợ nhất, đó chính là tuổi tác của hắn. Mặc dù Xuân Huyền lão đạo chưa từng hỏi tuổi Tần Mạch, nhưng hắn đã già thành tinh, gặp qua quá nhiều người. Hắn ước tính, tuổi của Tần Mạch hẳn không quá 25, thậm chí có thể chỉ 20 tuổi. Một thanh niên 20 tuổi đã đạt đến đỉnh phong võ đạo tiềm lực lớn đến mức nào? Trong lòng Xuân Huyền lão đạo không có bất kỳ khái niệm nào. Ngay cả Ma Quyền Nghiêm Đăng, hắn cũng phải 30 mấy tuổi mới bước vào đỉnh phong võ đạo, Tần Mạch thậm chí còn trẻ hơn hắn 10 mấy tuổi. Cho nên trong lòng Xuân Huyền lão đạo, Tần Mạch thậm chí còn thiên tư hơn cả Ma Quyền Nghiêm Đăng, chuyện mà Ma Quyền Nghiêm Đăng năm đó không thành công, Tần Mạch chưa chắc đã không làm được. Không ngờ lại có nhiều cao thủ như vậy. Xem ra là ta thiện cận rồi. Tần Mạch cũng cảm thấy mình không nên chỉ nhìn vào Bạch Giang Châu. Ta nghe nói gần đây Đại Viêm Hoàng thất dường như muốn tổ chức võ đạo đại hội, mời các vị võ học tông sư đến. Nếu có cơ hội, ngươi cũng có thể thử một chút. Xuân Huyền lão đạo khẽ cười. Võ đạo đại hội? Sau này hay nói. Tần Mạch gật đầu. Hắn hiện tại còn chưa thể rời Bạch Giang Châu, chỉ hy vọng võ đạo đại hội này có thể tổ chức muộn một chút. Lại trò chuyện với Xuân Huyền lão đạo một lúc, hắn liền rời khỏi Lâm Giang đạo quán. Nhưng hắn không quay về Phá Ngục môn, mà chọn ở lại Bạch Giang thành. Hắn cảm thấy lần này đưa Phương Liễu về, một khi mình hoặc Tư hỏi được tin tức cơ mật gì, rất có thể sẽ là một trận mưa máu gió tanh. Hắn còn muốn đi góp vui, liền trực tiếp ở lại đây vậy. Tùy tiện tìm một quán trọ để ở, Tần Mạch mở lò sống. Ký chủ, Tần Mạch. Nhiên liệu linh hồn, nhiều như vậy. Tần Mạch nhìn thấy con số này, đầy kinh ngạc. Hắn nhớ trước đây chỉ có nhiên liệu linh hồn, không ngờ đi một chuyến đến Vân Châu thành lại có thêm nhiên liệu linh hồn. Lần này ta giết không nhiều người, chỉ giết một tên xui xẻo của Vĩnh Nguyên đạo và pho tượng thiên cầu kia. Xem ra tên xui xẻo của Vĩnh Nguyên đạo kia cũng không phải hạng tầm thường, đáng tiếc lại gặp phải ta. Tần Mạch nhìn thấy con số này cũng vui vẻ. Chỉ còn thiếu 4000 nhiên liệu linh hồn nữa, hắn có thể nâng cấp đại não lần nữa. Như vậy, Hắc Long phần thế kinh của hắn sẽ lại được nâng cao. Một khi đại não được nâng cấp, có lẽ có thể thực sự khai sáng ra một con đường mới. Tần Mạch cảm thấy hiện giờ tiên tiên chi não không thể suy diễn ra, có lẽ nâng cấp đại não thêm một lần nữa có thể suy diễn ra. Nhưng mọi thứ đều là ẩn số. Tần Mạch cũng chỉ có thể từ từ khám phá. Còn cuốn này, Tần Mạch lấy ra một cuốn cổ tịch ô vàng. Trên đó viết ba chữ lớn Đạp Thiên môn. Đây hẳn là phiên bản ban đầu, cũng là phiên bản mà Từ Phương thực sự truyền lại. Ta muốn xem thử, cuốn thần công mà chưa từng có ai lĩnh ngộ được này, rốt cuộc có khó đến vậy không? Tần Mạch trong lòng đầy mong đợi mở ra. Cuốn sách này rất mỏng, chỉ có mười mấy trang, mà lại không có bất kỳ chữ viết nào, chỉ có từng bức tranh. Bức tranh đầu tiên là đổ kinh mạch vận hành nội kinh, rõ ràng rành mạch. Nhưng bức tranh cuối cùng lại khiến người ta khó mà suy đoán được. Đó là một bức tranh có hai cánh cửa. Giữa hai cánh cửa có một cây cầu. Lời nói này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khó mà thấu hiểu được chân ý, bởi vì điều này có thể đại diện cho chân ý gì. Ngay cả Tần Mạch sở hữu tiên tiên chi não cũng mơ hồ, căn bản không hiểu rõ ý nghĩa. Những đại lão này không thể thành thật biết công pháp ra sao, cứ phải làm cho thần bí như vậy. Tần Mạch phàn nàn một tiếng. Bất kể là Trạch Đăng Dạ Đàm hay cuốn Đạp Thiên Môn trước mắt này, đều giống như thiên thư. Nhưng Tần Mạch cũng là một kẻ tàn nhẫn, sau khi ghi nhớ đồ kinh mạch vận hành của Đạp Thiên Môn, liền khoanh chân bắt đầu tu luyện. Phải biết rằng, Đạp Thiên Môn không có khẩu quyết tu luyện, chỉ có đồ kinh mạch vận hành, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi nội kinh mất kiểm soát, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, phương pháp vận hành kinh mạch này nhìn có vẻ bình thường, nhưng Tần Mạch vừa nhìn đã nhận ra mánh khóe, đây hoàn toàn là nghịch kinh mạch mà đi. Chỉ có Tần Mạch với cái gan như vậy mới dám mạo hiểm. Hắn cũng tin rằng nhục thân của mình dù có tẩu hỏa nhập ma, xảy ra sai sót cũng có thể chịu đựng được. Phượng Long Kính Bá Đạo vô song bắt đầu vận hành trong cơ thể. Đau. Tần Mạch vừa vận hành, liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Đạp Thiên Môn không có ai tu luyện thành công. Sao lại đau đến vậy? Tần Mạch chậm lại một chút, nhưng cắn răng, lại vận chuyển lần nữa. Báo Tuyết nhắc nhở bạn, đọc xong nhớ siêu tầm chương 308, yêu cầu chương 308, yêu cầu đặc tính của Phượng Long Nội Kình 4 đã bá đạo, sức phá hoại cực mạnh. Giờ đây, trong cơ thể Tần Mạch, nó nghịch chuyển kinh mạch, không ngừng nổ tung. Phụ từng tiếng động trầm đục phát ra từ cơ thể Tần Mạch, giống như bom nổ dưới nước sâu, uy lực cực lớn, nhưng lại bị nước biển hấp thụ. Đương nhiên, trong cơ thể Tần Mạch không có nước biển, chỉ có khí huyết dồi dào và huyết đục dai bền, đang không ngừng triệt tiêu những xung kích phá hoại do Phượng Long Nội Kình lịch chuyển kinh mạch mang lại. Mặc dù vậy, bề mặt da của Tần Mạch trở nên đỏ tươi như máu, giống như một người máu, vô cùng đáng sợ. Khó trách không có ai tu luyện thành công, công pháp này tu luyện cũng quá biến thái rồi. Tần Mạch cuối cùng cũng hiểu vì sao Đạp Thiên Môn nhiều năm qua, vô số thiên tài nối tiếp nhau nghiên cứu, nhưng vẫn không thành công. Không phải công pháp này cần ngộ tính cao đến mức nào, mà là cần một thể phách siêu việt giới hạn của con người. Từ Phương vốn là tu luyện giả, lại còn sở hữu quỷ thần chi vật, nhục thân đã được quỷ thần chi lực cải tạo, đạt đến cảnh giới phi nhân. Chính vì vậy, công pháp Đạp Thiên Môn mà hắn truyền lại được tạo ra dựa trên bản thân hắn. Thử hỏi người đời sau làm sao có thể sở hữu thể phách cường hãn như hắn? Điều này cũng khiến cho ngàn vạn năm qua không có ai tu luyện Đạp Thiên Môn thành công. Điều kiện tu luyện của môn công pháp này quả thực quá khắc nghiệt. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có một người có nhục thân đạt đến ngưỡng cửa tu luyện Đạp Thiên Môn. Tần Mạch hiện giờ là Bá Vương chi khu, thể phách ba tuyệt vô song, lại còn tu luyện công pháp luyện thể Phượng Long Kình, khí huyết mênh mông vô tận. Nếu hắn còn không tu luyện được Đạp Thiên Môn này, e rằng sau này cũng không có ai thành công. Khi Tần Mạch theo đồ kinh mạch của Đạp Thiên Môn, hoàn chỉnh lịch chuyển một lần, trong lòng đống hiện lên mấy chữ: Âm Dương như thế, đạp phá thiên môn. Dù toàn thân kinh mạch bị tổn thương, nhưng Tần Mạch sau lần tu luyện này, mơ hồ hiểu được áo nghĩa tu luyện của Đạp Thiên Môn. Hắn nhịn đau đớn, minh tưởng bức tranh cuối cùng của Đạp Thiên Môn. Môn công pháp này thực ra rất đơn giản, Từ Phương đã phát hiện ra hai huyệt vị kỳ lạ trên cơ thể người, gọi là Thiên Địa Nhị Môn. Trong suy nghĩ của Từ Phương, chỉ cần mở Thiên Địa Nhị Môn, liền có thể đả thông cầu nối giữa trời và đất, đạt được sức mạnh siêu phàm. Mà Tần Mạch việc đầu tiên phải làm, chính là xông phá Địa Môn. Địa Môn nằm ở vị trí hơi dưới đan điền một chút, Từ Phương gọi là Địa Môn huyệt. Sau khi đả thông cửa này, sẽ có được một cơ hội thoát thai hoán cốt, có thể nâng cao tiềm lực rất nhiều. Chỉ khi đả thông Địa Môn, mới có thể mở Thiên Môn, xây dựng một cây cầu thông thiên địa. Dù Tần Mạch hiện giờ toàn thân đau nhức, cũng không khỏi cảm thán trí tuệ của người xưa. Phương pháp này dường như có chút giống với phương pháp tu tiên, chỉ là tu tiên dựa vào thần hồn, còn luyện võ thì dựa vào nhục thân để giao tiếp với trời đất. Tần Mạch từ miệng ngâu ngữ cũng biết một số kiến thức tu tiên cơ bản. Hắn cảm thấy Từ Phương có lẽ cũng từng tiếp xúc với một số tu tiên giả, nhận được một số gợi mở. Thậm chí trong thời đại tu tiên giả đã có người từng thử làm như vậy, và Từ Phương có thể chỉ là người kế thừa. Nhưng quá khứ có quá nhiều bí mật, Tần Mạch cũng không thể tìm hiểu sâu. Hắn bây giờ phải làm là đột phá Địa Môn. Mà huyệt vị Địa Môn này nhất định phải nghịch chuyển nội kinh mới có thể đến được, sau đó không ngừng xung kích. Rất nhanh, Tần Mạch cảm thấy Phượng Long Nội Kình đình trệ không tiến, dường như có một bức tường kiên cố chắn ngang đường đi của nó. Tần Mạch biết, đây chính là Địa Môn. Mình cần phải xông phá nó mới có thể mở Địa Môn. Cho ta phá! Tần Mạch trong lòng gào thét. Phụt. Cơ thể hắn bỗng nhiên phồng lên, rồi lại co lại. Tần Mạch trực tiếp phun ra một lượng lớn máu tươi. Chết tiệt, sao ta tu luyện toàn là những công pháp tự ngược vậy? Tần Mạch tìm một miếng vải sạch, lau máu. Lần đột phá này đương nhiên không thành công, chỉ hơi nuối lòng một chút. Tần Mạch ước tính, mình e rằng còn phải đột phá mấy chục lần nữa mới có cơ hội xông phá Đạp Thiên này. Mỗi lần đột phá gây tổn hại cơ thể cực lớn, khoảng 3 ngày mới hồi phục. Muốn đột phá Địa Môn, khoảng nửa năm. Tần Mạch tính toán một chút, phát hiện công pháp này cũng là công phu mài giũa, không thể thành công trong thời gian ngắn, nhưng cũng coi như đã cho hắn thấy một con đường mới. Uống vài viên đan dược, Tần Mạch bắt đầu. Cứ như vậy mười mấy ngày trôi qua, Huỳnh Hoặc Tư bắt Phương Liễu về sau vẫn không có động tĩnh gì, Tần Mạch liền nghĩ đến việc quay về phá Ngục Môn. Chưa kịp rời Bạch Giang Thành, trên đường đã gặp Nhan Doanh. Trùng hợp vậy sao? Tần Mạch chào hỏi. Ta cố ý đến tìm ngươi. Nhan Doanh vẫn trực tiếp như vậy. Được, ta cũng đợi ngươi tìm ta đã lâu rồi. Tần Mạch nhìn xung quanh, liền cùng Nhan Doanh đến một tiểu lâu ngồi trong nhà gian. Phương Liễu không khai, dù đã dùng đủ mọi cực hình với hắn, hắn vẫn không nói gì. Nhan Doanh khẽ nói, thủ đoạn tra tấn của Huỳnh Hoặc Tư có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. do có tu luyện giả càng có thể tạo ra nhiều thủ đoạn tra tấn khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng những thủ đoạn này rơi vào người Phương Liễu, hắn lại chịu đựng được tất cả. Hắn biết một khi bí mật này bị nói ra, e rằng sẽ không còn sống được bao lâu nữa, tự nhiên không muốn nói gì. Tân Mạch gật đầu, nhưng trên thực tế Huỳnh Hoặc Tư không thể cậy miệng Phương Liễu, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Bị hắn vốn muốn hỏi tại sao không dùng thủ đoạn thần hồn để điều tra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, một khi thần hồn bị tổn thương, bí mật này có thể sẽ chìm vào biển sâu. Cho nên Huỳnh Hoặc Tư hiện tại dù đã bắt được Phương Liễu, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hiện tại Huỳnh Hoặc Tư cũng không biết phải xử lý Phương Liễu như thế nào. Nhan Doanh khẽ nói, nhưng ngươi nói những điều này cho ta cũng vô ích thôi. Các ngươi không có cách nào, ta càng không có cách nào cậy miệng hắn. Tần Mạch lắc đầu, hắn không hiểu vì sao Nhan Doanh lại đến tìm mình. Bởi vì Phương Liễu đã đưa ra một điều kiện, hắn muốn gặp một người. Nhan Doanh giọng điệu nghiêm túc, người này không phải là ta chứ? Tần Mạch kinh ngạc không thôi. Mình và Phương Liễu này cũng không quen biết lắm, chỉ gặp mặt một lần, còn đánh hắn ngã. Chẳng lẽ tên này muốn tìm lại thể diện? Đúng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng yêu cầu duy nhất của hắn bây giờ là muốn gặp ngươi. Huỳnh Hoặc Tư cũng đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng vẫn là Tư Thủ quyết định để ngươi gặp hắn một lần. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi một vài bí mật. Nhan Doanh nhàn nhạt nói. Hiện tại nàng gần như đã trở thành cầu nối giao tiếp giữa Huỳnh Hoặc Tư và Tần Mạch. Như vậy, ta sẽ đi gặp Phương Liễu một lần vậy. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc hắn muốn nói gì với ta? Tần Mạch cảm thấy chỉ là gặp mặt, mình cũng không có tổn thất gì, tại sao lại không đi? Nói không chừng còn có thể biết được bí mật gì đó. Phương Liễu hiện đang bị giam giữ trong Huỳnh Hoặc Tư, bây giờ có thể đi gặp hắn. Nhan Doanh lập tức nói. Vậy đi thôi. Tần Mạch rất thích tính cách thẳng thắn, ít nói lời thừa của Nhan Doanh. Hai người rời khỏi từ lâu, liền vội vàng đi về phía Huỳnh Hoặc Tư của Bạch Giang Châu. Tần Mạch cũng là lần đầu tiên đến Huỳnh Hoặc Tư. Báo Tuyết nhắc nhở bạn, đọc xong nhớ siêu tầm chương 309, lừa dối chương 309, lừa dối Huỳnh Hoặc Tư. Các ngươi giàu có như vậy, sao không trang trí xa hoa một chút, làm cho âm u ghê rợn. Bước vào khu kiến trúc âm u của Huỳnh Hoặc Tư, Tần Mạch cũng có chút không thoải mái. Điều này quan trọng sao? Nhan Doanh hỏi ngược lại. Ở đối với ngươi thì chắc không quan trọng lắm. Tần Mạch liếc nhìn Nhan Doanh lạnh lùng, phát hiện môi trường ở đây quả thực rất hợp với nàng. Đi theo ta, đừng đi lung tung, nếu không rất dễ gây hiểu lầm. Nhan Doanh dặn dò. Yên tâm, ta không muốn bị thượng quan Tấn truy sát đâu. Tần Mạch cười ha ha. Hai người xuyên qua Huỳnh Hoặc Tư. Trên đường, Tần Mạch cũng nhìn thấy một số người của Huỳnh Hoặc Tư đều đội vã, nhưng khi nhìn thấy Nhan Doanh vẫn dừng bước chào hỏi. Có thể thấy, Nhan Doanh ở Huỳnh Hoặc Tư địa vị vẫn có chút. Đi qua mấy gian viện, Tần Mạch liền đến trước một đại viện rộng rãi. Một lão giả tóc bạc đã đợi từ lâu. Tần Mạch, vị này chính là phó tư thủ của Huỳnh Hoặc Tư chúng ta, Nghiêm Thái Hoa. Nhan Doanh giới thiệu. Gặp Nghiêm phó tư thủ, lần trước còn phải nhờ ngài giúp đỡ mới có thể trấn áp được người của Man Quỷ Đạo. Tần Mạch chắp tay nói. Trước đó Trương Đàm tấn công Thanh Thương Thành bị hắn chém giết, phó tư thủ của Huỳnh Hoặc Tư từng ra tay trấn nhiếp Minh Quỷ, mới khiến Man Quỷ Đạo không dám manh động tấn công phá Ngục Môn, tranh thủ cho Tần Mạch rất nhiều thời gian. Ân tình này, Tần Mạch vẫn ghi nhớ. Ha ha, Tần viện thủ nói đùa rồi, sau này Man Quỷ Đạo chẳng phải cũng bị ngươi diệt sao? Nghiêm Thái Hoa tuy dung mạo giản mua, nhưng giọng nói lại vô cùng sáng sảng. Sự diệt vong của Man Quỷ Đạo không liên quan đến ta, chắc là phó tư thủ đã hiểu lầm rồi. Tần Mạch đương nhiên sẽ không thừa nhận, vị phó tư thủ này rõ ràng là đang gài bẫy mình. Vậy sao ta còn tưởng là do Tần viện thủ làm? Nghiêm Thái Hoa cũng không nói thêm chuyện này, mà quay lại vấn đề chính. Phương Liễu hiện đang ở trong viện này. Theo yêu cầu của hắn, lát nữa hắn sẽ mở Quỷ Thần chi vực, cuộc đối thoại giữa hai người sẽ không ai có thể cảm nhận được. Đây cũng là điểm mà Huỳnh Hoặc Tư do dự. Dù sao Tần Mạch và Phương Liễu nói chuyện gì, bọn họ căn bản không thể cảm nhận được, thậm chí không biết có đạt thành giao dịch gì riêng tư hay không, rủi ro rất lớn. Nhưng thử rất lâu, vẫn không thể cậy miệng Phương Liễu, cũng chỉ có thể chấp nhận điều kiện như vậy. Yên tâm, ta sẽ khuyên hắn thật tốt. Tần Mạch cười cười, trực tiếp đi vào căn phòng trong viện, kéo kẹt đẩy cửa ra. Tần Mạch liền nhìn thấy Phương Liễu ngồi bên bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình. Người cuối cùng cũng đến rồi. Phương Liễu dường như đã sớm đoán được Huỳnh Hoặc Tư sẽ đồng ý điều kiện của mình. Gọi ta đến, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tần Mạch trực tiếp ngồi đối diện hắn. Tên này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra Tần Mạch có thể cảm nhận được thần hồn hắn vô cùng suy yếu, rõ ràng là đã chịu không ít khổ sở. Phương Liễu không nói gì, mà phất tay, trực tiếp mở Quỷ Thần chi vực. Phạm vi bao phủ của Quỷ Thần chi vực này cực nhỏ, chỉ có căn phòng này. Được rồi, bây giờ có thể nói rồi. Sự kiên nhẫn của ta không tốt như ngươi tưởng đâu. Tần Mạch cười nói. Tần Mạch, ta hẳn là không gọi sai chứ, võ giả mạnh nhất Bạch Giang Châu từ trước đến nay. Phương Liễu dường như đã biết thân phận của Tần Mạch, bởi vì trước đó Tần Mạch chưa từng nói ra thân phận thật của mình. Đúng, là ta. Tần Mạch đến bây giờ cũng không sợ hắn dở cho gì. Chúng ta là đồng loại, ngươi phải giúp ta. Phương Liễu hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mạch. Đồng loại gì? Tần Mạch nghi hoặc. Phương Liễu không trả lời, thân thể hắn dần dị hóa, biến thành một cây liễu mục nát. Tần Mạch, đây chính là kết cục của ta. Phương Liễu khẽ nói. Tần Mạch trầm ngâm không nói. Hắn có thể cảm nhận được trạng thái của Phương Liễu lúc này không phải là trạng thái thông linh mà là thân thể vốn dĩ đã như vậy. Trạng thái con người bình thường chỉ là sự ngụy trang của hắn, chỉ là trên người tu luyện giả luôn tỏa ra khí tức quỷ thần, ngay cả Tần Mạch cũng không hề phát hiện ra điều này. Ngươi cũng là kẻ xui xẻo bị quỷ thần ký sinh sao? Tần Mạch cuối cùng cũng hiểu đồng loại trong miệng hắn là gì. Tên này căn bản không phải tu luyện giả, chỉ là bị quỷ thần ký sinh. Hơn nữa tình trạng của hắn còn nghiêm trọng hơn mình rất nhiều. Đúng, quỷ thần đã chết đang hồi sinh, thân thể ta dần bị ô nhiễm, thậm chí cũng bắt đầu mất đi. Giọng Phương Liễu vốn bình tĩnh trở nên vô cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một tu luyện giả, nhưng chỉ có Phương Liễu biết, hắn căn bản không phải tu luyện giả, chỉ là một kẻ xui xẻo bị quỷ thần ký sinh. Sức mạnh mà hắn sở hữu hoàn toàn là tự nhiên xuất hiện, không phải do hắn tu luyện mà có. "Rất xin lỗi, nhưng ta không thể giúp ngươi được gì." Tần Mạch lắc đầu. "Không, ngươi cũng bị quỷ thần ký sinh, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ như ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn có được một ít kinh nghiệm sao?" Phương Liễu khôi phục lại hình người, nhìn Tần Mạch. "Lý do này không đủ để ta cứu ngươi ra ngoài. Nói đi, ngươi đã biết được bí mật gì ở Vong Linh giáo?" Tần Mạch không quên lý do mình đến tìm Phương Liễu. "Bí mật? Làm gì có bí mật nào, các ngươi đều bị vô mệnh lừa rồi." Phương Liễu lại cười thảm một tiếng. "Không có bí mật. Vậy tại sao lại thành ra thế này?" Tần Mạch có chút ngạc nhiên. Nghe ý của Phương Liễu, dường như còn có ẩn tình khác. "Thực ra ta cũng chỉ trong khoảng thời gian ở Vân Châu thành, mới dần dần hiểu rõ âm mưu của Vu Vô Mệnh. Rất sớm trước đây, hắn hẳn đã biết ta là quân cờ mà Huỳnh Hoặc Tư cài vào Vong Linh giáo, nhưng vẫn luôn giả vờ không biết. Cho đến gần đây, ta rõ ràng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, nhưng trong Vong Linh giáo lại bắt đầu điên cuồng đồn rằng ta là kẻ phản bội và đã có được một bí mật to lớn, bắt đầu không ngừng truy sát ta. Ta căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta biết mình chỉ có thể chạy không thể bị bất kỳ ai tìm thấy." Phương Liễu thở dài nói. "Vậy tại sao ngươi không giải thích với Huỳnh Hoặc Tư?" Tần Mạch nhíu mày. "Giải thích? Ngươi nghĩ Huỳnh Hoặc Tư sẽ tin lời giải thích của ta sao? Đối với loại tà tu như ta, Huỳnh Hoặc Tư vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác. Dù ta có giải thích thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tình cảnh hiện tại. Nếu đã như vậy, ta tại sao không liều một phen, xem có thể trốn ở Vân Châu thành thoát khỏi kiếp nạn này không?" Phương Liễu bất đắc dĩ. Sự thật thế nào, chỉ có Phương Liễu và Vu Vô Mệnh trong lòng rõ. Cho nên Phương Liễu những ngày này dù chịu đựng bất kỳ cực hình nào, cũng không mở miệng. Hắn biết Huỳnh Hoặc Tư sẽ không tin lời giải thích của mình. Chiêu này của Vu Vô Mệnh quá hiểm độc. Hắn đã lừa dối tất cả mọi người, thậm chí còn phái người của Vong Linh giáo đến Vân Châu thành truy sát mình, không tiếc mạng sống của họ. Để đối phó với môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Hù Án Nghị Hoạ Nạp, ngươi nói thật sao? Tân Mạch còn cảm thấy Phương Liễu đang nói dối. Ngươi xem đi, ngay cả ngươi cũng không tin. Huỳnh Hoặc Tư làm sao có thể tin? Vu Vô Mệnh quá tàn nhẫn. Phương Liễu thở dài. Nhưng Vu Vô Mệnh làm như vậy có lợi gì? Hắn cũng đã chết không ít thủ hạ. Tân Mạch tiếp tục hỏi. Thực ra ban đầu ta cũng rất nghi hoặc, sau này mới hiểu rõ, Vu Vô Mệnh hẳn là đang lợi dụng ta để kéo dài thời gian. Thậm chí ta có thể chạy đến Vân Châu thành cũng là chuyện hắn đã tính toán trước. Phương Liễu cười khổ. Chương 310, tập hợp trong Huỳnh Hoặc Tư. Tần Mạch nghe xong lời kể của Phương Liễu, trầm mặc hồi lâu. Hắn không ngờ tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Vu Vô Mệnh. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Ngay cả những người được phái đến Vân Châu thành như Trần Toàn, Lục Thiền cũng bị lừa. Vu Vô Mệnh tự biên tự diễn một vở kịch hay. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Phương Liễu không lừa dối mình. Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh tất cả những gì ngươi nói? Tần Mạch trầm giọng hỏi. Bằng chứng? Ta không có bằng chứng. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Vu Vô Mệnh, cục diện mà hắn bày ra sẽ khiến ngươi có cảm giác ngạt thở, dường như chỉ có thể chấp nhận số phận. Phương Liễu cười khổ lắc đầu. Hắn sở dĩ muốn gặp Tần Mạch, chỉ vì khi gặp mặt ở Vân Châu thành, do hắn bị quỷ thần chi lực ô nhiễm quá nhiều, ngược lại cảm nhận được một tia khí tức quỷ thần trên người Tần Mạch. Phương Liễu biết nếu cứ kéo dài, sự kiên nhẫn của mình hoặc tư đối với mình sẽ không ngừng suy giảm, đến sau cùng chắc chắn sẽ dùng thuật tìm kiếm thần hồn. Đến lúc đó dù thành công hay không, mình cũng sẽ biến thành kẻ ngốc. Cho nên hắn chỉ có thể tìm người cầu cứu. Người duy nhất có thể giúp hắn chỉ có Tần Mạch đồng loại. Dù trong lòng Phương Liễu cũng không có nhiều nắm chắc, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Ta tin những gì ngươi nói, nhưng Huỳnh Hoặc Tư chưa chắc đã tin. Tần Mạch lắc đầu. Ngươi tin là đủ rồi. Phương Liễu trầm giọng nói. Vu Vô Mệnh bày ra vợ kịch này, chắc chắn đang làm chuyện gì đó mờ ám, mới ném ta ra ngoài để thu hút sự chú ý của Huỳnh Hoặc Tư. Lời nói từ miệng ngươi ra có sức thuyết phục hơn ta. Ta tin Thượng Quan Tấn cũng không phải kẻ ngu. Tần Mạch cũng không hứa hẹn gì với Phương Liễu, chỉ đáp, vậy thì chỉ có thể xem vận may của ngươi có tốt hay không thôi. Những người như chúng ta, vận may làm sao có thể tốt được? Dù lần này không chết, ta đoán cũng không trụ được bao lâu. Phương Liễu cười khổ liên tục. Chưa chắc, có lẽ có cách, nhưng ngươi cần phải sống. Tần Mạch quả thực rất hứng thú với việc tận mắt quan sát một quỷ thần từ cõi chết hồi sinh, điều này có thể cung cấp cho hắn những kinh nghiệm quý báu để đối phó với con mắt kia sau này. Cho nên hắn cũng không muốn Phương Liễu chết. Nếu đã như vậy, thì giúp hắn lần này, chuyển lời ra ngoài. Tin hay không, thì tùy trời. Phương Liễu cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu hồi quỷ thần chi vực. Tần Mạch bước ra khỏi phòng. Ngoài sân, Nghiêm Thái Hoa và Nhan Doanh vẫn luôn chờ đợi. Tần viện thủ, không biết Phương Liễu đã nói gì với ngươi? Nghiêm Thái Hoa nhìn thấy Tần Mạch nhíu mày, liền biết Phương Liễu nhất định đã nói gì đó, liền hỏi. Nghiêm phó tư thủ, lời ta sắp nói có thể hơi kinh người, nhưng cũng xin ngài hãy nghe ta nói hết. Tần Mạch nghiêm túc nói. Đương nhiên là vậy. Nghiêm Thái Hoa trực tiếp đáp lời. Vừa rồi Phương Liễu nói với ta, hắn thực ra căn bản không biết bí mật gì của Vong Linh giáo, tất cả đều là do Vu Vô Mệnh dở cho Tần Mạch lặng lẽ nói. Và vẻ mặt của Nghiêm Thái Hoa và Nhan Doanh thì càng ngày càng kỳ lạ, cuối cùng là kinh ngạc không thôi. Phương Liễu bị Vu Vô Mệnh hãm hại, chúng ta cũng bị Vu Vô Mệnh lừa, mấy người của Vong Linh giáo đều bị Vu Vô Mệnh phái đi chịu chết. Nghiêm Thái Hoa mặt đầy kinh ngạc, vẻ mặt giàn mua khó tả. Hắn đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy, nhưng quả thực chưa từng nghe nói đến chuyện ly kỳ như vậy. Nếu là lời Phương Liễu nói, hắn nhất định sẽ cười khẩy. Nhưng bây giờ lời nói từ miệng Tần Mạch ra thì lại có chút khác biệt. Tần Mạch trong mắt mọi người ở Huỳnh Hoạt Tư là người có thủ sâu với vong linh giáo. Huống hồ hắn cũng không có động cơ liên kết với Phương Liễu, bày ra một lời nói dối kinh thiên động địa như vậy. Nhưng tại sao ngươi lại tin hắn? Nhan Doanh lạnh lùng hỏi. Lời Phương Liễu nói quá kinh người, Tần Mạch tại sao lại tin hắn? Hắn là người sắp chết, chỉ muốn sống sót mà thôi, sẽ không làm ra nhiều chuyện quỷ quái như vậy. Đằng sau chuyện này, chắc chắn có kẻ dở trò. Ta nghĩ các ngươi quả thực cần điều tra xem, những ngày này vô mệnh rốt cuộc đang làm gì. Tần Mạch không nói ra nguyên nhân, mà Nhan Doanh cũng không truy hỏi. Hiện giờ khảo nghiệm song phương, kỳ thực chính là một vấn đề tín nhiệm. Chuyện này hệ trọng, ta vẫn phải bẩm báo cho tư thủ. Tân viện thủ có thể tạm thời ở lại nơi đây một lát không? Nghiêm Thái Hoa nói. Tần Mạch cũng không từ chối. Chẳng mấy chốc, Nhan Doanh liền dẫn hắn đến một đại điện chờ đợi. Ngươi có tin ta không? Tần Mạch đột nhiên hỏi Nhan Doanh. Ta tin ngươi thì có ích gì, ngươi cần tư thủ tin ngươi mới được. Nhan Doanh nhàn nhạt nói. Dường như không biểu lộ thái độ, nhưng thực chất đã bày tỏ ý của nàng. Ta không cần, thượng quan tư thủ không tin thì thôi, dù sao cũng chỉ là Phương Liễu xui xẻo. Đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải là giải thoát. Tần Mạch lắc đầu. Quỷ thần đã chết đang dần dần sống lại trong cơ thể Phương Liễu, cho dù Phương Liễu có dãy rủa thế nào, e rằng vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng Tần Mạch là loại người không đến chết không chịu từ bỏ, Phương Liễu cũng là loại người này. Bất kể tình huống tệ đến mức nào, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn vẫn muốn sống sót. Cũng chính vì tính cách này của Phương Liễu, Tần Mạch mới định giúp hắn một lần. Một lát sau, đại điện nổi lên những dao động thần hồn kỳ diệu. Tần Mạch cũng trực tiếp mở pháp nhãn. Một bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Gặp qua thượng quan tư thủ, Tần Mạch và Nhan Doanh đồng thời hành lễ. Bọn họ biết, đây là thần hồn của thượng quan Tần Giáng Lâm. Không ngờ vô mệnh lại có mưu tính như vậy, ta đã thua một bước. Thượng quan Tấn thở dài một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng tin lời Phương Liễu. Lần này, tất cả đều là tính toán của vô mệnh. Lúc này, Nghiêm Thái Hoa và Phương Liễu cũng bước vào đại điện. Phương Liễu, lần này quả thực ta đã bị vô mệnh tính kế. Thượng quan Tấn trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Hắn vẫn luôn cho rằng Phương Liễu thực sự đã có được bí mật của vong linh giáo. Kết quả cuối cùng lại trúng bẫy của kẻ địch. Tư thủ có thể tin ta như vậy, chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó rồi. Phương Liễu không tiêu ngạo không tự ti. Đúng vậy, vừa rồi ta muốn dùng thần hồn tiến vào Phi Hạc Thành xem xét tình hình, nhưng lại phát hiện Phi Hạc Thành đã lặng lẽ bố trí một đại trận. Hiện giờ tình hình bên trong Phi Hạc Thành ra sao, căn bản không ai biết. Lời ngươi nói hẳn là đúng, vô mệnh chỉ muốn lợi dụng ngươi để kéo dài thời gian. Thượng quan Tấn gật đầu. Đây cũng là điều khiến hắn kinh hãi nhất. Đối thủ vô mệnh này thực sự có chút đáng sợ. Vậy vô mệnh rốt cuộc muốn làm gì ở Phi Hạc Thành? Chẳng lẽ lại là bộ dạng huyết tế đó sao? Tần Mạch nghi hoặc. Không đâu, nếu là huyết tế, bọn họ căn bản không cần đợi đến hôm nay. Sớm đã có thể huyết tế xong rồi rời đi. Nhan Doanh lắc đầu nói. Dù sao đi nữa, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, lát nữa ta sẽ bàn bạc với chi phủ. Trong vài ngày tới tập hợp tất cả lực lượng, công phá Phi Hạc Thành. Thượng quan Tấn đã đưa ra quyết định. Hiển nhiên lần này, thực sự muốn phân định thắng bại. Nếu không tiếp tục kéo dài như vậy, âm mưu của vô mệnh có thể thực sự sẽ thành công. Mặc dù hiện tại bọn họ thậm chí còn chưa rõ âm mưu của vô mệnh là gì. Chương 311, tái hội Huỳnh Hoạt Tư muốn phát động tổng công kích vào Phi Hạc Thành. Tin tức này gần như lan truyền khắp Bạch Giang Châu chỉ trong một ngày. Rõ ràng, đằng sau chuyện này có sự thúc đẩy của phủ nha. Lần này, không còn đường lui, hoặc là thành công chiếm được Phi Hạc Thành, hoặc là Huỳnh Hoạt Tư thất bại. Tin tức này quá đột ngột. Người dân Bạch Giang Châu đều cho rằng Huỳnh Hoạt Tư sẽ còn đối đầu với vong linh giáo một thời gian, nay đột nhiên lại phát động tổng công kích. Rõ ràng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Trong chốc lát, tin đồn lan truyền khắp nơi, nhiều tin tức thật giả lẫn lộn. Thế nhưng dưới sự kêu gọi của Huỳnh Hoạt Tư, Bạch Giang Châu vẫn dậy sóng. Số lượng lớn giang hồ nhân sĩ đổ về Phi Hạc Thành. Đương nhiên, cũng không thiếu bóng dáng của tu luyện giả. Bốn đại tu luyện tông môn của Bạch Giang Châu, Phong Thần Tông, Bất Động Tự, Thiên Huyết Cung, Bạch Diễm phái đều phái người đến. Không ít tà giáo cũng nghe tin mà hành động, đến Phi Hạc Thành muốn thừa cơ đục nước béo cỏ. Trong chốc lát, Phi Hạc Thành trở thành nơi được quan tâm nhất ở Bạch Giang Thành. Phá Ngục môn vốn có quan hệ tốt với quan phủ, lần này cũng phái lực lượng chi viện. Đó chính là Tần Mạch. Chủ yếu là Tần Mạch không muốn bỏ lỡ sự kiện náo nhiệt này, liền viết thư về Phá Ngục môn, nói thẳng rằng mình sẽ đến Phi Hạc Thành, không cần phái thêm người. Trên đường đến Phi Hạc Thành, ngoài hắn ra, còn có hai người cùng đi. Một người là Nhan Doanh, người còn lại là Phương Liễu. Phương Liễu lần này cũng coi như được tin tưởng trở lại, vốn có thể ở lại Bạch Giang Châu, nhưng hắn lại kiên quyết muốn đến Phi Hạc Thành. Ta cũng muốn xem, vô mệnh rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Đây là lời nói nguyên văn của hắn. Bản thân Phương Liễu cũng là tu luyện giả thần hồn kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh, Thượng quan Tấn cũng không ngăn cản. Còn Nhan Doanh thì khỏi phải nói, nàng vốn là người của Huỳnh Hoạt Tư. Phi Hạc Thành, cách Bạch Giang Thành một đoạn, sau 5 ngày liên tục hành trình, cuối cùng cũng đến gần khu vực Phi Hạc Thành. Phi Hạc Thành có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, tường thành hùng vĩ, lại có Bạch Giang bao quanh thành, tạo thành một phòng tuyến tự nhiên. Nhìn từ xa, Phi Hạc Thành giống như một hòn đảo cô lập, mà xung quanh Phi Hạc Thành lại bị Bạch Giang quân bao vây. Chỉ thấy trong những doanh trại liên miên, huyết sát chi khí lượn lờ trên không, mãi không tan. Lần này Bạch Giang quân có thể nói là toàn quân xuất kích, xương là 10 vạn đại quân. Hiện giờ cũng không che giấu động tĩnh, trong doanh trại người đông như kiến, tiếng hô vang trời không ngừng truyền đến. Càng có thể nhìn thấy một số khí giới công thành khổng lồ. Chỉ cần một tiếng ra lệnh, Bạch Giang quân liền có thể phát động công thế như sấm sét. Đó chính là Phi Hạc Lâu. Tần Mạch nhìn về phía Phi Hà Thành, ngoài tường thành hùng vĩ, còn có một tòa tháp lớn ẩn hiện. Dù chưa từng đến Phi Hà Thành, Tần Mạch cũng đã nghe nói về truyền thuyết của tòa tháp cao này. Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng từng có tiên hạc từ trên trời giáng xuống, trú ngụ trên tòa tháp cao đó. Phương Liễu gật đầu. Xem ra lần này thượng quan Tấn thật sự liều mạng rồi. Tần Mạch nhìn những doanh trại Bạch Giang quân hùng hậu, cảm khái nói: Vong Linh giáo và Huỳnh Hoặc Tư dây dưa lâu như vậy, cuối cùng cũng phải phân thắng bại. Ta đi đến trú địa của Huỳnh Hoặc Tư trước, các ngươi có muốn đi cùng không? Nhan Doanh nhàn nhạt nói: Thôi, ta vẫn đi theo Tần Mạch vậy. Phương Liễu cũng biết thân phận mình khó xử, không thích hợp đến Huỳnh Hoặc Tư. Ta đi tìm lão hòa thượng ôn chuyện, có việc thì đến tìm ta. Tần Mạch cũng nói, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, hùng hậu và trầm ổn. Nhan Doanh liếc Tần Mạch một cái, liền trực tiếp rời đi. Xem ra bọn họ vẫn chưa tin ta. Phương Liễu chú ý đến ánh mắt của Nhan Doanh. Ánh mắt này rất rõ ràng, là muốn Tần Mạch để ý đến mình. Nếu là ta cũng sẽ chú ý ngươi. Tần Mạch lắc đầu. Hắn theo luồng khí tức đó, đến một ngọn núi nhỏ cách Phi Hạt Thành không xa. Một sân núi bằng phẳng, tuy tiện dựng lên một cái đỉnh nhỏ. Mấy hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng đất đang ngồi thiền trong đỉnh. Mà lão hòa thượng Trầm Phong thì đang ngồi đối diện một lão nhân áo xanh, cùng nhau đánh cờ bây. Tần Biên Thủ, đã lâu không gặp. Trầm Phong đang cầm quân đen suy nghĩ nước cờ, cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Mạch, liền cười ha hả. Gặp qua đại sư. Tần Mạch cũng hành lễ. Vị lão hòa thượng này quả thật đã giúp đỡ mình không ít. Lão hòa thượng, mau đánh cờ đi, đừng có lơ là. Lão giả áo xanh lại nhìn thấu quỷ kế của Trầm Phong. Hôm nay có tiểu hữu đến thăm, ván cờ này cứ dừng ở đây đi. Lão hòa thượng Trầm Phong lắc đầu, đột nhiên buông tay. Hô. Bàn cờ lập tức biến mất. Lão bất tử nhà ngươi, đánh cờ không thắng được người thì bắt đầu dở trò ăn vạ. Lão giả áo xanh lẩm bẩm mắng. Lão giả áo xanh này có đôi mắt dài và sắc bén, ánh mắt tinh anh. Ha ha, để ta giới thiệu một chút, vị tiểu hữu này chính là Tần Mạch. Ngươi chắc hẳn đã nghe qua tên hắn. Lão hòa thượng Trầm Phong trực tiếp chuyển đề tài. Tần Mạch, vị này là cung chủ Thiên Huyết Cung, lão quái trăm biến huyết trần. Tần Mạch chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Hắn biết Bạch Giang Châu có bốn đại tu luyện môn phái, trong đó Phong Thần Tông là mạnh nhất, còn lại Bất Động Tự, Thiên Huyễn Cung và Bạch Diễm Phái có thực lực tương đương. Khí tức như rồng, huyết khí như biển. Tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại. Huyễn Trần đánh giá Tần Mạch một lượng, tán thán nói, vị này là. Trần Phong chú ý đến Phương Liễu bên cạnh Tần Mạch, Phật pháp của hắn tinh thâm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Liễu có chút không đúng. Vị này là cố nhân của ta, đặc biệt dẫn hắn đến tìm đại sư. Tần Mạch khẽ nói, vậy các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta hôm khác sẽ đến tìm lão già ngươi đánh cờ. Huyễn Trần cười ha ha, giọng nói của hắn thậm chí còn chưa dứt, thân ảnh đã đột nhiên biến mất. Ngay cả Tần Mạch cũng có chút không nhìn rõ. Thiên Huyễn Cung này giỏi nhất là thuật biến hóa, có thể lừa gạt mắt người, nhưng nếu dùng tâm linh để cảm nhận, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối. Lão hòa thượng Trầm Phong mỉm cười. Tần Mạch cũng đã quen với lời giáo huấn của lão hòa thượng, chỉ vào Phương Liễu, đại sư, hắn và ta đều bị quỷ thần nhập thân. Chỉ là quỷ thần nhập thân vào hắn dường như bắt đầu ô nhiễm thân thể hắn. Ngài có cách nào trấn áp một chút không? Đến tìm Trầm Phong tự nhiên không đơn giản chỉ là ôn chuyện, hắn muốn xem có lực lượng nào có thể trấn áp tốc độ ô nhiễm của quỷ thần hay không. Phương Liễu cũng không muốn nhanh chóng bị quỷ thần hoàn toàn ô nhiễm, chỉ có thể đi theo Tần Mạch thử một lần. Quỷ thần nhập thân, Phật pháp bất động mà ta tu luyện có lẽ có thể trấn áp một chút. Trầm Phong ra hiệu cho Phương Liễu đưa tay ra, mình nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay hắn. Ong, một luồng kim quang ấm áp hiện lên ở cổ tay. Sắc mặt Phương Liễu đột nhiên bặm mẻo, phát ra tiếng kêu thảm thiết, không thể duy trì hình người nữa, trực tiếp hóa thành một cây liễu mục nát. Ứng dụng đọc tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với chương bản cũ của Truy Thư Thần Khí, ứng dụng đổi nguồn mà các mọi sách cũ đều đang dùng. Hù ả nhì hoạ nạp thân thể hắn hoàn toàn biến thành cây liễu, chỉ còn giữ lại một khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, như thể khắc trên thân cây. Khí tức tử vong âm u mục nát tràn ngập. Chấn. Lão hòa thượng Trầm Phong mạnh mẽ vỗ vào giữa trán Phương Liễu. Dầm một tiếng, Phương Liễu trực tiếp ngất xỉu. Ngay sau đó, cành liễu mục nát dường như vô cùng ghét lão hòa thượng Trầm Phong, điên cuồng quất tới. Một bóng người bá đạo trực tiếp chắn trước mặt Trầm Phong, một trường đánh ra. Khí lãng kinh khủng như núi đổ biển rời. Bành bành bành. Cành liễu mục nát mạnh mẽ vỡ vụn. Chương 312, đối sách chương 312, đối sách khi cành liễu mục nát bị Tần Mạch đánh nát, Trầm Phong cũng nhập chú, mạnh mẽ ném chuỗi hạt Phật trong tay ra. Ông Tần Mạch nhận ra, đây chính là chuỗi hạt Phật do Bất Động Phật để lại, mang theo Phật lực kỳ diệu. Khi luồng Phật lực này rơi xuống thân thể Phương Liễu, xì xì xì, từng luồng khói đen điên cuồng bốc lên. Phương Liễu đang hôn mê trực tiếp bị đau mà tỉnh lại, miệng há to, phát ra tiếng kêu thảm thiết đến thấu trời xanh. Thân thể hắn như bị hòa tan, không ngừng nhỏ ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen này rơi xuống đất, lấy hắn làm trung tâm, đất ngay trong phạm vi mấy chục mét đều biến thành màu đen, cây cối đều chết khô. Một lát sau, Phương Liễu ngừng tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong cũng cuối cùng thu hồi Bất Động Phật Châu. Vị thí chủ này bị ô nhiễm quá nặng, ta cũng chỉ có thể thanh lọc một chút, kéo dài thêm thời gian. Trần Phong lắc đầu. Ngay cả đại sư cũng không có cách nào. Xem ra vẫn phải tìm cách khác thôi. Tần Mạch vốn không nghĩ Trầm Phong có thể hoàn toàn loại bỏ quỷ thần chi lực trong cơ thể Phương Liễu. Nếu có thể, Trầm Phong đã sớm giúp mình thanh lọc con mắt đó rồi. Tần thí chủ, ngươi có lẽ có thể đến Tây Sa Quốc tìm cách giải quyết. Từ khi biết tình huống của ngươi, ta cũng từng nghiên cứu một số điện tịch, phát hiện ra một thứ có lẽ có thể giúp ngươi. Trầm Phong đột nhiên nói. Thứ gì? Xin đại sư nói rõ. Tần Mạch mừng rỡ nói. Hắn không ngờ Trầm Phong lại còn nhớ đến chuyện của mình. Tương truyền vào thời viết cổ, từng có một quỷ thần pháp lực cao cường vẫn lạc ở Tây Sa Quốc. Máu của nàng hóa thành nhuộm đỏ đại địa, cuối cùng kết thành một bá hoa. đóa hoa này được gọi là Minh Nguyệt hoa, dường như có tác dụng thanh lọc mọi thứ. Nếu ngươi có thể tìm được đóa hoa này, có lẽ sẽ có cơ hội giải trừ ấn ký quỷ thần trên người ngươi. Trầm Phong chắp tay. Minh Nguyệt hoa. Xem ra ta còn phải đến Tây Sa quốc một chuyến. Tần Mạch ghi nhớ ba chữ này. Chỉ cần giải quyết xong chuyện của vong linh giáo, Bạch Giang Châu trở lại yên ổn, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Tiếp theo Tần Mạch và Trầm Phong nói chuyện về một số kinh nghiệm tu luyện tâm linh. Mà Phương Liễu thì vẫn hôn mê cho đến tối mới tỉnh lại. Dù đã chịu một phen dày vò, ấn ký quỷ thần trên người vẫn chưa biến mất, nhưng Phương Liễu vẫn cảm ơn Trầm Phong rất nhiều. Ít nhất hắn có thể sống thêm một thời gian nữa. Lúc này, giọng nói của Thượng quan Tấn vang lên bên tai. Tần biệt thủ, xin mời đến chú địa của mình hoặc tư để bàn bạc. Tần Mạch ngẩng đầu lên, thấy Lao Hòa Thượng Trầm Phong cũng đang nhìn mình. Xem ra đại sư cũng nhận được tin nhắn của Thượng quan tư thủ. Tần Mạch khẽ nói, cùng đi. Lao Hòa Thượng Trầm Phong mỉm cười. Phương Liễu thì ở lại đỉnh. Tần Mạch và Lão Hòa Thượng Trầm Phong đi xuống núi, đến doanh trại Bạch Giang Quân. Chú địa của Hình Hoặc Tư nằm sâu trong doanh trại. Doanh trại Bạch Giang Châu lúc này cũng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, cứ 5 mét lại có một binh sĩ đứng gác, thần sắc nghiêm nghị, nghiêm ngặt như ngục. Vừa vào doanh trại, đã có người của Hình Hoặc Tư đến đón, dẫn hắn và Lão Hòa Thượng Trầm Phong đến chú địa của Hình Hoặc Tư. Cuối cùng, đến trước một đại doanh. Ánh lửa đỏ rực cháy, mấy bóng người phản chiếu trên lều trại. Bước vào trong, Thượng quan Tấn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là một vị tướng quân cao lớn mặc giáp vải trắng, đội mũ giáp giao long. Không cần đoán, vị tướng quân này chắc chắn là đại thống lĩnh Bạch Giang Quân, Lang Linh. Vị này cũng là một dũng tướng, không biết bao nhiêu người của vong linh giáo đã chết dưới lưỡi đao của hắn. Ban ngày nhìn thấy cung chủ Thiên Huyễn cung Huyễn Trần liền ngồi dưới tướng quân. Hắn nhìn thấy Tần Mạch và Hòa Thượng Trầm Phong, cũng mỉm cười gật đầu. Còn những người khác trong lều trại thì Tần Mạch hoàn toàn không quen biết. Vị lao hầu đầu tiên bên phải chính là tông chủ Phong Thần Tông, Tào Vân Liên, tu vi linh phách kỳ. Vị đại hán lông mày trắng ngồi dưới nàng, chính là phái chủ Bạch Diễm phái, Hạ Hầu trước. Lao Hòa Thượng Trầm Phong âm thầm giới thiệu cho Tần Mạch. Tần Mạch âm thầm gật đầu. Tính cả hắn, cơ bản những nhân vật đỉnh cao của Bạch Giang Châu đều đã đến. Tần Mạch và Trầm Phong cùng lúc bước vào. Ngoài Thượng quan Tấn ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tần Mạch. Trầm Phong là người quen cũ, căn bản không có gì đáng xem. Tần Mạch, vị võ giả đột nhiên xuất hiện này ngược lại khiến người ta tò mò. Đặc biệt là việc diệt vong của Man Quỷ Đạo gần đây. Mặc dù lời đồn trên giang hồ đều nói là do Hình Hoặc Tư làm, thế nhưng các môn phái tu luyện đâu phải kẻ ngốc, đối với tình hình hiện tại của Hình Hoặc Tư vô cùng hiểu rõ, biết rằng bọn họ hiện tại căn bản không thể phái thêm lực lượng đi giải quyết Man Quỷ Đạo. Việc Man Quỷ Đạo diệt vong này ngược lại có mối quan hệ ngàn tơ vạn mối với Tần Mạch. Dù Tần Mạch là võ giả, những người có mặt không ai phản đối. Với thực lực mà hắn thể hiện ra lúc này, hoàn toàn có thể tham gia cuộc họp này. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tần Mạch tự nhiên thản nhiên đối mặt, không hề sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Thượng quan Tấn. Mặc dù đã gặp vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chân thân. Tần Mạch vì lễ nghi, vẫn chắp tay nói, gặp qua Thượng quan tư thủ. Trần Phong cũng chắp tay hành lễ. Ngồi xuống đi, chỉ còn thiếu hai vị. Thượng quan Tấn cười nói. Tần Mạch và Trầm Phong mỗi người ngồi xuống. Tối nay triệu tập mọi người đến đây, chính là để bàn bạc một chút, làm sao phá được đại trận thủ thành mà vong linh giáo đã bố trí ở Phi Hà Thành. Thượng quan Tấn khẽ nói. Đại trận thủ thành. Ta vừa mới đến, còn chưa xem qua tình hình thực tế của Phi Hà Thành. Đại trận thủ thành này là trận pháp gì? Hạ Hầu trước của Bạch Diễm phái hỏi. Theo ta quan sát mấy ngày nay, vong linh giáo đã bố trí trận pháp Tử Hà Bạch Cốt trận đã thất truyền từ lâu. Nhờ địa thế tự nhiên của Bạch Giang bao quanh thành, biến hộ thành Hà Thành Tử Vong Chi Hà, vô số quỷ dị oán hồn trôi nổi trong Tử Hà, cực kỳ khó công phá. Thượng quan Tấn thở dài nói, Tử Hà Bạch Cốt trận này bố trí quá đột ngột, ngay cả Thượng quan Tấn cũng không phát hiện ra. Vu Vô Mệnh hẳn đã âm thầm bố trí từ khi chiếm được Phi Hà Thành, chỉ là đến mấy ngày gần đây mới khởi động. Đại sư nghiên cứu trận pháp rất sâu, không biết có ý kiến gì không? Đại thống lĩnh Bạch Giang Lăng Linh cung kính hỏi Trầm Phong. Lão tăng đối với trận pháp quả thật có chút nghiên cứu, hôm nay cũng đã xem qua một lần. Trận pháp này có thể nói là hoàn toàn tự nhiên, muốn công phá trong thời gian ngắn chỉ có một cách là cường công. Trầm Phong lắc đầu nói, vậy thì cường công kéo dài lâu như vậy, không thể kéo dài nữa. Tên Vu Vô Mệnh này nhất định đang dở trò gì đó. Lão Hầu Tào Vân Liên lạnh lùng nói, đúng vậy, ngay cả Lão Hòa Thượng Trầm Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể cường công thôi. Huyễn Trần cũng không có ý kiến. Cường công cũng phải có quy củ của cường công, các ngươi trước tiên hãy nghe đại sư nói đã. Hạ Hầu trước lên tiếng. Trầm Phong chắc tay, từ Hà Bạch Cốt trận này có 4 trận điểm đông nam tây bắc, chỉ cần phá hủy một trận điểm, uy lực sẽ giảm đi một chút. Nói cách khác chúng ta phải tập trung toàn bộ lực lượng, dần dần phá hủy những trận điểm này sao? Tào Vân Liên nghi ngờ hỏi. Không, chúng ta cần đánh lừa địch nhân, ba mặt là dương công, mặt còn lại mới là chủ công. Như vậy mới có thể khiến địch nhân không thể đoán được. Lang Linh không hổ là đại thống lĩnh Bạch Giang Quân, thậm chí còn biết binh pháp hư hư thực thực, thực thực hư hư. Chương 313, phá trận. Chương 313, phá trận. Doanh trại chú địa của Hình Hoặc Tư đã sớm bố trí kết giới, không ai có thể dò xét. Nghe thấy đề nghị của Lang Linh, mọi người cũng cảm thấy không tệ. Hư thực biến hóa, quả thật có thể khiến vong linh giáo không thể tập trung lực lượng vào một chỗ. Đúng vậy, nếu cường công một điểm, dù có thể công phá, thương vong cũng sẽ rất thảm trọng, nhất định phải phân tán lực lượng của vong linh giáo. Vậy thì cứ như vậy đi, ba hư một thực. Thượng quan Tấn cũng lên tiếng, nếu mọi người không có dị nghị, cứ làm theo lời Lăng thống lĩnh nói. Tần Mạch vẫn luôn không nói gì. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nên gọi Ngô Ngữ đến. Tên này nói không chừng có cách đối phó với Tử Hà Bạch Cốt trận này. Đáng tiếc Ngô Ngữ hiện tại đang bị Hư Thần Cung truy sát, cũng không tiện lộ mặt. Vậy ngày mai sắp xếp thế nào? Tào Vân Liên hỏi. Đã định ra kế hoạch tấn công đại khái, thì phải đến bước sắp xếp nhân sự. Ta nghĩ rồi, ngày mai mình hoặc tư của ta sẽ tấn công Đông Môn, Phong Thần Tông tấn công Bắc Môn, Tây Môn thì do Bạch Diễm Phái và Thiên Huyễn Tông liên thủ, còn Nam Môn cuối cùng thì giao cho Bất Động Tự và Tần Biệt Thủ. Các vị thấy thế nào? Thượng quan trầm giọng nói. Sắp xếp này của hắn, trung vi trung cụ, cũng coi như chiếu cố ba tông môn tương đối yếu hơn. Tân Mạch và Bất Động Tự có quan hệ tốt, nên cũng được sắp xếp cùng nhau. Bạch Giang quân của chúng ta cũng sẽ chia thành bốn đại quân, đồng thời tấn công. Bản thân ta cũng sẽ tham gia tấn công Đông Môn. Lăng Linh bổ sung. Vậy thì môn nào mới là chủ công? Nguyễn Trần nghi ngờ hỏi. Nghe sắp xếp này, dường như chỉ có Đông Môn do Huỳnh Hoặc Tư tấn công mới là chủ công. Nhưng ý đồ này cũng quá lộ liễu rồi. Ngày mai Nghiêm Phó Tư Thủ sẽ dẫn người của Huỳnh Hoặc Tư tấn công, ta sẽ ẩn nấp chờ đợi. Ta sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp, xuất hiện ở môn nào, môn đó sẽ là chủ công. Thượng quan Tấn trả lời. Về thực lực ứng, bên Huỳnh Hoặc Tư tính cả Tào Vân Liên của Phong Thần Tông có 3 tu luyện giả linh phách kỳ, bên Vong Linh giáo thì chỉ có Vu Vô Mệnh và Trình Vọng là linh phách kỳ. Như vậy, Thượng quan Tấn xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn, thậm chí có thể bị công phá. Cũng được, dù sao tình hình chiến trường biến hóa khôn lường, quả thật không thể cố chấp vào một môn nào. Hạ Hầu trước gật đầu nói. Ngày hôm sau, sương mù buổi sáng mờ mịt, từng bóng người mặc giáp sắt đứng sừng sững trong đại doanh. Sát khí kinh khủng do 10 vạn Bạch Giang quân hội tụ lại, quần quận mênh mông, quét sạch tám phương, bầu trời cũng trở nên u ám, mặt trời thậm chí còn không dám ló đầu. Phi Hạc Thành dường như cũng cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng này, không ngừng truyền ra tiếng tụng kinh lẩm bẩm, muốn hóa giải luồng sát ý này. Giết! Lang Linh cầm hai cây Dịu Khai Sơn khổng lồ, đứng trước đại quân, ngửa mặt lên trời gầm thét. Giết! 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 Binh sĩ Bạch Giang quân vốn là những binh lính bắt chiến, dưới sự dẫn dắt của Lang Linh, sát ý trong lòng sôi trào, điên cuồng gầm thét. Trong chốc lát, 10 vạn đại quân Bạch Giang chia thành 4 luồng hồng thủy đáng sợ, như thể tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ, mang theo thế kinh thiên động địa, lấy Phi Hạc Thành làm trung tâm, quét sạch đi. Trong chốc lát, luồng sát khí ngưng tụ lại càng thêm hung lệ túc sát, tiếng tụng kinh lập tức bị đánh tan. Bầu trời cũng ẩn hiện dị tượng, biến thành màu đỏ sẫm đáng sợ. Binh giả, bất tưởng. Ầm ầm ầm. Hộ thành hà bao quanh Phi Hạc Thành cũng như bị kích hoạt, không ngừng quần quật sóng dữ, dường như có ác giao đang nổi gió làm loạn dưới đáy, muốn tạo ra sóng lớn. Vô số hơi nước trắng hôi thối bốc lên, bao phủ Phi Hạc Thành, mờ mịt, quỷ dị dị thường. Trong không khí ẩn hiện vô số tiếng khóc than ai oán, khí tức tử vong âm u kinh hãi từ Phi Hạc Thành khuyết tán ra. Trong chốc lát, tòa thành này như biến thành một tòa quỷ thành, vô số ác quỷ đang từ bên trong chui ra, hoành hành nhân gian. Trong làn hơi nước mờ mịt đó, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng dữ tợn đáng sợ. Từ Hà Bạch Cốt đại trận đã phát động, xông vào. Lăng Linh dẫn đầu xông thẳng vào Đông Môn, chỉ thấy thân thể hắn mạnh mẽ phì to, nửa thân dưới trực tiếp hóa thành thân ngựa cơ bắp cuộn, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nửa thân trên vẫn là hình người, tay cầm hai cây Dịu Khai Sơn khổng lồ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lăng Linh, vị đại thống lĩnh này lại là một võ giả đồ đằng. Tiếng gầm thét của hắn dường như có thể khiến người ta chiến ý sôi trào, vô số binh sĩ Bạch Giang quân mắt đỏ ngầu đi theo sau hắn phát động xung phong. Ngay cả Tần Mạch đang tấn công Nam Môn cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong giọng nói đó, chiến ý bùng cháy. Đồ đằng của Lăng thống lĩnh lại có công hiệu như vậy, trời sinh chính là vì chiến trường mà sinh. Tần Mạch mạnh mẽ xuất hiện trước Bạch Giang quân, dẫn đầu xông vào làn hơi nước âm u hô vừa xông vào, như thể đã bước vào thế giới tử vong âm u, vô số bóng ma âm u hiện lên xung quanh. A a a a. Mười mấy con quỷ dị mạnh mẽ từ làn hơi nước mở mịt hiện ra, vung móng đuốt lao về phía Tần Mạch. Tần Mạch cười ha hả, một trường nặng nề đánh ra. Huyết quang đỏ rực mạnh mẽ bùng nổ. Mười mấy con quỷ dị trực tiếp bị nổ tung. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên hưng phấn hơn. Chỉ thấy trong làn hơi nước mở mịt hiện ra vô số bóng dáng quỷ dị dày đặc, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt tàn bạo. Số lượng nhiều đến mức như sao trời. Lúc này, hai vạn 5000 Bạch Giang quân cũng đã xông vào. Một trận chiến đẫm máu, hoàn toàn bùng nổ. Vô số máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm thét, tiếng gào rú, tiếng quỷ khóc hòa lẫn vào nhau. Giờ phút này, nơi đây như biến thành một bãi luyện ngục. Mỗi người đều giết đến điên cuồng. Những con quỷ dị đó vốn đã điên rồi. Giết giết giết. Tần Mạch xông lên phía trước, trực tiếp giải trừ cựu chuyển vực long trang, hóa thành người khổng lồ đáng sợ, như rồng cuộn, không có quỷ dị nào có thể cản được bước tiến của hắn. Có hắn mở đường phía trước, thế công của Bạch Giang quân như trẻ tre, dù cũng phải trả giá không nhỏ về thương vong, nhưng vẫn không ngừng tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đã xông đến trước hộ thành hà. Tần Mạch, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Hộ thành hà cuộn, một bóng người quỷ dị từ trong nước hiện ra. Hắn là một nam tử mặt xanh xao, môi tím tái, dường như là một con quỷ chết đuối. Ngươi là ai? Tần Mạch hỏi. Đại hộ pháp Vong Linh giáo, Quy Kỳ. Nam tử xanh xao khẽ nói. Chỉ bằng ngươi muốn cả ta? Tần Mạch cười quái dị. Tự nhiên không chỉ có ta. Quy Kỳ cười, cười đến khỏe miệng nước ra. Từng xác chết mục nát từ hộ thành hà bò lên, phát ra tiếng gầm rú khó hiểu. Tử khí nơi đây càng lúc càng nồng, oán khí càng lúc càng sâu. Các ngươi hãy dọn sạch những xác chết mục nát này, ta sẽ giết chết tên này. Tần Mạch hét lớn với Bạch Giang quân phía sau mình, mạnh mẽ nhảy lên. Gầm. Một tiếng rồng ngâm bá đạo, như rồng bị nhốt xuất uy. Quyền phải của Tần Mạch nở rộ sát ý kinh khủng, lướt không trung mà giết tới. Quy Kỳ lại trực tiếp há to miệng, phun ra một cái lưỡi trắng bệnh. Cái lưỡi này nhanh chóng lớn lên, trên đó có rất nhiều gai nhọn nổ ra, hung hăng đâm tới. Ầm. Một luồng khí lãng hư ảo bùng nổ. Chương 314, đợi ngươi chương 314, đợi ngươi khí lãng kinh khủng bùng nổ. Thân thể cường tráng hung hãn của Tần Mạch trực tiếp chống đỡ luồng khí lãng xung kích, hai chân như đạp gió lốc, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Quy Kỳ, tay trái mạnh mẽ bùng phát bá vương chi lực, nhanh như chớp tóm lấy cổ hắn. Sức mạnh quần quật như cuồng long bắt giữ Quy Kỳ, với tư thế vô địch hung hăng đập xuống. Rầm. Toàn bộ thân thể Quy Kỳ đều bị sức mạnh kinh khủng nghiền nát. Xì. Ngay sau đó, một cái lưỡi trắng bệnh từ trong thân thể hắn bay ra. Cái lưỡi này nhanh chóng lớn lên, toàn thân phủ đầy gai thịt, trông như một con mãng xà khổng lồ, hung hăng xông tới. Trong Tử Hà Bạch Cốt trận, căn bản không cần mở Quỷ Thần chi vực, cũng có thể vận dụng Quỷ Thần chi lực. Tần Mạch cười ha hả, đối mặt với cái lưỡi lớn này, chân phải như gió xoáy chém ra. Rầm. Va chạm kinh thiên động địa. Không. Cái lưỡi trắng bệnh lại phát ra tiếng người, trực tiếp bị một cước đá bay. Đi chết đi. Tần Mạch đang định truy kích, muốn trực tiếp chém chết cái lưỡi trắng bệnh này. Phi thích bạo vũ. Cái lưỡi trắng bệnh nhận ra điều không ổn, giữa không trung trực tiếp vặn bẹo thân hình, toàn bộ cái lưỡi điên cuồng xoay tròn. Xì xì xì. Những gai thịt trên người nó như mưa hoa lê điên cuồng bắn ra, như vô số kim châm sắc nhọn xé rách hư không, vô cùng sắc bén, còn ẩn hiện ánh đen. Trong chốc lát, Tần Mạch căn bản không thể tránh né. Huyết ma bạo. Tần Mạch gầm lên một tiếng, sát ý kinh khủng bùng nổ, quyền phải hiện lên một khối sáng đỏ rực, mạnh mẽ đánh ra. Ầm. Hư không chấn động. Hồng quang kinh khủng bùng nổ. Tất cả gai thịt sắc nhọn đều bị hồng quang nuốt chửng trong nháy mắt. Lúc này, cái lưỡi trắng bệnh kia lại mạnh mẽ từ phía sau Tần Mạch hiện ra, trực tiếp cuốn lấy hắn. Trong chốc lát, lực ép kinh khủng như sóng thần ập đến Tần Mạch. Cơ bắp bị siết chặt, khó mà phát lực. Tần Biệt Thủ. Một Thiên Phu trưởng Bạch Giang Quân lo lắng kêu lớn. Trầm Phong đại sư, mau ra tay cứu Tần Biệt Thủ. Thiên Phu trưởng đội vàng cầu xin Trầm Phong ra tay. Từ trước đến nay, Tần Mạch luôn là tiên phong mở đường, dũng mãnh tiến lên. Còn Trầm Phong thì trấn giữ binh sĩ Bạch Giang Quân, không ngừng tiêu diệt những quỷ gì đó. Giờ nghe thấy tiếng của Thiên Phu trưởng, Trầm Phong lại khẽ phất tay, không cần, tên này không thể làm tổn thương Tần Biện thủ một sợi lông nào. Mà trên thực tế, cái lưỡi trắng bệnh do Quy Kỳ hóa thành cũng rất nhanh phát hiện ra, mình quấn lấy căn bản không giống người, mà giống một ngọn núi. Ứng dụng đọc tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với chương bản cũ của Truy Thư Thần Khí, ứng dụng đổi nguồn mà các mọi sách cũ đều đang dùng, hù án nhi họa nạp ngọn núi này dù mình có ép thế nào, sức mạnh có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển. Một cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập tâm hồn. Nhưng Quy Kỳ biết rằng một khi mình giảm bớt sức mạnh, người này sẽ thoát ra. Vì vậy hắn cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cắn răng kiên trì, bùng nổ toàn bộ sức mạnh, những gai thịt kia cũng mọc lại, muốn đâm vào cơ thể Tần Mạch. Những gai thịt này đều chứa thi độc, nếu có thể đâm vào cơ thể Tần Mạch, nói không chừng còn có cơ hội. Đáng tiếc, Quy Kỳ vẫn đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Đợi đến khi hắn thực sự không thể tiếp tục ép nữa, một bàn tay bá đạo vô song mạnh mẽ thoát ra khỏi sự trói buộc, như một thanh thần đao chém trời giáng xuống. Một đao hai đoạn. Phụt. Một nhát chém bằng tay này vô cùng sắc bén, mang theo bá vương chi lực, dễ dàng cắt đứt cái lưỡi trắng bệnh. A a a. Quy Kỳ kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị chém thành mấy đoạn. Nhưng hắn vẫn chưa chết, đang định bỏ chạy thì Tần Mạch thoát ra, cười quái dị, hai nắm đấm điên cuồng đánh ra. Bành bành bành, như máy đóng có quanh tạc. Cái lưỡi trắng bệnh này trực tiếp bị nghiền nát thành thịt nát. Quy Kỳ chết, sĩ khí của Bạch Giang Quân đang chiến đấu với xác chết mục nát tăng cao, trận chiến cũng ngày càng khốc liệt. Tần Mạch đang định đi dọn dẹp những xác chết mục nát này thì xoạt xoạt xoạt, như tiếng sông nước cuộn cuộn. Dòng sông chết trắng xóa kia bắn tung tóe, hóa thành một bàn tay khổng lồ, mang theo tử khí nồng đậm, đột nhiên chộp lấy Tần Mạch. Rầm. Mí mắt Tần Mạch giật mạnh. Bàn tay khổng lồ này tử khí quá nồng, khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Bụt. Tần Mạch không chút do dự, trực tiếp né tránh. Kết quả bàn tay sông chết này như khóa chặt Tần Mạch, cũng trực tiếp quay đầu, như thể nhất định phải kéo Tần Mạch xuống địa ngục. Đến đây, Tần Mạch nổi giận, gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, sát ý quần quần tuôn ra, như luyện ngục tu la giáng thế. Quyền trường giao nhau. Ầm ầm ầm. Sông chết trong nháy mắt dâng lên một cột nước khổng lồ dài mấy chục mét. Thân hình Tần Mạch bay ra xa, mà bàn tay sông chết kia cũng trực tiếp bị một quyền đánh tan. Bầu trời như thể đổ mưa. Vũ Vô Mệnh, ngươi chỉ dám co rúm trong thành, không dám ra ngoài quyết đấu với ta sao? Tần Mạch ổn định thân hình, hướng về phía Phi Hạc Thành gầm thét. Bàn tay sông chết kia tuyệt đối là do Vũ Vô Mệnh phát ra. Tần Mạch, ta đợi ngươi trong Phi Hạc Thành. Giọng nói lạnh lùng, thản nhiên của Vũ Vô Mệnh cũng từ trong Phi Hạc Thành truyền ra. Vậy ngươi cứ đợi đấy. Mấy chục năm trước, mối thù của sư phụ ta, hôm nay sẽ do ta kết thúc. Tần Mạch trầm giọng nói. Lần này đến Phi Hạc Thành, ngoài việc góp vui, hắn còn muốn cùng Vũ Vô Mệnh có một trận sinh tử. Mối thù của Ninh Chân Uyên cũng đã đến lúc phải báo rồi. Chỉ là trước đó, hắn còn cần phải có một số đột phá. Giết giết giết. Trận chiến giữa Bạch Giang Quân và sát chết mục nát vẫn tiếp diễn. Sau khi Tần Mạch trực tiếp tham gia, ưu thế bắt đầu mở rộng vô hạn. Địa ma chấn. Tần Mạch cao cao nhấc chân phải lên, mạnh mẽ đạp xuống đất. Chấn động dữ dội nhanh chóng lan rộng trên mặt đất. Mấy trăm xác chết mục nát bị chấn động mặt đất làm cho lắc lư, như thể say rượu. Tần Mạch nhân cơ hội này, cao cao nhảy lên, giữa không trung đánh ra một chiêu huyết ma bạo. Huyết quang đỏ rực bùng nổ, trong nháy mắt đã tiêu diệt mấy trăm xác chết mục nát. Tần Mạch cũng không tiếp tục quanh sát xác chết mục nát nữa, mà như không có ai bên cạnh, ngẩn người ra. Thế nhưng, không có một xác chết mục nát nào dám tìm Tần Mạch gây phiền phức, như thể nhìn thấy ôn thần mà tránh xa. Mà tâm thần của Tần Mạch, trên thực tế, đã chìm vào trong lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, sau khi chém giết Quy Kỳ và một đám xác chết mục nát, linh hồn nhiên liệu của hắn cuối cùng đã vượt qua 8 vạn, điều này cũng có nghĩa là Tần Mạch có thể nâng cấp tiên tiên trí não. Tần Mạch sau trận chiến ở Man Quỷ Đạo trước đó, biết rằng sức chiến đấu hiện tại của mình cơ bản tương đương với một tu sĩ linh phách. nhưng muốn tử chiến với Vu Vô Mệnh vẫn chưa đủ tư cách, bởi vì thực lực của Vu Vô Mệnh trong linh phách kỳ chắc hẳn cũng là kẻ xuất chúng, huống chi hắn còn nắm giữ quỷ thần chi vật. Tân Mạch muốn chiến đấu với hắn, nhất định phải đột phá một lần nữa. Tiên thiên chi não, bộ não trời sinh cực kỳ phù hợp với thiên đạo, có thể đạt đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, ngộ tính gần như hoàn mỹ. Đánh giá, biến mục nát thành kỳ diệu không còn là truyền thuyết. Phẩm cấp, ưu tú luyện tập nâng cấp cần linh hồn nhiên liệu. Tân Mạch hít sâu một hơi, xác nhận nâng cấp. 8 vạn linh hồn nhiên liệu trong nháy mắt hóa thành dòng chảy quần quần vào lò luyện sống. 9 con hỏa long đỏ rực toàn thân bao phủ bởi lửa đỏ, dung nham chảy ra, phun ra long viêm chứa đựng sức mạnh thần bí. Chương 315, Hắc ám thiên chương 315, Hắc ám thiên long 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 lò luyện sống điên cuồng rung chuyển, phát ra từng trận tiếng gầm rú khổng lồ. Trong mơ hồ, Tân Mạch dường như cảm thấy đầu mình trở nên hư ảo, tiến vào một trạng thái cực kỳ thần bí và kỳ lạ. Tiên Thiên Chi Não đang trong quá trình nâng cấp rèn luyện, Tiên Thiên Chi Não đã nâng cấp rèn luyện xong, Tiên Thiên Chi Não đã nâng cấp thành Nguyên Thần Chi Não. Nguyên Thần Chi Não, đây là bộ não được hình thành sau khi hồn phách ngưng luyện cao độ, sở hữu nội tính hoàn mỹ và khả năng quy tắc. Đánh giá, dù thân xác tiêu vong, nguyên thần vĩnh viễn bất diệt. Phẩm cấp, truyền thuyết luyện tập nâng cấp cần linh hồn nhiên liệu khi bộ não nâng cấp thành Nguyên Thần Chi Não. Tân Mạch chỉ nghe thấy một tiếng rồng gầm bạo ngược vang lên trong đầu. Trong thế giới vực sâu trong đầu, Hắc Long bay vút lên trời, hai mắt sâu thẳm, linh tính 10 phần, xuyên qua thế giới vực sâu. Hắc Long bay bôi. Tầng thứ 5 của Hắc Long phần thế kinh giới sự suy diễn của Nguyên Thần Chi Não, trong nháy mắt đã đột phá. Nhưng Tần Mạch vẫn chưa thỏa mãn, hắn nhắm nghiền mắt, con Hắc Long kia trực tiếp bay ra khỏi thân thể Tần Mạch, thân rồng cuộn tròn, cuốn lấy thân thể Tần Mạch. Nguyên Thần Chi Não điên cuồng vận hành. Nếu nói Tiên Thiên Chi Não chỉ là một phôi thai, sở hữu tiềm năng vô hạn, vậy thì Nguyên Thần Chi Não chính là thể hoàn chỉnh của Tiên Thiên Chi Não, giải phóng hoàn toàn tiềm năng. Giờ phút này, Tần Mạch chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu biết về thần hồn cao đến thế, cảm ngộ về Hắc Long phần thế kinh cũng điên cuồng tăng lên. Khí tức đen tối bạo ngược trên người hắn điên cuồng dâng lên, bùng cháy. Hủy diệt, thế giới đều cho ta hủy diệt đi. Trong đầu Tần Mạch tràn ngập dục vọng hủy diệt cực đoan bạo ngược, đó là một loại dục vọng đáng sợ muốn tất cả sinh linh đều bị hủy diệt, khiến thế giới hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hắc Long vốn là một thai thú đáng sợ sinh ra trong vực sâu tăm tối, bản chất là vì hủy diệt mà sinh. Dục vọng hủy diệt không ngừng dâng lên, kích hoạt tất cả sự bạo ngược, tàn nhẫn, sát ý trong lòng Tần Mạch. Phải biết rằng bản thân Tần Mạch đã kìm nén rất nhiều cảm xúc cực đoan, nhưng ở bất động tự, Tần Mạch đã chú ý đến điều này, đặc biệt thỉnh giáo Trầm Phong rất nhiều vấn đề về tâm linh, vì vậy còn tu thân dưỡng tính một thời gian ở bất động tự. Sau đó có thể kìm nén được, cũng là vì đã lĩnh ngộ ra chiêu quyền pháp bất động thiên. Áo nghĩa của quyền pháp này nằm ở chỗ, chỉ cần tâm bất động, những cảm xúc tiêu cực cực đoan này căn bản không thể gây sóng gió, không thể lay chuyển ngọn núi tâm linh của hắn. Với môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Thu án nhị họa nạp thế, nhưng dưới sự suy diễn điên cuồng của Nguyên Thần Chi Não hiện tại, áo nghĩa của Hắc Long phần thế kinh dần dần được Tần Mạch lĩnh ngộ, tâm linh của hắn cũng dần dần bị sự ăn mòn của đặc tính hủy diệt đó. Khí tức của hắn trở nên càng ngày càng đen tối, càng ngày càng đáng sợ. Vốn là người khổng lồ cơ bắp cao mấy mét, thân hình càng lớn hơn, toàn thân bao phủ trong khí tức đen tối, da mọc ra vảy rồng nhỏ mịn, đầu thậm chí còn mọc ra hai sừng rồng cong cong, mắt cũng biến thành đồng tử rồng lạnh lẽo đen kịt. Giờ phút này, Tần Mạch như biến thành ma thần muốn hủy diệt thế giới. Tần thí chủ, ngươi phải nhớ sức mạnh của tâm linh. Trầm Phong cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Tần Mạch lúc này, khẽ quát. Giọng nói của hắn như tiếng chuông thiền vang vọng, mạnh mẽ rót vào đầu Tần Mạch. Tần Mạch vốn đang chìm trong dục vọng hủy diệt, hơi khôi phục lại tỉnh táo. Đúng, ta chính là ta. Dục vọng hủy diệt nhỏ bé cũng muốn thao túng tâm trí ta, làm sao có thể? Tần Mạch lúc đầu tự lẩm bẩm, nhưng giọng nói càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí biến thành tiếng gầm thét ngửa mặt lên trời. Gầm. Tiếng rồng gầm bạo ngược hung sát vang vọng. Xì. Giờ phút này, trên người Tần Mạch lại bùng cháy ngọn lửa đen kịt. Hắc Long phần thế kinh tầng thứ 6, Long Viêm. Hắc Long Viêm không có nhiệt độ cao nóng bỏng, nhưng lại có sức ăn mòn phá hoại kinh người. Chỉ cần dính phải Hắc Ám Long Viêm, toàn thân sẽ bị ăn mòn, hoàn toàn chết lặng trong bóng tối. Hơn nữa sau khi nâng cấp lên Hắc Ám Long Viêm, Tần Mạch có thể không cần mượn không gian đặc biệt như Quỷ Thần Chi vực nữa, có thể tùy thời sử dụng thần hồn chi lực ra chỉ lên người mình. Nói cách khác, thần hồn của hắn hiện tại đã có thể ảnh hưởng đến hiện thế rồi. Hơn nữa Cựu Cực Thiên Quyền của Tần Mạch cũng bắt đầu phục hồi, Nguyên Thần Chi Não lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng suy diễn. Từ khi lĩnh ngộ ra Bất Động Thiên, Cựu Cực Thiên Quyền của Tần Mạch không còn động tĩnh gì nữa, giờ đây cuối cùng lại một lần nữa lĩnh ngộ ra quyền pháp mới. Chiêu này được suy diễn dựa trên ý cảnh hủy diệt của Hắc Long phần thế kinh. Hê 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 hê, ánh mắt Tần Mạch trở nên điên cuồng vô cùng, phát ra tiếng cười kỳ quái. Một luồng khí tức đen tối kinh khủng như vực sâu đột nhiên bùng phát từ trên người Tần Mạch. Cỗ khí tức hắc ám này thậm chí khiến bầu trời trở nên đen kịt u ám, tựa như màn đêm buông xuống, dường như ánh sáng đã hoàn toàn tiêu vong. Tất cả mọi người trong Phi Hạc Thành đều bị kinh động. Khí tức này chẳng lẽ là quỷ thần giáng lâm? Lăng Linh đang dũng mãnh chiến đấu phía trước cảm nhận được cỗ khí tức hắc ám này, mặt đầy chấn kinh. Đây là người của Vĩnh Nguyên Đạo đến sao? Tào Vân Liên của Phong Thần Tông nhìn bóng tối bao trùm bầu trời, lẩm bẩm tự nói, cửa nam chẳng lẽ là hắn sao? Nghiêm Thái Hoa nhìn về hướng khí tức hắc ám xuất hiện, kinh hãi đến tột độ. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn biết, cỗ khí tức hắc ám đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là địch hay là bạn? Khí tức này chẳng lẽ hắn đã bước ra bước đó rồi? Thân ảnh Thượng Quan Tấn hiện lên giữa hư không, từ xa nhìn đạo thân ảnh tựa như hóa thân của vực sâu kia. Hắn là người đầu tiên phát giác ra cỗ khí tức hắc ám này. Ban đầu Thượng Quan Tấn cho rằng phải tự mình ra tay mới có thể phá vỡ Tử Hà Bạch Cốt đại trận này. Hiện giờ xem ra, chưa chắc đã cần hắn ra tay. Trên lầu cao Phi Hạt Lâu, Vũ Vô Mệnh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bầu trời đen kia, thần sắc cũng trở nên phấn khích, "Tần Mạnh, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngươi mạnh hơn sư phụ ngươi quá nhiều, chỉ có ngươi như vậy mới xứng làm đối thủ của ta." Cựu Cực Tiên Hắc Ám Tiên. Tần Mạnh bay lên giữa không trung, hai tay giang rộng. Vô số khí tức hắc ám cháy trên người hắn, sau đó hóa thành một con hắc long khổng lồ, hung hăng đâm thẳng về phía cửa nam. Con hắc long khổng lồ này dài gần 100 mét, toàn thân bao phủ bởi hắc viêm, khủng bố vô biên. Rào rào. Tử Hà Bạch Cốt đại trận cũng nổi giận, điên cuồng quật lên sóng lớn ngập trời, tạo thành một bức tường nước trắng bệnh cao 100 mét, chắn trước hắc long khổng lồ. Khi hắc long khổng lồ đâm vào bức tường nước trắng bệnh, ầm ầm, tiếng rồng gầm chấn động trời đất, tiếng nước gầm vang. Vô số oán hồn đang gào thét. Những oán hồn quỷ dị chôn vùi trong Tử Hà này đang không ngừng bị hắc viêm ăn mòn, hoàn toàn hóa thành hư vô. Bầu trời dường như bốc cháy. Đó là một đóa hoa màu đen. Bức tường nước trắng bệnh đã sớm bị cuốn trôi, ngay cả hơi nước cũng bốc hơi. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển. Cửa Nam Phi Hạt Thành dưới sự va chạm này, ầm ầm đổ sập. Chương 316, điên cuồng chương 316, điên cuồng. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, kịch bản ban đầu phải là một trận đại chiến khốc liệt, sau đó mới có thể phá vỡ Tử Hà Bạch Cốt trận bằng một phương thức cực kỳ thăng cấp. Kết quả không ngờ Tần Mạnh, biến số này, trực tiếp bùng nổ sức chiến đấu kinh khủng, phá vỡ cửa Nam. Do đặc tính của Tử Hà Bạch Cốt trận, bốn bức tường thành đều là một trận điểm, khi một trận điểm bị phá vỡ, uy lực của đại trận sẽ giảm đi một chút. Người ở cửa Đông, Tây, Bắc ngay lập tức cảm thấy quỷ dị trở nên yếu hơn, tử khí cũng không còn nồng đậm như trước. Trong chốc lát, sĩ khí tăng vọt, thế công như thủy triều. Ầm ầm, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên gần Phi Hạt Thành. Đó là các cao thủ của Vong Linh giáo không ngừng giao chiến với các tu luyện giả của Huỳnh Hoắc Tư, Phong Thần Tông, Thiên Huyết Cung. Giao giao một hư ảnh Trường Hà đục ngầu hôi thối đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Phi Hạt Thành. Trường Hà này có vô số thi thể nổi lên bền, tử khí tràn ngập, bao trùm toàn bộ Phi Hạt Thành. Thực tế, Phi Hạt Thành lúc này quả thực là một tử thành. Tất cả bá tánh bên trong đều bị Vu Vô Mệnh dùng để hiến tế cho Tử Hà Bạch Cốt đại trận. Khi Tần Mạch bước qua cổng thành đổ nát, chỉ thấy oán khí ngút trời, tử khí, thi khí bao trùm Phi Hạt Thành. Từng thi thể thối rữa, tàn tạ nằm la liệt trên đường phố, cảnh tượng kinh hoàng. Vũ Vô Mệnh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tần Mạch nhìn những thi thể chất đống trên đường phố, ánh mắt âm trầm. Tên này, thật sự không có một chút nhân tính nào. Sau đó, các tăng nhân bất động tự theo Tần Mạch vào, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như địa ngục này, đều chắp tay niệm A Di Đà Phật. Những Bạch Giang quân kia càng thêm phẫn nộ, ánh mắt bốc cháy lửa giận. Tần thí chủ, chúng ta hãy đi phá ba trận điểm còn lại trước, rồi hãy đến Phi Hạc lâu tìm Vu Vô Mệnh. Trầm Phong trầm giọng nói. Vu Vô Mệnh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Người Bạch Giang Châu không ai có câu trả lời. Ngay cả Thượng Quan Tấn cũng chỉ có thể hòa với Vu Vô Mệnh. Được. Tần Mạch cũng biết lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính. Trên bầu trời Phi Hạt Thành, hư ảnh Thi Hà kia càng lúc càng rõ ràng. Đó chính là Vong Linh Hạ. Hình chiếu của nó được Vu Vô Mệnh triệu hồi ra, không ngừng hấp thu thi khí, tử khí của Phi Hạt Thành. Tên này bày ra nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ là muốn làm một trận huyết tế nữa? Tần Mạch luôn cảm thấy động cơ của Vu Vô Mệnh lúc này có chút kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt dường như xuyên qua khoảng cách xa xôi, đến đỉnh Phi Hạt lâu. Ở đó, có một bóng người đứng chắp tay, yêu ngạo vô cùng. Ngay cả khi cửa Nam bị phá, hắn dường như cũng không hề sốt ruột. Bóng người kia cảm nhận được ánh mắt của Tần Mạch, thậm chí còn mỉm cười gật đầu với hắn. "Tên khốn nhà ngươi." "Đợi đấy." Tần Mạch không phát ra âm thanh, chỉ khẽ mấp máy môi. Nhưng hắn biết, đối phương hẳn là có thể hiểu ý hắn. Tiếp theo, nhờ sự bùng nổ đột ngột của Tần Mạch, thậm chí không cần Thượng Quan Tấn ra tay, cửa Đông, cửa Bắc, cửa Tây lần lượt bị phá vỡ. Tử Hà Bạch Cốt đại trận hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả Phó giáo chủ Trình Vọng cũng bị Tào Vân Liên và Nghiêm Thái Hoa liên thủ chém giết. Vong Linh giáo vẫn còn kém một chút. Sức mạnh liên hợp của Bạch Giang quân và Huỳnh Hoắc Tư quá mạnh. Trước đây chỉ là chưa hạ quyết tâm, bây giờ đã quyết tâm, lại còn kéo theo bốn môn phái tu luyện, sức mạnh tự nhiên đã khác. Chúng ta cũng nhanh chóng ra tay. Thấy Huỳnh Hoắc Tư lại thắng, những môn phái giang hồ vẫn luôn âm thầm quan sát đều nhao nhao xuất động, gia nhập đội ngũ. Bây giờ nếu không thể hiện lòng trung thành, e rằng đợi Vong Linh giáo bị diệt, sẽ đến lượt bọn họ bị thanh toán. Những môn phái giang hồ này không có khả năng gì khác, nhưng đánh một trận thuận lợi thì không thành vấn đề. Vu Vô Mệnh đang làm gì vậy? Đại trận do hắn bày ra lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. May mà ta vẫn chưa ra tay. Gió lớn rồi, rút thôi. Những tà giáo vẫn còn muốn thừa nước đục thả câu đều lần lượt rời đi. Sợ rằng lát nữa người của Huỳnh Hoắc Tư giết đỏ mắt, sẽ tính cả bọn họ vào. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Giang quân khí thế như cầu vồng, tất cả đệ tử Vong Linh giáo ở Phi Hạt Thành đều bị quét sạch. Cuối cùng, chỉ còn lại bóng người đứng trên đỉnh Phi Hạt lâu. Vu Vô Mệnh, chỉ còn lại ngươi cuối cùng. Thượng Quan Tấn cầm một cây thước ngọc trắng, từ từ hiện lên giữa không trung, bắt đầu đối thoại với Vu Vô Mệnh. Chiến thắng này khiến hắn có chút bất ngờ. Thật sự quá dễ dàng. Dường như chỉ vì sự bùng nổ của Tần Mạch mà toàn bộ cục diện chiến đấu đã thay đổi, khiến Vong Linh giáo trực tiếp rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng Thượng Quan Tấn suy nghĩ lại, nếu Tần Mạch không bùng nổ, kết cục vẫn như vậy. Thế lực của Vong Linh giáo vẫn còn yếu. Một mình ta là đủ rồi. Vu Vô Mệnh mỉm cười nói, ngươi không đủ. Ta có thể cảm nhận được ngươi hiện tại vẫn là linh phách kỳ đỉnh phong, chưa bước vào niết bàn kỳ. Thân thể giàn mua của Tào Vân Liên cũng xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Tấn. Ngoài ra, Nghiêm Thái Hoa cũng xuất hiện theo. Nói cách khác, Vu Vô Mệnh muốn một mình đấu ba người. Mặc dù hắn có quỷ thần chi vật của Vong Linh Hà chủ trong tay, nhưng hắn có, Thượng Quan Tấn cũng có, ngay cả Tào Vân Liên cũng có. Huống chi còn có một Tần Mạch không thể dùng cảnh giới cụ thể để đánh giá. Niết bàn kỳ thì tính là gì, chẳng qua cũng chỉ là một giai đoạn mà nhân loại tiến hóa thành quỷ thần mà thôi. Nhưng ta thì khác,
ta muốn trực tiếp trở thành quỷ thần.
Vu Vô Mệnh giang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm ầm thiên địa dị biến, bầu trời đều trở nên u ám. Hư ảnh vong linh hà kia dường như hóa thành thực chất, tử khí tràn ngập toàn bộ Phi Hà thành. Một hư ảnh tựa như chúa tể tử vong hiện ra. Hư ảnh này há miệng, trực tiếp nuốt chửng hình chiếu vong linh hà. Ngay sau đó, hư ảnh này dường như hóa thành thực chất. Dung mạo kia chính là Vu Vô Mệnh, quỷ thần kỳ thân. Hắn đang hiến tế chính mình, để vong linh hà chủ sống lại trong thân thể hắn. Phương Liễu đi theo sau Tần Mạch gầm lên. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Vu Vô Mệnh cũng như hắn, cũng như Tần Mạch, đều có ấn ký quỷ thần. Nhưng khác với hắn và Tần Mạch, Vu Vô Mệnh sẵn lòng hiến dâng thân thể của mình. Tên này, hoàn toàn điên rồi. Khó trách trước đây hắn phải tốn nhiều tâm tư như vậy để tính kế mình, hóa ra là để kéo dài thời gian, khiến sự ô nhiễm của vong linh hà chủ càng thêm nghiêm trọng. Hiến tế chính mình. Các ngươi đều hiểu lầm rồi. Vu Vô Mệnh thất vọng lắc đầu. Các ngươi bây giờ còn chưa hiểu sao? Các ngươi đều cho rằng ta công hạ Phi Hạt Thành có mưu đồ gì, nhưng thực tế ta công chiếm Phi Hạt Thành chỉ là một cái cớ. Phi Hạt Thành không có gì hấp dẫn ta, ta cũng không bố trí gì ở đây. Phòng thủ ở đây lâu như vậy, chỉ là để diễn một vở kịch lớn. Vở kịch này chính là để thu hút tất cả các ngươi đến đây. Muốn vong linh hà chủ sống lại, chỉ hiến tế một tòa thành là không đủ. Các ngươi mới là mục tiêu của ta. Vu Vô Mệnh cười điên cuồng. Chương 317, quyết chiến. Chương 317, quyết chiến trong Phi Hạt Thành. 10 vạn bạch giang quân sát khí đằng đằng, sát phạt chi khí xông thẳng lên trời. Gần trăm tu luyện giả tụ tập trước Phi Hà lâu, khí cơ giao thoa, hùng vĩ mênh mông. Lại có gần ngàn võ giả hội tụ, khí huyết tựa hổ lang, ánh mắt hung hãn. Nhưng chính là nhiều người như vậy, lại bị khí trường của một người áp chế. Vu Vô Mệnh, vị giáo chủ vong linh giáo này, một tay khuấy đảo bạch giang châu vốn phồn binh ổn định thành một mớ hỗn độn. Tất cả mọi người đều không ngờ tới. Tất cả những gì hắn làm, đều là để hiến tế bản thân, hiến tế tất cả cường giả bạch giang châu, hiến tế 10 vạn bạch giang quân. Tất cả những điều này đều là để vong linh hà chủ sống lại trong thân thể hắn. Trong chốc lát, mọi người nhìn đạo thân ảnh tử vong trên lầu cao kia, trong lòng lạnh lẽo. Các ngươi đã đến rồi, vậy cũng ra đây đi. Vu Vô Mệnh nhìn về phía góc khuất của Phi Hà Thành. Một luồng hoàng quang đục ngầu từ hốc mắt trống rông của hắn bắn ra. Những kiến trúc bị hoàng quang đục ngầu quét chúng, vậy mà đều hóa thành một vũng nước tối màu vàng. Hoàng quang đục ngầu đi qua, từng đạo thân ảnh âm u bị ép hiện ra. Những tà tu này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, khí tức chết chóc, ánh mắt âm u, điển hình là đặc trưng của tà tu. Vu giáo chủ, chúng ta có chung kẻ địch. Chúng ta là người cùng chiến tuyến, nguyện theo Vu giáo chủ giết sạch Huỳnh Hoắc Tư, Phong Thần Tông và những người này. Vu giáo chủ pháp lực vô biên, quả thực khiến người ta bội phục. Những tà tu bị ép ra này, vội vàng giải thích với Vu Vô Mệnh. Thực tế, bọn họ chỉ muốn ẩn mình thừa nước đục thả câu, kết quả không ngờ lại tự mình xa vào bẫy. Các ngươi muốn giúp ta, chỉ cần hiến tế sinh mạng của các ngươi cho ta là được, không cần phiền phức như vậy. Vu Vô Mệnh mỉm cười nói. Vu Vô Mệnh, ngươi đừng quá đáng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chúng ta liên thủ với Huỳnh Hoắc Tư. Đúng. Những tà tu này hoàn toàn xé rách mặt nạ, trực tiếp uy hiếp. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cá chết lưới rách. Vu Vô Mệnh kinh thường, vươn tay phải ra. Vong linh hà vực một luồng dao động tử vong kinh khủng giáng xuống, sau đó quyết tán khắp Phi Hà thành. Không khí mơ hồ hiện lên những gợn sóng như nước, tựa như đang ở trong một dòng sông. Tử khí nặng nề, hôi thối khó ngửi. Đây không phải là quỷ thần chi vực mở ra, mà là quỷ thần chi vực hiện hóa trong hiện thế. Đột nhiên, từng con xác chết tối giữa, da trắng bệnh xương phủ, toàn thân bốc lên tử khí, xuất hiện từ hư không, điên cuồng cắn xé những tà tu này. Những xác chết thối giữa này cao 7-8 mét, ngay cả khi tà tu triệu hồi quỷ thần chi lực, cũng lập tức bị hơn 10 con xác chết thối giữa nuốt chửng. Lại có tà tu muốn trốn khỏi Phi Hà thành, nhưng lại phát hiện căn bản không thể trốn thoát. Trong phạm vi bao phủ của vong linh hà vực, không ai có thể rời đi. Trong thời gian ngắn, mấy ngàn con xác chết thối giữa đáng sợ đã nuốt chửng những tà tu này. Đi đi, nuốt chửng 10 vạn đại quân này. Vu Vô Mệnh cười điên cuồng. Hư ảnh chúa tể tử vong hiện ra sau lưng hắn, càng lúc càng chân thực. Cứ tiếp tục như vậy, vị vong linh hà chủ này e rằng thật sự sẽ giáng lâm nhân gian một lần nữa. Bạch Giang quân chuẩn bị chiến đấu. Lăng Linh nửa người nửa ngựa gầm lên. Giết giết giết. 10 vạn Bạch Giang quân gầm lên giận dữ, tạo thành một chiến trận đáng sợ, xông thẳng về phía mấy ngàn xác chết thối giữa kia. Trước mặt những xác chết thối giữa cao 7-8 mét này, những binh sĩ này thật nhỏ bé, nhưng dũng khí của bọn họ lại kiên định đến vậy. Các ngươi cứ đứng nhìn như vậy sao? Không giết sạch những tên này thì đừng hòng sống sót rời đi. Nghiêm Thái Hoa nhìn những võ giả giang hồ vẫn đứng yên tại chỗ. Những tên này thừa nước đục thả câu thì được, một khi tình thế bất lợi sẽ chỉ co rúm lại phía sau, quả thực là ô hợp chi chúng. Tuy nhiên, Vô Hợp Chi chúng cũng sợ chết, giờ thấy Vu Vô Mệnh ngay cả đồng đạo của mình cũng ra tay, những võ giả này trong lòng cũng không còn chút may mắn nào, cùng với Bạch Giang quân phát động xung phong. Và một đám tu luyện giả thì hướng ánh mắt về phía bóng người trên lầu cao kia. Nhận mệnh đi, khi các ngươi bước vào Phi Hà thành, cái chết đã giáng lâm rồi. Vu Vô Mệnh mỉm cười, ta thấy là vận mệnh của ngươi đã định rồi. Một tiếng gầm kinh khủng, Tần Mạch lại một lần nữa cởi bỏ Phược Long Trang cựu truyện, hóa thành người khổng lồ cơ bắp, một quyền đánh thẳng vào Phi Hạc lâu cao mấy chục mét kia. Bá Vương chi lực tôn trào. Sau lưng hắn hiện ra một thân ảnh bá đạo vô song, uy thế vô địch, tựa như chiến thần. Bá Vương quyền. Ầm. Một quyền đánh ra, vạn vật đều diệt. Không khí cũng phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Phi Hạt lâu, tòa kiến trúc biểu tượng của Phi Hạt thành sau khi được xây dựng, sau mấy trăm năm sừng sững, đã bị Tần Mạch một quyền đánh nát. Ha 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 ha. Tần Mạch, ngươi lợi hại hơn Ninh Chân Nguyên nhiều. Vu Vô Mệnh cười điên cuồng. hắn lăng không xuất hiện giữa hư không, giang rộng hai tay, trực tiếp dung hợp với thân ảnh chúa tể tử vong kia. Một con quái vật đáng sợ cao hơn 30 mét ầm ầm rơi xuống Phi Hà Thành. Bản thân con quái vật này được tạo thành từ vô số đầu người trắng bệnh đáng sợ. Những đầu người này không có ngũ quan, chỉ có một hốc mắt trống rỗng. Đầu cũng chỉ có một mắt, đỉnh đầu chọc lóc mọc ra những gai xương giống như bươm miệng, tay cầm một thanh cốt kiếm khổng lồ, tử khí bao trùm, sau lưng khoác áo choàng đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc. Trong chốc lát, tất cả những người có mặt đều bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi tử vong nồng đậm. Tân Mạch, Vu Vô Mệnh dường như đã nhắm vào Tân Mạch, cốt kiếm khổng lồ hung hăng chém xuống. Tân Mạch phát động Phi Liêm chi túc, sức mạnh cuồng phong bao bọc thân thể hắn biến mất. Ầm ầm, cốt kiếm khổng lồ hung hăng chém xuống Phi Hà Thành. Mấy chục căn nhà dân lập tức bị phá hủy, mặt đất bị chém ra một vết kiếm sâu hoắm. Thông Linh Bạch Ngọc Vương, Thượng Quan Tấn gầm lên một tiếng, thân thể lóe lên bạch quang. Một vị thần tướng bạch ngọc cao hơn 20 mét xuất hiện từ hư không, toàn thân trắng như ngọc, cứng rắn vô cùng. Hai tay nắm một cây thước ngọc trắng, bá đạo vô song đập thẳng vào Vu Vô Mệnh. Sức mạnh lớn đến mức, trọng lượng nặng nề, tựa như một ngọn núi đè xuống. Vu Vô Mệnh trực tiếp vươn tay trái ra, lòng bàn tay hóa thành một cái đầu trắng bệnh, nứt ra hàm răng trắng lớn, hung hăng cắn chặt. Rát một tiếng, cái đầu kia vậy mà trực tiếp cắn chặt cây thước ngọc trắng. Ngay khi hai người đang giằng co, Thông Linh Phong Thần, Tào Vân Liên quắc khẽ, cũng hóa thành một con chim thú thân người, hình thái quỷ thần có đôi cánh xanh biếc. Chỉ thấy nàng lấy ra một chiếc tủ và xanh biếc, hung hăng thổi vang. Rõ ràng, chiếc tủ và này cũng là một quỷ thần chi vật. U tiếng tủ và hùng tráng vang vọng Phi Hà Thành. Ầm ầm, một cơn bão lớn đột nhiên hình thành, trực tiếp cuốn thẳng về phía Vu Vô Mệnh. Sức gió lớn đến mức thổi bay cả những kiến trúc của Phi Hà Thành. Vu Vô Mệnh vung tay phải một cái, chém ra một đạo kiếm khí trắng bệnh đầy tử khí. Kiếm khí này cuồn cuộn, tử khí nồng đậm, hóa ra chính là Vong Linh Hà. Hai bên lập tức va chạm, gió báo gào thét, nước sông cuồn cuộn, dao động năng lượng kinh khủng bùng nổ trong Phi Hà Thành. Trong chốc lát, tất cả kiến trúc đều ầm ầm vỡ nát, đổ sập tan hoang. Chương 318, thảm liệt. Chương 318, thảm liệt. Cuộc đối đầu kinh hoàng giữa Vu Vô Mệnh và Tào Vân Liên, chỉ một đòn đã khiến toàn bộ Phi Hà Thành gần như hóa thành phế tích. Giao giao, cuối cùng cơn bão vẫn bị dòng sông cuồn cuộn, đầy tử khí kia cuốn trôi. Tào Vân Liên phản ứng nhanh, vỗ cánh bay đi, trực tiếp tránh được kiếm khí tử hà này. Thông Linh Sĩ Hỏa Vương, Nghiêm Thái Hoa toàn thân bốc lên liệt diễm bằng rực, thân thể cấp tốc bành trướng, tựa như hóa thành hỏa thần bằng rực, tay cầm hỏa diễm thần đao, thần sắc uy nghiêm vô tình, đột nhiên chém xuống. Xì, một vệ xích diễm đỏ rực đột nhiên hiện lên trên bầu trời, sau đó nở rộ như pháo hoa, hóa thành thần hỏa ngập trời, rơi xuống Vu Vô Mệnh. Trong chốc lát, bầu trời dường như đổ mưa lửa, Phi Hạt Thành trực tiếp bốc cháy. Hư không Phi Hạt Thành đột nhiên xảy ra dị biến, không ngừng nổi lên những gợn sóng nước. Vu Vô Mệnh giơ cao cốt kiếm khổng lồ, tựa như quỷ thần hô phong hoán vũ. Ầm ầm, hư ảnh Vong Linh Hà lại một lần nữa hiện ra, bao quanh thân thể hắn. Mưa lửa còn chưa rơi xuống người hắn, đã bị hư ảnh Vong Linh Hà nuốt chửng. Ngươi trời sinh đã bị ta khắc chế, còn muốn tìm ta gây phiền phức. Vu Vô Mệnh cười lạnh, cốt kiếm thần điên cuồng chém ra hàng trăm đạo kiếm khí. Những kiếm khí này trong hư không đều hóa thành vô số lệ hồn, gào thét lao về phía Nghiêm Thái Hoa. Bành bành bành, lửa đỏ không ngừng nổ tung trong hư không. Trong chốc lát, Nghiêm Thái Hoa cũng bị những lệ hồn này quấn lấy có chút khó chịu, chỉ có thể dùng hỏa diễm trường đao phòng thủ, tạo thành một bức tường lửa đỏ rực để chống đỡ. Mọi người cùng lên. Hạ hầu trước của Bạch Diễm phái hóa thành một con mượn khổng lồ toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm trắng, múa một cây gậy khổng lồ cũng xung lên. Huyễn Trần của Thiên Huyễn Tông cũng thi triển thông linh chi thuật, triệu hồi quỷ thần chi lực giáng lâm, lao về phía Vu Vô Mệnh. A Di Đà Phật. Ngay cả Trầm Phong cũng hóa thành một vị La Hán bằng rực, tay cầm Phật châu, vỗ ra một trường ấn bằng rực. Những tu luyện giả khác cũng nhao nhao bùng nổ quỷ thần chi lực của mình, không chút lưu tình đánh về phía Vu Vô Mệnh. Lúc này, không ai dám giữ sức, nếu không sẽ bị Vu Vô Mệnh coi là vật hiến tế. Ầm ầm, vũ sát quỷ thần chi lực không ngừng nổ tung trên người Vu Vô Mệnh. Mặc dù hư ảnh Vong Linh Hà có thể chặn được phần lớn các đòn tấn công, nhưng vẫn có một số đòn tấn công rơi trúng người hắn. Những đòn tấn công này khiến Vu Vô Mệnh đau đớn không ngừng, cốt kiếm khổng lồ trong tay phải không ngừng chém ra, quỷ trảo tay trái hoành hành. Bành bành bành. Vu Vô Mệnh kích hoạt tấn ký quỷ thần, cứ thế một mình chống lại quân hùng, không hề yếu thế. Nhưng hắn dường như vẫn chưa hài lòng, cảm thấy đã kéo dài thời gian quá lâu. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn trực tiếp từ bỏ phòng thủ, điên cuồng và táo bạo để mặc các đòn tấn công của các tu luyện giả rơi trúng người. Vong Linh Tử Quang. Vu Vô Mệnh giơ cao cốt kiếm thần gầm lên. Trong chốc lát, ầm, vô số đạo tử quang trắng bệnh từ hốc mắt trống rỗng của những đầu người trắng bệnh trên người hắn bắn ra. Những tử quang trắng bệnh này dày đặc, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ đáng sợ, gần như không có kẽ hở. Một khi bị lưới khổng lồ chạm vào một chút, sẽ lập tức tan chảy, hóa thành thi thủy. Tử quang này quá nhanh, số lượng quá nhiều. Trong chốc lát, đã có mấy trăm tu luyện giả bị ảnh hưởng, trực tiếp bị tan chảy thành thi thủy. Ha 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 ha, các ngươi đều đi chết đi. Hiến tế linh hồn và thân thể của các ngươi cho Vong Linh Hà chủ. Vu Vô Mệnh hưng phấn cười lớn. Ho ho ho. Cốt kiếm khổng lồ quét ngang, lại có mấy chục tu luyện giả bị đoạt mạng. Đáng chết. Thượng Quan Tấn toàn thân lóe lên bạch quang trong suốt. Bút. Cốt kiếm khổng lồ chém xuống, phát ra âm thanh kinh hoàng. Vai phải của Thượng Quan Tấn hóa thành bạch ngọc thần tướng bị chém ra một vết lõm lớn. Và thước ngọc trắng đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, xuyên qua hư ảnh Vong Linh Hà, hung hăng đánh vào đầu Vu Vô Mệnh. Ầm ầm. Đầu Vu Vô Mệnh khẽ rung lên. Ngươi chỉ có chút sức lực đó thôi sao? Bút. Quỷ trảo của Vu Vô Mệnh bao bọc hư ảnh Vong Linh Hà vươn ra. Thượng Quan Tấn trực tiếp bị đánh bay rất xa. Sát lục tiên. Tân mạch toàn thân bao phủ bởi huyết khí, sát ý ngút trời, tựa như địa ngục tu la giáng lâm, một quyền hung hăng đánh ra. Ầm ầm, sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Quyền này rơi trúng ngực Thượng Quan Tấn, khối cầu đỏ tươi hung hăng nổ tung. Tân Mạch, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Nhưng Vô Mệnh vẫn bất động, cười đến cuồng, cốt kiếm khổng lồ trực tiếp chém xuống. Tân Mạch mặt mũi dữ tợn, toàn thân khí huyết bùng nổ, trực tiếp triển khai cận chiến. Ầm ầm, sau khi giao chiến điên cuồng mấy chục chiêu, Tân Mạch cũng không chịu nổi những nhát chém của cốt kiếm khổng lồ này, mắt thấy sắp bị chém chết. May mắn Tào Vân Liên và Nghiêm Thái Hoa ra tay. Bão tố hỏa lẫn hỏa diễm tạo thành bão lửa đỏ rực, trực tiếp làm bốc hơi cả hư ảnh vong linh hạ. Đòn tấn công này cuối cùng cũng khiến Vô Mệnh có chút kiêng dè, không còn điên cuồng hoành tạc Tân Mạch nữa. Ầm ầm, và Thượng Quan Tấn cũng cuối cùng đã điều chỉnh lại, sải bước lao đến. Trận chiến diễn biến thành tình trạng khốc liệt nhất. Tân Mạch và Thượng Quan Tấn liên thủ trực diện đối kháng Vô Mệnh, còn Tào Vân Liên, Nghiêm Thái Hoa và một nhóm tu luyện giả thì không ngừng tấn công từ bên cạnh. Vô Mệnh lúc này thật sự quá mạnh, một thanh cốt kiếm khổng lồ hành hành khắp nơi, vô địch thiên hạ. Xì xì xì, Vô Mệnh lại bùng nổ mấy đợt tử quang vong linh hạ, phần lớn các tu luyện giả đều chết thảm. Ha ha ha, 10 vạn Bạch Giang quân đều chết rồi. Vô Mệnh đột nhiên cười lớn. Bạch Giang quân trước đó vẫn đang chiến đấu với đám sát chết tối giữa, sau mấy đợt dư chân chiến đấu này, về cơ bản đã bị toàn quân tiêu diệt, chỉ còn lại vài người lăng linh miễn cưỡng sống sót. 10 vạn người, lại là 10 vạn tinh binh. Vô Mệnh hung hăng hít một hơi, vô số tử khí hội tụ vào cơ thể hắn, ngay sau đó chém ra một kiếm. Bút. Thượng Quan Tấn trực tiếp bị cốt kiếm khổng lồ chém đứt một bên vai. Vô Mệnh hoàn toàn phát điên, quỷ trảo bao bọc tử khí nồng đậm, nặng nề giáng xuống đầu Tần Mạch. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh Tần Mạch ngã xuống, mặt đất trực tiếp bị đập ra một hố lớn. Mãi một lúc sau, Tần Mạch mới tỉnh táo lại, bò ra khỏi hố. Ầm. Sau đó thân thể kinh khủng của Thượng Quan Tấn như thiên thạch đâm vào Tần Mạch, trực tiếp bị đâm bay mấy trăm mét. Đáng chết. Thượng Quan Tấn kéo hắn dậy. Lúc này người phi hạt thành gần như đã chết hết. 10 vạn Bạch Giang quân đã không còn, võ giả giang hồ cũng không còn. Những tu luyện giả tà giáo đã sớm bị thanh trừ, tu luyện giả cũng chết gần hết. Chỉ còn lại Tần Mạch, Thượng Quan Tấn, Tào Vân Liên, Nghiêm Thái Hoa. Lao Hòa Thượng Trầm Phong thân thể tàn tạ, thoi thóp trên mặt đất. Đầu Viễn Trần bị Vô Mệnh một kiếm chém đứt. Còn hạ hầu trước, Tần Mạch thậm chí còn không tìm thấy thi thể của hắn. Tên này mạnh thật. Tần Mạch càng lúc càng hưng phấn. Lên đi. Thượng Quan Tấn cũng biết bây giờ không có lý do gì khác, chỉ có thể liều chết một trận. Tần Mạch gật đầu. Hai người lại một lần nữa lao về phía Vô Mệnh. Lúc này Vô Mệnh sau nhiều trận đại chiến liên tiếp, những đầu người trắng bệnh trên người hắn cũng đã bị phá hủy gần hết. Ngay cả thanh cốt kiếm khổng lồ kia giờ cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Chương 319, đồng loại chương 319, đồng loại trận chiến càng lúc càng thảm khốc. Ầm một tiếng, Tào Vân Liên bị Vô Mệnh chém đứt đôi cánh, thân thể suýt chút nữa bị chém thành hai khúc, ngã xuống đất thổ huyết không ngừng. Nghiêm Thái Hoa phun ra một ngụm kim diễm nóng rực, hung hăng đốt cháy những đầu người trắng bệnh trên người Vô Mệnh thành than đen, kết quả chính mình cũng bị một chảo đánh trúng, trái tim bị bóp nát, bỏ mạng tại chỗ. Tuy nhiên Vô Mệnh dường như cũng đã đến giới hạn, thân thể lung lay sắp đổ. Thượng Quan Tấn dồn nén kia thần lực cuối cùng trong cơ thể, thước ngọc trắng lóe lên bạch quang rực rỡ, nặng nề giáng xuống. Ầm ầm, cả đầu Vô Mệnh trực tiếp bị đập nát. Người cũng đi chết đi. Vô Mệnh lại mọc ra một cái đầu khác, nhưng vẫn có thể phát ra tiếng cười quái dị, thân thể tàn tạ hung hăng bắn ra hơn 10 đạo vong linh tử quang. Phụt phụt phụt. Không có thần lực bảo vệ, Thượng Quan Tấn không thể chống đỡ được vong linh tử quang này nữa, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng mười mấy lô lớn, đầu càng bị xuyên thủng trực tiếp. Ầm một tiếng, thân thể uy nghi của Thượng Quan Tấn ầm ầm đổ xuống, tựa như một ngọn núi lớn sụp đổ. Vị tư thủ lĩnh hoặc tư của Bạch Giang Châu này cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa. Hắc Ám Thiên, đến thời khắc mấu chốt nhất, Tần Mạch cuối cùng cũng sử dụng lá bài tẩy cuối cùng của mình. Hắc Long Phần Thế Kinh, ý cảnh hủy diệt kinh khủng đột nhiên ra chỉ lên người Tần Mạch. Gầm, vô số khí tức hắc ám sâu thẳm từ người Tần Mạch bùng nổ, tựa như ma thần giáng lâm, muốn hủy diệt nhân gian. Thân thể hắn hóa thành hình thái ám hắc long nhân, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng rồng cong, cuồn cuộn khí tức hắc ám hủy diệt tất cả. Hủy diệt đi! Tần Mạch gầm lên, hai tay giang rộng, bầu trời trong khoảnh khắc này hoàn toàn tối sầm, mất đi màu sắc. Ầm, khí tức hắc ám trên người hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang trụ khổng lồ, bắn thẳng về phía Vô Mệnh. Đến đây, Vô Mệnh gào thét cùng nhiệt, hắn biết đây là đòn cuối cùng. Hắn giơ cao cốt kiếm khổng lồ, sau lưng là hình chiếu vong linh hà cuộn cuộn, vô số sát chết nổi lên bền. Ầm ầm, một kiếm chém xuống, hắc quang sâu thẳm đột nhiên quyết tán, bao trùm toàn bộ phi hạt thành trong bóng tối. Sau một lúc lâu, hắc quang dần dần tiêu tán, phi hạt thành rộng lớn phồn hoa hoàn toàn hóa thành cho tàn, thậm chí không còn sót lại một chút kiến trúc đổ nát nào. Tân Mạch và Vô Mệnh đối mặt nhau. Ngươi mạnh hơn sư phụ ngươi. Vô Mệnh miễn cưỡng nở một nụ cười. Phình một tiếng, mắt thấy thân thể hắn sắp đổ xuống, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống, dùng cốt kiếm khổng lồ chống đỡ. Ngươi cũng là đối thủ tốt nhất mà ta từng gặp. Tân Mạch khẽ gật đầu. Hắn không quan tâm người này rốt cuộc đã làm gì. Giao thủ với người này khiến hắn một lần nữa đột phá giới hạn. Bởi vì chúng ta là đồng loại, Tân Mạch. Vô Mệnh đột nhiên cười quỷ dị. Phụt. Một cánh tay trắng bệnh hung hăng chui ra từ hốc mắt trống rông của hắn. Trong chốc lát, thiên địa mơ hồ vang vọng vô số tiếng oán hồn gào thét. Một luồng uy nghiêm tử vong cực kỳ kinh khủng từ người Vô Mệnh bùng nổ. Vong linh hà chủ, sắp từ trong thân thể Vô Mệnh sống lại rồi. Huyết tế 10 vạn Bạch Giang quân, vô số võ giả giang hồ, vô số tu luyện giả cường đại, thậm chí ngay cả bản thân cũng phải hy tế. vong linh hà chủ cuối cùng cũng hấp thu đủ vật hiện thế, sắp từ cõi u minh giáng lâm hiện thế. Uy nghiêm vị thần mà Tần Mạch từng đối mặt trước đây đều quá nhỏ bé trước khí thế này, ngay cả khi hắn cố gắng chống đỡ dục vọng bị diệt hắc ám, cũng có chút miễn cưỡng. Thú hồ bản thân hắn cũng đã đến cảnh giới khí huyết khô kiệt, huyết nhục tan rã. Đối mặt với quỷ thần sắp sống lại này, không còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa. Phương Liễu, đến lúc liều mạng rồi. Tần Mạch lại quát khẽ một tiếng, kéo kẹt dưới cho tàn, một cây liều thối giữa phá đất mà ra. Khuôn mặt Phương Liễu dường như khảm vào thân cây, thần sắc do dự. Phương pháp mà ta có thể nghĩ ra lúc này, chỉ có thể dùng quỷ thần để đối phó quỷ thần. Muốn sống sót, chỉ có thể liều mạng. Tần Mạch trầm giọng nói. Phụt. Trong lúc nói chuyện, lại có một cánh tay từ hốc mắt của những đầu người trắng bệnh trên người vô mệnh bắn ra. Uy nghiêm quỷ thần càng thêm kinh khủng, và ý thức của vô mệnh dường như đã hoàn toàn tan rã. Phương Liễu cũng biết ý Tần Mạch, sau một lúc im lặng, chỉ có thể vươn một cành liêu thối giữa, đặt lên cánh tay trắng bệch kia. Một luồng dao động kinh khủng khó tả bùng nổ trong cõi u minh. Phương Liễu và vô mệnh đều như bị định thần, bất động. Đây là một trận chiến thảm khốc không tiếng động nhưng dữ dội. Đây cũng là trận chiến giữa các quỷ thần. Ta bây giờ thậm chí còn không thể cảm nhận được sự va chạm của quỷ thần chi lực. Tần Mạch biết, đây là vì cấp độ của hắn quá thấp, không thể cảm nhận được sự đối kháng giữa các quỷ thần. Phụt. Đột nhiên, cây liêu thối giữa không ngừng nổ ra từng lỗ lớn, mù không ngừng chảy ra. Và thân thể vô mệnh lại vươn ra một cánh tay trắng bệnh. Dù không thể cảm nhận được, Tần Mạch cũng có thể biết lúc này Phương Liễu chắc chắn đã rơi vào thế hạ phong. Chưa nói đến việc Âm Liễu và Vong Linh Hà Chủ, hai vị quỷ thần này mạnh yếu ra sao. Nhưng Vong Linh Hà Chủ hiện tại gần như giáng lâm như thế, trạng thái chắc chắn phải mạnh hơn Âm Liễu rất nhiều. Âm Liễu không phải đối thủ, cũng không có gì lạ. Bành bành bành. Lá cây liễu thối giữa cũng không ngừng vỡ nát. Ánh mắt Tần Mạch trở nên hung ác, lúc này chỉ có thể liều mạng một phen, đặt tay lên cánh tay trắng bệch kia. Trong cơ thể hắn cũng có quỷ thần ký thân. Khi hắn chạm vào, hắn cảm thấy ý thức của mình dường như đột nhiên đến một không gian hư vô. Hai hư ảnh không thể diễn tả đang chiến đấu trong không gian, vô số dao động đáng sợ điên cuồng tán loạn. Với sự tham gia của Tần Mạch, lại có một hư ảnh kinh khủng xuất hiện, gia nhập chiến trường. Hư ảnh này Tần Mạch cũng không nhìn rõ, mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt đỏ tươi khổng lồ. Tê liệt, lạnh lẽo. Trận chiến cấp độ này, căn bản không phải Tần Mạch có thể cảm nhận được. Ý thức của hắn dưới sự va chạm của mấy hư ảnh không thể diễn tả này, dần dần mất đi. Trong không gian hư vô, một giọng nói lạnh lùng vang vọng. Ngươi vậy mà còn chưa chết vong linh, trở về tịch diệt đi hì hì, vong linh ngươi đừng hòng sống lại. Mấy đạo ý thức không ngừng giao lưu, va chạm kịch liệt trong không gian hư vô này. Một lúc sau, Tần Mạch đột nhiên tỉnh lại. Hắn phát hiện mình vẫn đang ở trên cho tàn. Phương Liễu đã biến trở lại thành hình người, thân thể bị thương nặng, khí tức lúc có lúc không. Và thân thể hắn cũng bị nổ ra mấy lô máu, mất máu rất nhiều. Ngay khi hắn sắp ngã xuống, một luồng gió lạnh thổi qua. Một bức tượng băng đột nhiên phá đất mà ra từ dưới cho tàn này. Là Nhan Doanh, nàng đã tự phong ấn mình trong trận chiến vừa rồi, thoát chết trong gang tấc. Nàng đỡ Tần Mạch dậy, đút hắn uống đan dược. Tần Mạch thì nhìn về phía vô mệnh. Mấy cánh tay trắng bệnh từ trong cơ thể hắn vươn ra đã biến mất, bản thân hắn cũng đã khôi phục ý thức. Hắn nở một nụ cười kỳ lạ với Tần Mạch. Hô một làn gió nhẹ thổi qua, thân thể quỷ dị kinh khủng của hắn vậy mà hóa thành bột trắng tiêu tán. Chương 320, nhân sinh chương 320, nhân sinh trận chiến phi hạc thành đã hoàn toàn thay đổi cục diện Bạch Giang Châu. Không ai có thể ngờ rằng trận chiến này lại thảm khốc đến mức độ đó. Lực lượng quan phủ và người của Vong Linh giáo đều gần như lưỡng bại câu thương. 10 vạn Bạch Giang quân đã toàn quân bị diệt. Đại thống lĩnh Lăng Linh may mắn sống sót, nhưng không thể chấp nhận sự thật mình sống sót một mình, tinh thần trở nên bất thường. Những ngày sau đó, người ta thường xuyên nhìn thấy một bóng người điên điên khủng khủng xuất hiện gần di tích phi hạc thành. Các môn phái giang hồ cũng bị thương nặng, chỉ có vài môn phái nhỏ may mắn sống sót. Phó tư thủ Bình hoặc Tư Nghiêm Thái Hoa hy sinh, tư thủ Thượng Quan Tấn bị thương rất nặng, vẫn đang dưỡng thương ở Bạch Giang thành, không còn xuất hiện trước mặt thế nhân nữa. Nhiều người nghi ngờ Thượng Quan Tấn đã chết vì vết thương quá nặng. Nhan Doanh ngược lại trở thành trụ cột của Bình hoặc Tư Bạch Giang thành, giúp quan phủ miễn cưỡng duy trì sự ổn định của Bạch Giang thành. Còn các thành phố khác ở Bạch Giang Châu, quan phủ cũng không có khả năng duy trì. Trong 4 môn phái tu luyện lớn, Phong Thần Tông Tảo Vân Liên cũng trọng thương không ra. Thiên Huyễn Tông và Bạch Viêm phái cũng tổn thất không ít, lựa chọn Phong Sơn không ra. Trầm Phong lão hòa thượng cuối cùng vẫn sống sót, bởi vậy bất động tự cũng không cần Phong Sơn. Tiếp đó Bạch Giang Châu liên tục xuất hiện phản quân khởi nghĩa, tà giáo hoành hành, trở nên hỗn loạn vô trật tự. Chỉ có Thanh Thương thành trở thành mảnh đất cuối cùng an toàn của Bạch Giang Châu. Tất cả phản quân, tà giáo đều không dám trêu chọc. Trong tình cảnh Thượng Quan Tấn và Tào Vân Liên dưỡng thương không ra, Vu Vô Mệnh vẫn lạc. Tân Mạch, sau trận chiến phi hạ thành, đã vươn lên trở thành cao thủ số 1 Bạch Giang Châu. Trước đó từng có một tà giáo dám khiêu khích Tân Mạch, trực tiếp bị hắn một mình tiêu diệt. Cứ như vậy, Tân Mạch đã hoàn toàn đạt được uy danh. Phá Ngục môn cũng trở thành môn phái số 1 Bạch Giang Châu, thanh thế ngày càng lớn mạnh. Người cai trị thực sự của Thanh Thương Thành đã âm thầm trở thành Phá Ngục môn từ lúc nào không hay. Ngày càng nhiều bá tánh đổ về Thanh Thương Thành. Thành trì ban đầu không còn đủ sức chứa nhiều người như vậy, sau 3 lần mở rộng liên tiếp, đã trở thành một thành trì khổng lồ hơn cả Bạch Giang Thành. Cùng với sự suy tàn của Bạch Giang Thành, Thanh Thương Thành ngày càng phồn hoa. Ngược lại, trong mắt bá tánh bình thường, Thanh Thương Thành mới là phụ thành thực sự. Ngoại ô Thanh Thương Thành, Tần Mạch đang cùng Ngô Ngữ trò chuyện. Hiện tại lực lượng của Phá Ngục môn đã rất mạnh. Có Đường Bình và Phương Liễu hai vị thần hồn kỳ tu sĩ này, trong Bạch Giang Châu đang thiếu hụt chiến lược cao cấp, cho dù không có sự hiện diện của Tần Mạch cũng có thể bảo vệ được địa bàn của Phá Ngục môn. Bởi vậy Tần Mạch càng có thời gian rảnh, cơ bản sẽ không lộ diện ở Phá Ngục môn, trở nên càng thêm thần bí. hai người lại trò chuyện về trận chiến phi hạt thành. Theo lời ngươi nói quỷ thần trong cơ thể Phương Liễu cứ thế bị trấn áp rồi sao? Ngô Ngữ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, âm liễu quỷ thần trong cơ thể hắn sau khi chiến đấu với vong linh hạ chủ, dường như đã chìm xuống. Mặc dù vẫn chưa loại bỏ được, nhưng hiện tại cuối cùng cũng không còn làm ô nhiễm thần hồn và nhục thân của Phương Liễu nữa. Tân Mạch gật đầu. Trận chiến này, Phương Liễu cũng coi như thay họa lại thành phúc. Còn có chuyện như vậy, vậy quỷ thần ấn ký trong cơ thể ngươi có biến dị gì không? Ngô Ngữ tiếp tục hỏi. Không có, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tân Mạch lắc đầu. Ta luôn cảm thấy quỷ thần đã đặt ấn ký trên người ngươi không hề đơn giản, hẳn là loại quỷ thần cường đại. Ngay cả vong linh hà chủ sắp hồi sinh cũng bị nàng ta trấn áp trở lại, thực lực quả thật lợi hại. Ngô Ngữ hả hê nói. Ta cũng có cảm giác này, hiện tại ta thậm chí còn không biết tên nàng ta. Tân Mạch thở dài. Hiện tại lực lượng của hắn có thể hoành hành ngang dọc ở Bạch Giang Châu. Nhưng trước con mắt tà ác đỏ rực kia, căn bản không đáng kể. Cùng với sự đề thăng thực lực, ngược lại càng cảm thấy sự khủng bố của con mắt tà ác đỏ rực này. Không sao, ngươi cứ chịu đựng đi. Đợi đạo gia ta tu luyện đến phi thăng cảnh, quỷ thần gì cũng chỉ là cá tạm tôm tép, ta sẽ giết sạch chúng. Ngô Ngữ cười ha hả. Đại thần thông giả của hệ thống tu tiên, vào thời viễn cổ đã có thể chống lại hư không ác thần, đối phó quỷ thần quả thật không thành vấn đề. Được rồi, ngươi tiểu tử này vẫn chỉ là kim đăng kỳ, cách phi thăng kỳ còn xa vạn dặm. Trông cậy vào ngươi còn không bằng trông cậy vào chính mình. Tân Mạch khinh thường cười nói. Nhắc đến chuyện này, ta chuẩn bị rời đi. Ở chỗ ngươi tuy an toàn, nhưng thực lực để thăng quá chậm. Ta biết một nơi có viễn cổ bí cảnh, muốn đi khám phá một chút. Ngô Ngữ nói. Người tên kia được không? Có cần ta đi cùng ngươi không? Tân Mạch hỏi một câu. Không cần, người tên kia không phải nói muốn đi Tây Xá quốc sao? Thực lực của đạo gia ta tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Ngược lại, ngươi tiểu tử phải sống sót, sống đến khi đạo gia phi thăng kỳ rồi hay đến cứu ngươi. Ngô Ngữ xua tay. Khi nào đi? Tân Mạch cũng không giữ lại. Mỗi người đều có một cuộc đời khác nhau, con đường không thể mãi mãi trùng lặp. Bây giờ, Ngô Ngữ nói đi là đi, vô cùng phong khoáng. Nhìn bóng lưng Ngô Ngữ, Tân Mạch cũng lắc đầu, quay người trở về Phá Ngục Môn. Thoáng chốc đã một năm. Phá Ngục Môn, Hắc Thiết Lâm. Tân Mạch quanh chân ngồi trong một mật thất tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn thực ra cũng đang dưỡng thương. Trận đại chiến ở Phi Hà Thành, nhục thân của hắn không có vấn đề gì lớn, sau một thời gian nghỉ ngơi đã hoàn toàn bình phục. Dù sao, khả năng hồi phục của Bá Vương chi thể vẫn khá bá đạo. Nhưng thần hồn của hắn sau trận thần quỷ đại chiến, ẩn hiện vết nứt, phải mất một thời gian dài mới hồi phục được. Trong thời gian hồi phục thần hồn này, Hắc Long phần thế kinh không thể tu luyện, tiến độ bị đình trệ. Và Tân Mạch đã dành rất nhiều thời gian cho công pháp Đạp Thiên Môn. Phượng Long Trang của hắn đã để thăng đến đệ thập chuyển nửa năm trước, hoàn toàn không còn không gian để tiến bộ. Chỉ có công pháp tu luyện Đạp Thiên Môn này mới có thể giúp Tân Mạch tiến thêm một bước. Sau một năm tu luyện, hắn có thể cảm nhận được địa môn đã bắt đầu lung lay. Hôm nay, hắn sẽ bắt đầu thử đột phá. Trong cơ thể Tân Mạch, Phượng Long nội kình cuộn cuộn, giống như một con cự long gầm thét, nghịch chuyển kinh mạch mà đi, hung hăng va chạm vào địa môn huyệt. Ầm. Trong cơ thể Tân Mạch truyền ra một tiếng nổ lớn. Địa môn huyệt giống như một cánh cửa sắt khổng lồ kiên cố sừng sững, chặn đứng Phượng Long nội kình. Ta không tin. Tân Mạch đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công. Thật ra, đây là võ học khó tu luyện nhất mà hắn từng gặp kể từ khi đến thế giới này. Cửu Cực Thiên Quyền đòi hỏi ngộ tính cao nhất hắn có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Phượng Long Kính cũng có thể trực tiếp tu luyện đến đệ thập chuyển, nhưng Đạp Thiên Môn quả thật rất khó tu luyện. Lại đến, gầm. Phượng Long nội kình như phát ra tiếng rồng gầm, lại một lần nữa hung hăng đâm vào cánh cửa sắt kia. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Một lần không được, thì hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Tân Mạch đã hạ quyết tâm, nhất định phải đột phá địa môn ngay hôm nay. Những lần va chạm liên tiếp cũng gây tổn thất lớn cho cơ thể Tân Mạch. Da hắn bắt đầu xuất hiện tơ máu, nội tạng bị chấn động, xương cốt phát ra tiếng kéo kẹt. Nhưng Tân Mạch lại như bị ma ám, hoàn toàn không quan tâm. Khí thế trong lòng này, một khi đã xì hơi, sau này sẽ càng khó đột phá hơn. Chương 321 chương 321 oanh long long. Một lần so một lần càng thêm mãnh liệt khủng bố trùng kích. Phượng Long nội kình dưới sự thao túng của Tân Mạch, phản phất hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng va chạm địa môn huyệt. Vũ khiếu của Tân Mạch đều bắt đầu rỉ máu, nội tạng càng gần như vỡ nát, nhìn qua giống như một huyết nhân đáng sợ. Không được, phá cho ta. Tân Mạch trong lòng gầm hét. Không phá không lập. Lần này, hắn điều động tất cả Phượng Long nội kình một hơi muốn đâm thủng địa môn huyệt. Lần này nếu không đâm thủng, e rằng lực phản chấn sinh ra, ngay cả Bá Vương chi khu cũng chưa chắc có thể chịu được. Dù sao cố lực phản chấn này là trực tiếp tác dụng trong cơ thể hắn. Nếu ở bên ngoài cơ thể có huyết nhục cùng hộ thể nội bình suy yếu, tự nhiên không tạo thành sát thương quá lớn. Tình huống trong cơ thể hoàn toàn khác biệt. Lần này, Tân Mạch hoàn toàn là đánh cược tính mạng của mình. Oeng. Trong cơ thể Tân Mạch truyền ra tiếng rồng gầm điên cuồng. Không phá không lập. Tân Mạch mang theo cố ý niệm kiên quyết điên cuồng này, hung hăng đâm một cái. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang kinh thiên. Địa môn huyệt đã ngăn cản Tân Mạch suốt một năm trời này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tân Mạch phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng lại cười điên cuồng. Tiếng cười không ngừng vang vọng trong mật thất. Tân Mạch có thể cảm nhận được, Bá Vương chi khu vốn cường hãn vô cùng lại đang biến đổi ở một chỗ. Địa môn huyệt không ngừng tản ra từng luồng đặc tính kỳ dị, khiến tiềm lực thân thể Tân Mạch không ngừng tăng lên. Cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết nhục đều không ngừng tăng lên. Cảm giác này khiến Tân Mạch cảm thấy có chút xa lạ. Hắn đã lâu không được nếm thử khoái cảm thăng cấp này. Hiện giờ nhục thân của ta hẳn là có thể chính diện đối kháng linh phách kỳ rồi. Một khi giải khai Phượng Long Trang tập truyện, ngay cả Vu Vô Mệnh e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Tần Mạch cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Rất nhanh hắn liền phát hiện, địa môn huyệt còn có một chỗ kỳ lạ, có thể chứa tàng rất nhiều nội kình. Nếu ta đem tất cả Phược Long nội kình đều chứa vào, sau đó khi chiến đấu đột nhiên bộc phát, Tần Mạch trong lòng đã có ý tưởng. Hắn đem phương thức bộc phát này mệnh danh là Long Lịch, bởi vì địa môn huyệt cần Phược Long nội kình lịch chuyển kinh mạch mới có thể đạt tới đại huyệt. Trước tiên dưỡng thương cho cơ thể, sau đó thử xem uy lực của Long Lịch này. Tần Mạch lấy ra mấy bình đan dược nuốt xuống. Mấy ngày sau, đệ tử Phá Ngục môn đang luyện tập buổi sáng. Vang long long, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó là đất rung núi chuyển. Hắc Mộc Sơn mạch nơi Phá Ngục môn tọa lạc đều điên cuồng chấn động. Vô số cây cối đổ nát, đá lớn lăn xuống. Ngay cả Phá Ngục môn cũng có không ít kiến trúc trực tiếp đổ sập. Chuyện gì xảy ra? Môn chủ Hoàng Khiếu Thiên xuất hiện trên quảng trường luyện võ, lớn tiếng quát hỏi. Không biết, chẳng lẽ là động đất? Trương Thiên Sơn cũng đột nhiên xuất hiện. Lãnh Vân Mai cùng Tả Kiều cũng lúc này chạy tới. Mấy người trước tiên an ủi đệ tử đang hoảng loạn. Sau đó liền nhìn thấy khói bụi ngập trời, thậm chí che khuất cả bầu trời, mặt trời cũng không chiếu xuống được. Sau đó, một màn khiến tất cả đệ tử Phá Ngục môn vĩnh viễn khó quên đã xảy ra. Chỉ thấy một ngọn núi cao ngất ở đằng xa, ầm ầm đổ sập. Xuyên qua màn bụi mù mịt, dường như còn có một bóng đen khổng lồ lướt qua. Đây là, mau đi xem. Hoàng Khiếu Thiên ra lệnh cho Trương Thiên Sơn ba người ở lại đây chờ, còn mình thì chạy về phía ngọn núi đổ sập kia. Đợi đến khi hắn chạy tới, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngọn núi kia hoàn toàn đổ sập, đè xuống giữa sơn mạch. Hữu Hữu lại có hai bóng người xuất hiện, chính là Phương Liễu và Đường Bình. Hai người bình thường đều tiềm tu trong Phược Long huyện, rất ít lộ diện, hôm nay cũng bị chấn động lớn này kinh động. Ba người hội hợp, cũng không nói nhiều, rất ăn ý chạy về phía chấn động kia. Đợi đến khi đến nơi ngọn núi đổ sập, bọn họ liền nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong bụi đất ngập trời đi ra. Thần sư đệ, Tần Viên thủ. Nhìn thấy bóng người này, trên mặt ba người đều không có gì bất ngờ, chỉ có chấn động. Bởi vì gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tần Mạch lại từ đầu đến cuối không xuất hiện đã khiến người ta liên tưởng lung tung. Chỉ là động tĩnh hắn gây ra quá kinh khủng, một ngọn núi đều bị hắn trực tiếp đánh sập. Đây là sức mạnh mà võ giả có thể đạt tới sao? Ngại quá, ta cũng không ngờ lại thành ra thế này. Tần Mạch cũng có chút bất đắc dĩ xuề tay. Hắn vốn chỉ muốn thử uy lực của Long Lịch, kết quả uy lực lại có chút vượt quá sức tưởng tượng của hắn, một ngọn núi đều bị trực tiếp đánh nát. Nhất thời, ba người Hoàng Khiếu Thiên cũng không biết nói gì. Không sao, Hắc Mộc Sơn mạch có rất nhiều ngọn núi, thần sư đệ ngươi chỉ cần tránh xa sơn môn một chút là được. Bị Hoàng Khiếu Thiên cẩn thận nói. Hắn hiện tại có chút sợ Tần Mạch có ngày sẽ hủy luân sơn môn Phá Ngục môn. Sư Minh yên tâm, ta gần đây sẽ ra ngoài một chuyến. Tần Mạch xua tay. Sư đệ lại muốn rời đi. Hoàng Khiếu Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta đi Bất Động Tự một chuyến, sau đó lại đi Tây Sa Quốc một chuyến, có thể sẽ rất lâu không trở về. Tần Mạch giải thích. Được rồi. Hoàng Khiếu Thiên gật đầu. Hiện tại tình hình Bạch Giang Châu hỗn loạn, Thanh Thương Thành không có Tần Mạch tọa chấn, vẫn khiến người ta có chút bất an. Hiện giờ sự quật khởi của Phá Ngục môn hoàn toàn là do một mình Tần Mạch. Điều này cũng dẫn đến, một khi không có Tần Mạch, Phá Ngục môn rất khó giữ được miếng mồi ngon Thanh Thương Thành này. Yên tâm, có Vương Liễu và Đường Bình ở đây, những phiền phức thông thường bọn họ đều có thể giải quyết. Tần Mạch cười nói, trong hai người này, Đường Bình bị hắn hạ vô thường hồn ấn, tuyệt đối sẽ không phản bội. Mà Phương Liễu này cũng là tâm phục khẩu phục Tần Mạch. Hắn biết quỷ thần ấn ký trên người mình chỉ tạm thời bị áp chế, bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Muốn sống sót, dựa vào sức mạnh bản thân là không thể, chỉ có thể hy vọng Tần Mạch có thể cứu mình. Vậy ngươi không nói với Hồng Hàn một tiếng sao? Hoàng Khiếu Thiên hỏi một câu. Vừa nghe đến sư muội của mình, Tần Mạch liền có chút đau đầu, xua tay nói, không cần, bây giờ nhìn thấy nàng ta liền sợ. Được rồi, ta sẽ nói với nàng. Hoàng Khiếu Thiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Mạch phủi bụi trên người, tiêu sái xuống núi. Vượt qua Bạch Giang, Tần Mạch rất nhanh liền đi tới Sơn Môn Bất Động Tự. Lão hòa thượng Trầm Phong đã đợi săn dưới chân núi. Hôm nay lão tăng tâm huyết dâng trào, liền cảm thấy có quý khách tới nhà. Trầm Phong chắp tay. Đại sư đã lâu không gặp. Tần Mạch cũng có chút cảm khái. Tần thí chủ hẳn là vì Minh Nguyệt Hoa của Tây Sa Quốc mà đến. Trầm Phong đã sớm đoán được. Đúng vậy, đại sư hẳn cũng biết tình hình của ta. Tuy nói quỷ thần ấn ký vẫn chưa có động tĩnh, nhưng vẫn khiến ta ăn ngủ không yên. Tần Mạch thần sắc nghiêm nghị. Quỷ thần ấn ký này một ngày không giải trừ, hắn liền không thể an tâm. Trước đó hắn nghe Trầm Phong nói qua Minh Nguyệt Hoa có thể tịnh hóa tất cả mọi thứ, sau khi nghỉ ngơi hơn một năm, tình hình Phá Ngục môn cũng ngày càng ổn định, liền nghĩ đến việc đi tìm một phen trước. Thí chủ theo ta đi. Trầm Phong dẫn Tần Mạch đến tàng kinh các của Bất Động Tự. Ở đây, Trầm Phong tìm ra một cuốn điển tịch cổ xưa. Về ghi chép của Minh Nguyệt Hoa, ta cũng là từ cuốn sách này mà biết được. Còn về độ chân thực, không thể biết được. Trầm Phong chắp tay. Chương 322, truyền thuyết chương 322, truyền thuyết chính thức gia nhập. Chẳng lẽ ta còn chưa tính là gia nhập Chư Tinh hội? Tần Mạch nhìn đào hoa dưới bóng tối, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là không tính, Chư Tinh hội có sự phân chia giữa ngoại hội và nội hội. Ngay cả ta cũng không phải là thành viên chính thức. Những người có thể trở thành viên chính thức của Chư Tinh hội, hầu hết đều là nhân trung lắm vượng, thiên chi tiêu tử. Đa số đều là đệ tử cốt cán của các môn phái tu luyện lớn. Với tư cách là võ giả, rất ít người có thể vào được nội hội của Chư Tinh. Theo ta được biết hiện tại, ngươi là người đầu tiên ta biết. Giọng đào hoa rõ ràng mang theo sự ngưỡng mộ. Mặc dù nàng phụ trách chọn lựa một số thành viên ngoại hội đủ ưu tú để vào nội hội, nhưng về bản chất, nàng cũng không phải là thành viên nội bộ của Chư Tinh hội. Còn có chuyện như vậy, ta gia nhập rồi, cần phải trả giá gì không? Tần Mạch nhíu mày nói. Nội hội này nghe có vẻ nghiêm khắc hơn ngoại hội, có thể có không ít hạn chế. nội hội và ngoại hội đều như nhau, đều tuân theo nguyên tắc tự nguyện, chỉ là những người ngươi có thể tiếp xúc sẽ trở thành thiên chi kiêu tử của các môn phái tu luyện lớn, có thể dễ dàng hơn trong việc thu thập tài nguyên, thông tin. Đào Hoa giải thích. Tần Mạch khẽ gật đầu, nghe vậy, dường như nội hội và ngoại hội cũng không khác biệt là bao. Vậy ta không có vấn đề gì. Tần Mạch đồng ý, ta chỉ phụ trách truyền lời cho ngươi, đợi sau khi chuyện thủy hạ cổ thành kết thúc, ta sẽ cùng ngươi đi Bạch Giang thành một chuyến, ở đó có thành viên chính thức của Chư Tinh hội sẽ dẫn ngươi chính thức gia nhập. Đào Hoa cũng không bất ngờ trước lựa chọn của Tần Mạch. Hắn từ chối mới là không hợp lý. Đúng rồi, lần này thủy hạ cổ thành, ngươi có giấu giếm tin tức gì không? Tần Mạch cười nói, ngươi nợ ta một thân tình. Đào Hoa lấy ra một cuốn sách. Tử Hôi tạm đàm với thực lực hiện tại của Tần Mạch, tin tức này vẫn đáng để bán cho hắn. Được. Tần Mạch cũng khá hứng thú với cuốn sách này, liền nhận lấy. Thân phận thật sự của ta là đại tiểu thư Tiêu gia ở Bạch Giang thành, Tiêu Như Vũ. Đào Hoa nói xong, tháo mặt nạ của mình ra, lộ ra một khuôn mặt như hoa đào, trắng non tinh xảo. Đại tiểu thư Tiêu gia, vậy lúc trước ngươi và Kỷ Văn Hải có thủ án gì mà nhất định phải giết hắn? Hiện tại hai bên đều đã lộ rõ thân phận, Tần Mạch cũng không kiêng dè hỏi. Ta âm thầm nhận được tin, tên ếch ghẻ này muốn ăn thịt thiên nga, lại dám đến nhà ta cầu hôn, thậm chí ngay cả phụ thân ta cũng bắt đầu cân nhắc. Cho nên, hắn không thể không chết. Tiêu Nhược Vũ mỉm cười nói. Được rồi. Tần Mạch cả lời. Hắn tưởng giữa hai người có thể có chuyện tình cầu huyết gì đó, kết quả chỉ vì Kỷ Văn Hải đến cầu hôn. Sau khi từ biệt Tiêu Nhược Vũ, Tần Mạch cũng không quay về Ngư Cảng Trấn, mà quay về Tiểu Dương Tây. Hiện giờ những căn nhà ở Ngư Cảng Trấn đều đã cho thuê, hắn hôm nay tìm cả ngày cũng không tìm được nhà, dứt khoát ngủ ngoài trời vậy. Tùy tiện đốt lửa trại, khiến gia thú trong rừng không dám đến gần. Tần Mạch liền mở cuốn Tử Hôi tạp đàm ra, đọc. Cuốn sách này của hắn đương nhiên không phải bản gốc, mà là bản sao chép. Nhưng nội dung bên trong lại kỳ quái, tràn ngập những truyền thuyết về các bộ lạc nhân tộc thượng cổ. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ghi chép về bộ lạc Minh Ngư. Đại khái giống như Tiêu Nhược Vũ giới thiệu, thậm chí còn kèm theo một bức tranh. Trong bức tranh, những người có bàn tay liền nhau, giống như vây cá, hai bên má có mang cá, giữa trán có một bảy. Đây chính là người của bộ lạc Minh Ngư. Hẳn là gọi là người cá đi. Tần Mạch vô cùng kinh ngạc. Hắn tiếp tục đọc xuống, phát hiện ra một số điều mới. Đây là một số suy đoán của tác giả Tử Hôi tạp đàm về bộ lạc Minh Ngư. Trong thời đại hỗn loạn và hoang gia đó, bộ lạc Minh Ngư chưa được gọi là bộ lạc Minh Ngư, tên bộ lạc ban đầu đã không thể biết được, sức chiến đấu của họ không mạnh, thậm chí có thể nói là rất kém, tộc nhân thường xuyên bị tàn sát. Thậm chí có một lần bị các bộ lạc khác chiếm đóng lãnh thổ, những tộc nhân sống sót đã chạy đến gần Bạch Giang. Ngay khi tộc nhân tuyệt vọng, chuẩn bị nhảy sông tự vẫn, một con cá lớn màu trắng xám từ Bạch Giang nổi lên, miệng cá phun ra vô tận nước sông, nuốt chửng tất cả kẻ địch đang truy đuổi. Từ đó về sau, bộ lạc Minh Ngư xuất hiện. Họ sống đời đời bên cạnh Bạch Giang, lấy con cá lớn màu trắng xám làm mật tổ, ngày đêm cúng bái. Mấy trăm năm trôi qua, thân thể tộc nhân bộ lạc Minh Ngư bắt đầu dần dần biến đổi thành hình dạng trong bức tranh. Sức chiến đấu của họ trên đất liền rất kém, nhưng một khi xuống nước, sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể triệu hồi thủy quái hỗ trợ chiến đấu. Nhờ đặc tính này, người của bộ lạc Minh Ngư sống khá bình yên bên bờ Bạch Giang, thậm chí bắt đầu xây dựng một thành phố hùng vĩ. Nhưng ngay sau khi thành phố hùng vĩ được xây dựng không lâu, bộ lạc Minh Ngư đã hoàn toàn biến mất trong bụi trần lịch sử. Không ai biết người của bộ lạc Minh Ngư đã đi đâu, thành phố mà họ đã vất vả xây dựng cũng biến mất. Từng có người nói rằng con cá lớn màu trắng xám đã đưa người của bộ lạc Minh Ngư theo Bạch Giang đổ ra biển. Cũng có người nói rằng tộc Minh Ngư đã bị một nhân vật lớn nào đó trực tiếp trấn sát. Dù sao thì cuốn Tử Hôi tạp đàm này cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Cuốn sách này rốt cuộc là ai biết? Tần Mạch đọc xong, bắt đầu nghiên cứu tác giả của cuốn sách này. Người có thể hiểu rõ về chuyện bộ lạc thượng cổ như vậy, rốt cuộc là ai? Nhưng hắn đã đọc đi đọc lại Tử Hôi tạp đàm 3-4 lần, trong sách không có bất kỳ tên tác giả nào, cũng không có bất kỳ chữ ký nào. Ngày hôm sau, Tần Mạch sáng sớm đã đi đến vị trí khô cạn của đoạn giữa Bạch Giang. Lòng sông lộ ra rộng lớn vô cùng, ở trung tâm có một cái hố sâu khổng lồ. Một thành phố cổ xưa, sừng sững trong vực sâu. Nếu không có lần nước sông khô cạn kỳ lạ này, e rằng không ai có thể đoán được, dưới Bạch Giang lại chôn giấu một thành phố vạn năm trước. Hai bên bờ đã sớm chật ních người, chỉ trỏ vào thành phố trong hố sâu, bàn tán không ngừng. Thành phố này hiện tại đã xuất hiện mấy ngày, nhưng vẫn chưa có ai dám xuống xem xét. Đương nhiên, trong bóng tối có ai lén lút xuống hay không, không ai biết. Hoặc là đã xuống, nhưng không trở ra được. Lúc này, một trận hương thơm thoang thoảng bay tới. Chỉ thấy Tiêu Nhược Vũ bước chân huyền chuyển, chậm rãi đi tới. Tân viện thủ, hôm nay định xuống xem sao? Tiêu Nhược Vũ cười hỏi. Để người của thất phái liên minh thử nước trước đã. Tần Mạch cũng không đổi. Đệ tử tà giáo mà hắn đang chờ, vẫn chưa xuất hiện. Vậy chúng ta cứ xem kịch vui đi. Tiêu Nhược Vũ cũng có cùng suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ lại thân thiết với một người lạ như Tần Mạch như vậy, các hộ vệ Tiêu phủ đều có chút kinh ngạc. Vị đại tiểu thư Tiêu gia này nổi tiếng là kén chọn, người bình thường căn bản sẽ không để ý tới. Người đó là ai? Một công tử cầm trường kiếm từ phía sau đi tới, nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ và Tần Mạch đứng sóng vai bên bờ, nhíu mày hỏi. Tôn công tử, chúng ta thật sự không biết, tiểu thư chỉ dặn chúng ta đợi ở đây, không được đến gần. Hộ vệ thủ lĩnh cười khổ nói. Báo Tuyết nhắc nhở bạn, đọc xong nhớ siêu tầm chương 323, đột kích đêm chương 323, đột kích đêm Diệp phủ. Một nhóm người áo vàng lặng lẽ bao vây Diệp phủ. Bang chủ có lệnh, huyết tẩy Diệp phủ, không chờ một ai. Một đại hán môi dày lạnh lùng nói. Hán tên là Vương Thăng, là một võ giả đoán cốt cảnh của Hoàng Sa Bang, đêm nay phụ mệnh đến giết Tần Mạch. Chuyện này không liên quan đến già trẻ huyết tẩy Diệp phủ có hơi. Một võ giả đoán cốt cảnh khác do dự nói. đây là giới hạn cơ bản nhất của các bang phái giang hồ. Qua đêm nay, Hoàng Sa bang chúng ta sẽ độc bá một phương, Thanh Mãng môn trở thành phụ thuộc, Độc Chu phái không thành khí hậu, còn có gì phải sợ? Vương Thăng nhàn nhạt nói. Hắn nói như vậy, võ giả đoán cốt cảnh kia cũng chỉ lắc đầu thở dài. Lên đi, đêm nay Tần Mạch chắc chắn phải chết. Vương Thăng vung tay. Một nhóm người áo đen cầm lợi khí, nhảy qua tường cao lẻn vào Diệp phủ. Các ngươi tiểu nhân, quả thực là đang chịu chết. Diệp phủ truyền ra một tiếng quát lớn. Bành bành bành. Quyền phong gào thét. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bành. Thậm chí có một bức tường cao trực tiếp nổ tung, một thi thể thê thảm bay ra ngoài. Xem ra vẫn phải chúng ta ra tay. Vương Thăng cười lạnh. Tần Mạch có thể giết chết Tưởng Thái Ninh, thậm chí còn có cái chết của hai võ giả đoán cốt cảnh liên quan đến hắn. Để ngăn ngừa bất chắc, lần này Hoàng Sa bang đã phái 4 võ giả đoán cốt cảnh, bao gồm cả Vương Thăng, nhất định phải nghiền xương Tần Mạch thành cho bụi. Lúc này, Diệp phủ cũng sáng đèn. Mọi người đều bị đánh thức. Tần Mạch trong sân, giống như mãng xà hoành hành, không ngừng giết chết đệ tử Hoàng Sa lẻn vào. Vương Thiết Nhu vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đến xem xét tình hình, liền nhìn thấy cuộc chiến ác liệt trong sân. Tần Mạch, ta đến giúp ngươi. Vương Thiết Nhu ánh mắt giận dữ, liền muốn ra tay. Ngươi dẫn Diệp Đương, Tiểu Vũ và bọn họ đến chỗ Cao Tuấn. Ta ở đây có thể ứng phó. Nhanh. Tần Mạch nhảy một cái đến bên cạnh Thiết Nhu, thấp giọng dặn dò. Nhưng Vương Thiết Nhu không muốn Tần Mạch rơi vào cảnh cô quân tác chiến, nhưng Tần Mạch lại một lần nữa lao vào đám đệ tử Hoàng Sa kia. Bành bành bành. Hắn một chiêu cự phủ toàn phong trạm, trực tiếp quét ngã 3-4 đệ tử Hoàng Sa. Tần Mạch, ngươi tuyệt đối không thể chết. Vương Thiết Nhu cắn răng, quay người đi tìm Diệp Nương và bọn họ. Trong phủ còn có hơn 10 hộ vệ, nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, vừa vặn đụng phải Vương Thiết Nhu. Đi theo ta, hộ tống Diệp phu nhân rời đi. Vương Thiết Nhu trầm giọng nói. Một nhóm người nhanh chóng đi đến phòng của Diệp Nương và những người khác. Lúc này, vẫn còn rất nhiều đệ tử Hoàng Sa từ các bức tường khác nhau leo vào. Vương Thiết Nhu cũng không ngừng xông pha, dẫn theo hộ vệ đến phòng của Diệp Nương và những người khác. Phòng của Diệp Nương, Tiểu Vũ, Diệp Kiệt đều liền kề. Sau khi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, Diệp Nương liền vội vàng đưa Tiểu Vũ và Diệp Kiệt đến tủ quần áo trong phòng mình để trốn. Ba người trốn trong tủ quần áo, run rẩy. Tiểu Vũ, Tiểu Kiệt, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng lên tiếng. Vừa lên tiếng, liền mất mạng. Diệp Nương tuy là phụ nữ, nhưng vì con mà mạnh mẽ, nàng biết bây giờ mình không thể sợ hãi. Vâng, Nương. Diệp Kiệt gật đầu. Tiểu Vũ thì trực tiếp bị miệng lại. Diệp Nương xoa đầu Tiểu Vũ, yên tâm, Mạch ca ca rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta. Vâng anh. Cửa phòng bị một cước đá văng. Mấy đệ tử Hoàng Sa cầm lợi khí xông vào. Tìm. Không chừa một hai sống sót. Có người lớn tiếng kêu. Ba người Diệp Nương trong tủ quần áo, không dám nhìn ra bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc, hơn nữa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong mắt Diệp Nương tràn đầy căng thẳng sợ hãi. Nàng xuyên qua khe hở của tủ quần áo, nhìn thấy một tia hàn quang. Giết. Vương Thiết Nhu giống như dã thú phát điên xông vào, lao vào mấy đệ tử Hoàng Sa kia. Bành bành bành. Rất nhanh, mấy đệ tử Hoàng Sa này đã bị Vương Thiết Nhu đánh chết. Diệp phu nhân, ta là Thiết Nhu, ngươi có ở đây không? Vương Thiết Nhu lo lắng kêu. Nếu Diệp Nương không ở đây, tìm kiếm sẽ rất phiền phức. Ta ở đây. Diệp Nương nghe thấy tiếng Vương Thiết Nhu, vội vàng dẫn hai đứa trẻ từ trong tủ quần áo ra. Diệp phu nhân, đám tạp chủng Hoàng Sa bang này đột nhiên tập kích đêm. Ta dẫn các ngươi rời đi trước. Vương Thiết Nhu vội vàng nói. Vậy Mạch ca ca đâu? Tiểu Vũ nhanh chóng hỏi. Tần Mạch đang đi ngăn cản kẻ địch, yên tâm đi, với bản lĩnh của hắn sẽ không sao đâu. Chúng ta có thể an toàn rời đi chính là giúp đỡ hắn rồi. Vương Thiết Nhu giải thích. Một khi Diệp Nương và những người khác rơi vào tay kẻ địch để uy hiếp Tần Mạch, lúc đó mới thực sự phiền phức. Được, chúng ta mau đi thôi. Diệp Nương cũng hiểu đạo lý này. Vương Thiết Nhu gọi hộ vệ bảo vệ Diệp Nương và những người khác, còn mình thì làm tiên phong mở đường phía trước. Bành bành bành. Tần Mạch một quyền đánh ra, đánh nát cả lồng ngực của một đệ tử Hoàng Sa, trái tim cũng bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, khiến tất cả đệ tử Hoàng Sa đều giật mình. Lúc này, trên mặt đất nằm hơn 20 thi thể, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, còn có một số người chưa chết hẳn, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Hiu 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 hiu. Đột nhiên, 4 bóng người từ các góc khác nhau nhảy ra, bao vây Tần Mạch. Chính là Vương Thăng và 4 võ giả đoán cốt cảnh khác. 4 đoán cốt cảnh. Hoàng Sa bang các ngươi thật sự coi trọng ta Tần Mạch quá rồi. Tần Mạch bị 4 đoán cốt cảnh vây quanh, nhưng không hề hoảng sợ, thậm chí còn có thể nói bừa. Giết ngươi Tần Mạch, một mình ta là đủ rồi. Vương Thăng cũng cảm thấy Hà Hồng Hiên có chút làm quá. Tần Mạch này theo tài liệu chỉ là một võ giả huyết trắng cảnh, bây giờ lại trực tiếp phái ra 4 đoán cốt cảnh. Chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người ta cười chê. Vương Thăng hừ lạnh một tiếng, hai tay đánh ra như liên hoàn điện, tung tích khó dò, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bành. Tần Mạch cười khẩy một tiếng, khí lực bộc phát, quyền phải hung hăng đánh ra, giống như trọng truy nện xuống. Ú ú ú không khí đều phát ra tiếng rít. Bành. Vương Thăng trực tiếp cảm thấy lòng bàn tay phải của mình tràn vào một cỗ cự lực kinh khủng. Rát một tiếng, ít trên bàn tay trực tiếp bị gãy, cả người bay ngược ra sau. Hắn là võ giả đoán cốt cảnh, một thủ lĩnh Hoàng Sa bang giận dữ quát, có thể một quyền đánh bay Vương Thăng, sức mạnh như vậy tuyệt đối không phải võ giả huyết tráng cảnh có thể làm được. Mọi người cùng lên. 3 võ giả đoán cốt cảnh đồng thời lao vào Tần Mạch. Bây giờ mới biết, quá muộn rồi. Tần Mạch cười quái dị. Phụt. Hai cánh tay hắn nhanh chóng phình to, làm rách ống tay áo, cơ bắp hai cánh tay cuộn cuộn thô tráng, từng mạch máu cuộn lại như mãng xà, vô cùng dữ tợn và đẫm máu. Giết. Quyền phải của Tần Mạch dâng trào khí huyết, ầm ầm bùng nổ. Thanh Mãng Thú Linh. Cú đấm này có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ngay lập tức. Xì xì. Không khí có tiếng mãng xà gầm thét. Bành. Lồng ngực của một võ giả đoán cốt cảnh như bị đá lớn đập mạnh, trực tiếp lõm vào. Phụt. Nội tạng cũng bị đánh văng ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp bị Tần Mạch một quyền đánh chết. Báo Tuyết nhắc nhở bạn, đọc xong nhớ siêu tầm chương 324, rất gần chương 324, rất gần không hứng thú. Tần Mạch trực tiếp từ chối. Trên đường đi, hắn đã phát hiện người đàn ông bình thường này và mấy lữ khách khác hẳn là quen biết, chỉ là trên đường đi giả vờ không quen. Hơn nữa mấy người này đều là tu luyện giả, bây giờ cùng nhau đi Tây Sa Quốc, chắc hẳn là có âm mưu gì đó. Nhưng Tần Mạch không có hứng thú, hắn chỉ muốn đi tìm Minh Nguyệt Hoa. Được rồi, người đàn ông bình thường cũng không miễn cưỡng. Đêm tiếp theo không hề yên tĩnh, vào nửa đêm còn gặp phải bầy sói tấn công. Sau khi để lại mấy chục xác sói, bầy sói mới vội vàng rút lui. Sau đó không lâu, trời nhanh chóng sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Thời gian cứ thế trôi qua 10 ngày. Khoảng thời gian này khá bình yên, ngoại trừ buổi tối sẽ có một số dã thú hung tàn tấn công, khiến người ta có chút phiền lòng. Ngay hôm đó, đoàn thương nhân đến một ốc đảo có nguồn nước để nghỉ ngơi. Chúng ta bây giờ cũng coi như đã rời khỏi khu vực ngoại vi, chính thức tiến vào Thiên Nguyệt Sa Mạc rồi. Môi trường ở đây sẽ khắc nghiệt hơn, hầu như không có nguồn nước, vì vậy phải bổ sung đủ nước ngọt ở đây. Tiến Mại nhắc nhở một câu. Bá Vương chi khu của Tần Mạch hiện tại, dù một tháng không uống nước cũng không sao, nhưng hắn vẫn tượng trưng được một túi nước mang theo người. Ngay khi mọi người đang bổ sung cuối cùng ở ốc đảo này, hiu 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 tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Mưa tên dày đặc chút xuống, bao phủ toàn bộ ốc đảo. Địch tập, bảo vệ lạc đà. Tiến Mại có cảm giác nguy hiểm quá nhạy bén, lập tức phản ứng lại. Ở sa mạc, chỉ dựa vào lạc đà để vận chuyển hàng hóa, người có thể chết, lạc đà chết, lần này coi như mất trắng. Hoàng Sa chi thủ, người đàn ông bình thường trước đó đã cố gắng liên lạc với Tần Mạch lại thay đổi phong cách, tay phải kết ấn. Hoa lập lạc. Hoàng Sa xung quanh bị một lực lượng khổng lồ kéo theo, đột nhiên hóa thành một bàn tay Hoàng Sa khổng lồ, bao trùm lên đầu mọi người. Xì xì xì. Mưa tên đều bắn trúng bàn tay Hoàng Sa. Lúc này, Tần Mạch cũng nhìn thấy gần ốc đảo, lặng lẽ xuất hiện mấy trăm bóng người cưỡi những con ngựa kỳ lạ. Những người này khoác áo tròn đen, ngay cả đầu cũng che kín, chỉ lộ ra đôi mắt, tay cầm một cây liềm khổng lồ méo mó. Những con ngựa kỳ lạ dưới thân họ khỏe hơn ngựa bình thường rất nhiều, trên người còn mọc ra vảy giáp, móng vuốt sắc bén như móng hổ. Hắc Sa đạo, dám đánh chủ ý lên đầu ta Yến Mại sao? Yến Mại đã lăn lộn ở Thiên Nguyệt Sa Mạc nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra những bóng người này là ai. Trong Thiên Nguyệt Sa Mạc, không chỉ có dã thú hung tàn, mà còn có đạo phỉ. Những đạo phỉ này ở Thiên Nguyệt Sơn Mạch làm đủ mọi chuyện xấu, chuyên tấn công các đoàn thương nhân và lữ khách đi ngang qua. Hắc Sa đạo, ở Thiên Nguyệt Sa Mạc cũng là một nhóm đạo phỉ khét tiếng, thần xuất quỷ nhập. Không ai biết Hắc Sa đạo sẽ xuất hiện ở đâu trong Thiên Nguyệt Sa Mạc. Nhưng một khi xuất hiện trước mặt ngươi, về cơ bản là phải báo danh với Diêm Vương rồi. Đắt 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 mấy tiếng vó ngựa chầm đụng, giống như một con quái thú thép đang đi trên sa mạc. Một con ngựa đen dữ tợn cao hơn 3 mét chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một bóng người gầy gò ngồi trên con ngựa đen dữ tợn, lặng lẽ nhìn Yến Mại và những người khác. Yến Mại cũng hai mắt trợn tròn, lông tóc dựng đứng, biến thành đầu sư tử, toàn thân tỏa ra vẻ hoang dã. Bóng người gầy gò nhìn chằm chằm vào đoàn thương nhân, ánh mắt lướt qua từ người, dường như đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Đoàn thương nhân này quả thực có chút phiền phức, không chỉ có thủ lĩnh, mà còn ẩn chứa hơn 10 tu luyện giả. Đương nhiên, hắn cũng có át chủ bài của mình, chỉ là đang cân nhắc được mất. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người đàn ông vạm vỡ trong đoàn thương nhân. Tần Mạch nhận ra ánh mắt của bóng người gầy gò kia, cũng nết miệng cười. Gầm. Trong mấy mắt, bóng người gầy gò kia dường như nhìn thấy một con cự long đen tối đang há to miệng máu về phía mình. Bản thân hắn dường như sắp bị vực sâu đen tối nuốt chửng. Cao thủ. Thủ lĩnh Hắc Sa đạo tim đập thình thịch, đột nhiên ra hiệu rút lui. Đám Hắc Sa đạo thấy thủ lĩnh của mình ra hiệu này, cũng trực tiếp quay đầu ngựa khổng lồ, nhanh chóng rời đi. Một cuộc khủng hoảng cứ thế lặng lẽ được hóa giải. Tiến Mại cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự đánh nhau với Hắc Sa đạo, những người này của mình chưa chắc đã đủ sức. Hắn cũng nhìn về phía hơn 20 lữ khách đi Tây Sa Quốc. Sức mạnh của những người trong đoàn thương nhân của mình hắn biết rất rõ, sẽ không khiến Hắc Sa đạo phải kiêng dè. Vậy nguyên nhân Hắc Sa đạo rút lui chính là xuất hiện trên người những người này. Sau đó, Tiến Mại bày tỏ lòng biết ơn với người đàn ông bình thường đã ra tay. Mà người đàn ông bình thường kia dường như đang lợi dụng cơ hội này để làm quen với Yến Mại, hai bên nhanh chóng trò chuyện. Tuy nhiên, vì sợ Hắc Sa đạo lại tấn công, Yến Mại cũng nhanh chóng ra lệnh xuất phát, rời khỏi ốc đảo, chính thức tiến vào Thiên Nguyệt Sa Mạc. Trong mấy ngày sau đó, Tần Mạch liền phát hiện người đàn ông bình thường kia rất ít khi ở lại phía sau, luôn ở phía trước đoàn thương nhân trò chuyện với Yến Mại. Tên này chiêu mộ ta không thành, chẳng lẽ muốn chiêu mộ Yến Mại? Đám người này đi Tây Sa Quốc, rốt cuộc là muốn làm chuyện lớn gì? Tần Mạch lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, trong lòng lẩm bẩm. Sau khi rời khỏi khu vực ngoại vi của Thiên Nguyệt Sa Mạc, những dã thú tấn công trở nên ngày càng hung tàn và mạnh mẽ, đoàn thương nhân cũng bắt đầu có thương vong. Ngay cả một số lữ khách võ giả cũng bỏ mạng trong miệng dã thú. Ngày thứ 15 rời khỏi Ô Hỏa Thành. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng cảnh tượng ánh trăng chiếu rọi trên sa mạc vẫn khiến Tần Mạch trong lòng chấn động. Chỉ là đêm nay định sẵn không yên tĩnh, bởi vì trên màn bạc này, Tần Mạch nhìn thấy một ngôi làng nhỏ xuất hiện ở đằng xa. Không chỉ hắn nhìn thấy, rất nhiều người đều nhìn thấy. Ngôi làng đó lấp lánh ánh đèn, dường như có người đang sinh sống. Kết quả Yến Mại vừa nhìn thấy, sắc mặt âm trầm quát, đêm nay không nghỉ ngơi, vòng qua ngôi làng này. Tại sao? Người đàn ông bình thường hỏi. Cứ hễ trời tối, Yến Mại chưa bao giờ tiếp tục đi đường, đây là lần đầu tiên. Ngôi làng này trong Thiên Nguyệt Sa Mạc là một điểm báo vô cùng bất tường, một khi bị nó cuốn lấy, hậu quả khó lường. Yến Mại lắc đầu nói. Nghe Yến Mại nói vậy, Tần Mạch và mọi người cũng chỉ có thể đồng ý tiếp tục lên đường. Thế giới này luôn tồn tại một số thứ kỳ lạ, ngay cả tu luyện giả cũng không muốn trêu chọc. Tần Mạch thì mở pháp nhãn, quay đầu nhìn về phía ngôi làng nằm trong hoang mạc. Kết quả hắn không nhìn thấy gì cả. Ngôi làng đó trong pháp nhãn của hắn đã biến mất. Nhưng khi Tần Mạch tắt pháp nhãn, ngôi làng đó lại xuất hiện. Tình huống gì vậy? Mắt thường nhìn thấy được, pháp nhãn lại không nhìn thấy được. Tần Mạch cũng ngây người. Lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Trước đây đều là mắt thường không nhìn thấy, pháp nhãn liền có thể phát hiện ra một số tồn tại. Lần này lại ngược lại. Mặc dù trong lòng tò mò về ngôi làng đó, nhưng Tần Mạch vẫn đi theo đoàn thương nhân rời đi. Kết quả nửa canh giờ sau, đoàn thương nhân vừa vượt qua một cồn cát, tất cả mọi người đều ngây người. Bởi vì ngôi làng nhỏ lấp lánh ánh đèn đó lại xuất hiện trong mắt họ. Hơn nữa, ngay dưới cồn cát, cách họ rất gần, rất gần. Chương 325, chờ đợi chương 325, chờ đợi trăng sáng treo trên bầu trời đêm, rải rác ánh bạc trắng xóa. Nhưng ánh trăng này giờ đây chiếu lên khuôn mặt Tiến Mại và những người khác, lại có vẻ tái nhợt một cách khó hiểu. Cách họ không xa, xuất hiện một ngôi làng nhỏ trông có vẻ yên bình. Nhưng đây là vùng cấm địa sinh mệnh, sâu trong thiên nguyệt sa mạc. Đừng nói người bình thường, ngay cả võ giả, nếu không có tu vi thần lực cảnh, căn bản không thể chống lại cái nóng thiêu đốt ban ngày. Thần lực cảnh cũng cần phải đi thành nhóm mới được, nếu không đến tối sẽ rất khó khăn, cũng chỉ trở thành thức ăn cho dã thú hung tàn mà thôi. Làm sao có thể có người sống ở cái nơi quỷ quái này chứ? Chết tiệt, chúng ta bị ngôi làng này cuốn lấy rồi. Sắc mặt Tiến Mại vô cùng khó coi. Hắn thà đánh một trận với Hắc Sa đạo, cũng không muốn bị ngôi làng chết tiệt này cuốn lấy. Hắn đã lăn lộn ở Thiên Nguyệt Sa Mạc nhiều năm như vậy, cũng từng nghe nói những truyền thuyết tương tự. Ngôi làng này tuyệt đối là vô cùng tà môn, rất ít người có thể đi ra khỏi đó. Lần này cũng không biết đã chọc phải vị ôn thần nào. Tiến Mại trong lòng mừng rủa. Vẫn may trên đường đi, chỉ có thể dùng từ xui xẻo đến tận cùng để hình dung. Về cơ bản, những tồn tại nguy hiểm nhất ở Thiên Nguyệt Sa Mạc, hắn đều đã gặp phải. Đầu tiên là Hắc Sa đạo, buổi tối lại gặp phải ngôi làng kỳ lạ này. Tiến thống lĩnh, chúng ta còn chưa vào ngôi làng kỳ lạ này, hay là quay lại? Người đàn ông bình thường hỏi. Không được. Chúng ta từ xưa đã có một quy tắc, vào ban đêm ở Thiên Nguyệt Sa Mạc, tuyệt đối không được quay đầu, càng không được đi ngược lại. Tiến Mại lắc đầu. Có ý nghĩa gì? Một lữ khách võ giả không hiểu hỏi. Không có ý nghĩa gì cả, ngươi có thể tự mình quay đầu đi ngược lại. Tiến Mại không muốn giải thích quá nhiều. Vậy chúng ta cứ đứng yên ở đây, không vào cũng không quay lại. Tần Mạch đưa ra một phương pháp. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiến Mại bất đắc dĩ thở dài. Dưới cồn cắt là ngôi làng kỳ lạ kia, không ai dám ngủ, chỉ có thể dốc hết tinh thần, hy vọng màn đêm nhanh chóng qua đi. Ngay cả Tần Mạch cũng vô cùng kiêng kỵ ngôi làng này, vẫn luôn quan sát. Một sự tồn tại kỳ lạ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngay sau đó, trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, che khuất ánh trăng. Thiên Nguyệt Sa Mạc lập tức trở nên tối đen như mực. Do tính chất đặc biệt của Thiên Nguyệt Sa Mạc, buổi tối về cơ bản không cần đốt đuốc, đoàn thương nhân và những người khác lập tức trở thành những người mù, tầm nhìn trở nên tối đen. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là nhất thời, Tiến Mại và những người này chỉ cần điều chỉnh một chút, thị lực trong bóng tối cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ngay khi họ đang điều chỉnh mắt, bóng đen che khuất ánh trăng trên bầu trời lại đột ngột tan biến. Ánh trăng trắng xóa lại một lần nữa chiếu rọi. Nhưng đồng tử của Yến Mại đột nhiên mở rộng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này vị trí của hắn lại không ở trên cồn cát, mà ở trong ngôi làng nhỏ kia, xung quanh đều là những ngôi nhà đất cổ xưa. Trên bức tường gần như phong hóa của ngôi nhà đất, còn có thể nhìn thấy một số hình vẽ phù văn thần bí. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà đất gần đó. Không ngờ cuối cùng vẫn bị ngôi làng thần bí này cuốn lấy. Có lẽ là phát hiện ra sự xuất hiện của Tần Mạch và Yến Mại, trong ngôi nhà đất tối đen đột nhiên sáng lên ánh đèn đến. Mọi người căng thẳng, nắm chặt vũ khí, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Kéo kẹt cánh cửa gỗ của ngôi nhà đất chậm rãi mở ra. Từng bóng người mặc trang phục cũ kỹ, cầm đèn dầu đi ra. Có cả nam nữ già trẻ, sắc mặt hường hào, ánh mắt linh động, giống như người sống. Trên quần áo họ mặc đều thêu một bông hoa màu đỏ tím. Họ đầy mong đợi nhìn Yến Mại và đoàn người, cuối cùng lại có người lạ đến rồi. Lần này, các ngươi hẳn là đã tìm được tin tức về nữ hoàng rồi chứ? Người lạ, chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Nhất thời, những người dân làng này vây quanh đoàn thương nhân. Tần Mạch giữ bình tĩnh, mở pháp nhãn. Đồng tử mắt phải của hắn hiện lên những hoa văn màu xanh bí ẩn, dày đặc, toát ra khí tức huyền diệu. Lần này, những người dân làng này không biến mất, chỉ là trong pháp nhãn, lớp da thịt của họ đang không ngừng bong chóc. Da thịt đang bong chóc, máu thịt đang bong chóc, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bong chóc. Cuối cùng, những người dân làng này trong mắt Tần Mạch biến thành từng bộ xác khô heo ứa. Đôi mắt của họ toát ra ác ý kinh người. Người lạ, sao ngươi không nói gì? Đúng vậy, mau nói đi, nữ hoàng bây giờ ở đâu? Ta đã rất nhiều năm không nhìn thấy nữ hoàng rồi. Thấy Yến Mại và những người khác giữ im lặng, những người dân làng này bắt đầu trở nên rất mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không ai trả lời, bởi vì họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngôi làng này rốt cuộc là gì? Những người dân làng này lại là người của thời đại nào? Nữ hoàng mà họ vẫn luôn tìm kiếm lại là ai? Trước khi làm rõ, ai dám nói lung tung trong ngôi làng kỳ lạ này? Nhưng việc giữ im lặng dường như khiến những người dân làng này tức giận, không còn che giấu ác ý trong lòng nữa. Những người lạ này không nói gì, bọn họ nhất định là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, kẻ lừa đảo lớn, giống như đám người lạ trước đây đã lừa chúng ta thảm hại. Nuốt chửng chúng đi. Thôn dân trở nên hung bạo tàn nhẫn, tử khí đột nhiên phát ra. Lần này Tần Mạch không cần dùng pháp nhãn quan sát, mắt thường cũng có thể thấy những thôn dân này biến thành từng bộ tà dị sắc khô. Không, mấy tên hộ vệ thương đội ở vòng ngoài đột nhiên kêu thảm thiết. Vài bộ xác khô thôn dân đột nhiên nhào lên người bọn hắn, cắn đứt động mạch chủ, máu tươi văng tung tóe trong không trung. Giết! Tiến mại rút trường đao ra, hóa thành đầu sư tử, trực tiếp chém xuống một bộ xác khô trước mặt. Ầm! Tia lửa bắn ra. Đầu xác khô này cứng rắn như kim cương, trường đao không chém đứt được, ngược lại lực phản chấn khiến Yến Mại lùi lại mấy bước. Cứng như vậy sao? Yến Mại cũng kinh ngạc. Xoẹt xoẹt xoẹt, vài bộ xác khô đột nhiên nhào về phía Yến Mại. Gió đao gào thét, quỷ khóc thần sầu. Tất cả mọi người không thể tránh khỏi trận chiến này, cũng không có tu luyện giả nào dám che giấu thực lực. Thậm chí có một vị thần hồn tu luyện giả muốn mở ra quỷ thần chi vực, lại phát hiện không thể mở ra. Quỷ thần chi vực của ta không thể triển khai. Của ta cũng vậy, ngôi làng này dường như có một loại kết giới, có thể ngăn cách mọi cảm giác. Người đàn ông bình thường kia quát lớn. Điểm quan trọng nhất để mở ra quỷ thần chi vực là phải giao tiếp với quỷ thần trong cõi u minh mới có thể triển khai quỷ thần chi vực. Nhưng hiện tại ngay cả cảm giác cũng không làm được, làm sao giao tiếp? A a a. Trong chốc lát, những tu luyện giả này cũng bị xác khô giết cho kẻ ra quần. Tu luyện giả không có quỷ thần chi lực, thậm chí sẽ không mạnh hơn võ giả là bao. Gặp phải những xác khô này, làm sao có thể là đối thủ, có thể giữ được tính mạng đã là tốt rồi. Không phải kết giới có thể là ngôi làng này bị ngăn cách với hiện thế tần mạch một trưởng đánh bay một bộ xác khô, trong lòng suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn thấy người của thương đội không ngừng bị xác khô xé xác mà chết, cũng chỉ có thể bộc phát thực lực của mình. Ai cũng có thể chết, Yến Mại không thể chết. Nếu không ai sẽ dẫn đường cho hắn. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm chương 326, chấp niệm chương 326, chấp niệm ánh trăng rực rỡ chiếu rọi vào ngôi làng quỷ dị sâu trong sa mạc. Dưới ánh trăng, những xác khô thôn dân trở nên hưng phấn và tàn bạo hơn, móng tay trắng bệnh của những bàn tay khô héo mọc dài ra như lưỡi dao sắc bén, không ngừng xé nát các hộ vệ thương đội và tu luyện giả lữ khách. Mùi máu tanh ngày càng đậm. Tiến Mại bị địch bao vây, lưng bị quỷ trảo của xác khô thôn dân đánh trúng, trực tiếp xé toạc một mảng lớn thịt. Đáng chết! Tiến Mại gầm lên giận dữ, đại đao thô kệch đột nhiên xoay tròn một vòng, kim sắc đao quang chật lóe, chói mắt vô cùng. Ầm! Xác khô thôn dân kia trực tiếp bị Yến Mại đang giận dữ chém đứt ngang lưng, chia làm hai đoạn. Kết quả là nửa thân trên của tên này bay lên không trung, hai quỷ trảo đột nhiên vươn ra, cuốn theo tử khí nồng đậm. Ken ken ken! Yến Mại lực lượng vô cùng, đại đao trong tay đột nhiên vung lên, trực tiếp hất bay đôi quỷ trảo kia. Sư tử chạm! Yến Mại phát ra một tiếng gầm như sư tử. Toàn thân kim quang lấp lánh, râu tóc dựng đứng, dường như thật sự hóa thành một con sư tử vàng. Hắn hai tay cầm đao, đại đao nhuộm kim sắc đao khí, đột nhiên chém xuống. Ầm một tiếng, kim quang bùng nổ. Xác khô thôn dân kia ầm ầm nổ tung. Rít rít rít, nhưng tốn nhiều sức lực như vậy mới giải quyết được một xác khô, trong nháy mắt lại có hơn 10 xác khô vây công lên. Bởi vì hộ vệ thương đội đều bị giết gần hết rồi. Xong đời rồi. Tiến Mại trong lòng tuyệt vọng. Không chỉ hắn, ngay cả những tu luyện giả lữ khách kia cũng vậy. Không có quỷ thần chi vực thì không thể triệu hồi quỷ thần chi lực gia trì, nhục thân của bọn họ căn bản không thể chống lại móng đuôi sắc bén của xác khô. Sao lại thế này, ta còn chưa đến Tây Sa quốc không thể chết. Người đàn ông bình thường không ngừng né tránh công kích của xác khô, mặc dù trên người đã có nhiều vết thương nặng, thần sắc vẫn kiên định. Nhưng xác khô quá nhiều quá mạnh, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 người may mắn sống sót. Tiến Mại cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, sau khi tuyệt vọng, hắn hoàn toàn rơi vào điên cuồng, chỉ nghĩ có thể đổi một cái là một cái, hoàn toàn không phòng thủ, thương thế trên người tự nhiên cũng ngày càng nặng. Lúc này, một xác khô thôn dân đột nhiên một chảo đánh xuống. Ầm. Yến Mại trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Vài xác khô lập tức phát điên, đột nhiên nhào tới cắn xé Yến Mại. Yến Mại cũng không giãy giụa nữa, lộ ra nụ cười thảm. Gầm. Địa ma chấn. Một tiếng gầm lớn. Mặt đất đột nhiên nô lên thành hình sóng, lực xung kích kinh khủng quyết tán. Hàng chục xác khô trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ với cơ bắp kinh khủng như ngọn núi lao tới. Rắc rắc rắc, mấy xác khô đang cắn xé Yến Mại trực tiếp bị đâm cho gân cốt đứt đoạn, xương cốt đều bị đâm nát. Đây là Yến Mại ngơ ngác nhìn bóng người kia. Ngũ quan của người khổng lồ cơ bắp kia không thay đổi nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Là vị lữ khách tên Tần Mạch kia. Thân thể của hắn, sao lại trở nên kinh khủng hơn cả mình? Quả nhiên, tên này còn che giấu thực lực. Người đàn ông bình thường đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tần Mạch không nói chuyện với Yến Mại, hàng chục xác khô bị chấn bay lại vây quanh. Đã lâu không động thủ rồi. Tần Mạch cũng hưng phấn lên. Kể từ trận chiến phi hạt thành, ngoài việc dưỡng thương, hắn chỉ tu luyện võ học. Những xác khô này không nói gì khác, thân thể quả thực đủ cứng rắn, vừa vặn thích hợp để phát tiết một chút. Xoẹt. Tần Mạch hai cánh tay đột nhiên vươn ra, như bắt gà con trực tiếp tóm lấy hai xác khô, hai tay đột nhiên khép lại. Rầm rầm. Hai xác khô va vào nhau đến nứt cả đầu. Đơn giản, bá đạo. Lúc này, hàng chục xác khô cũng đột nhiên vây công Tần Mạch. Tần Mạch cười gằn, trực tiếp xông vào đám xác khô. Những xác khô này cao nhất cũng chỉ 5-6 mét, trước mặt Tần Mạch mười mấy mét thì như người lùn. Cứ như một con voi ma mút xông vào đàn cừu. Chỉ khác là, đàn cừu sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy. Nhưng những xác khô này thì không, dù thân hình chênh lệch, vẫn điên cuồng tấn công Tần Mạch. Nhưng như vậy chỉ đổi lấy cảnh tượng tàn bạo hơn. Từng xác khô bị xé nát, bị đá nổ tung, bị đánh nát. Cảnh tượng đó trông có vẻ Tần Mạch lại càng giống một kẻ phản diện cuối cùng. Những xác khô đó để chống lại kẻ phản diện, biết rõ là chết, cũng phải cố sức đi chịu chết, cảnh tượng có chút bi tráng. Rầm rầm rầm. Ngôi làng không ngừng rung chuyển, dường như có cuồng long hoành hành, mặt đất điên cuồng chấn động. Cuối cùng là một tiếng động lớn. Cả ngôi làng sau đó trở lại yên tĩnh. Tiến Mại và những người khác nhìn Tần Mạch dần dần khôi phục hình người, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Biểu hiện của người này vừa rồi, quả thực quá bạo ngược. đi thôi, ta nghĩ bây giờ có thể rời khỏi ngôi làng này rồi. Tân Mạch thản nhiên nói. Hiện tại số người sống sót của thương đội không nhiều. Bên Yến Mại còn vài hộ vệ thương đội, nhóm nhỏ của người đàn ông bình thường mấy người ôm đoàn sưởi ấm, vậy mà đều sống sót. Cộng thêm Tần Mạch, vừa đúng 10 người. Hàng hóa của thương đội đều đặt trên lạc đà, ngay từ đầu khi xác khô tấn công, những lạc đà này đã bị giết hại, hàng hóa rơi vãi khắp nơi. Yến Mại rất muốn thu dọn những hàng hóa này, nhưng nơi này thực sự quá quỷ dị, hắn cũng chỉ có thể dặn dò thủ hạ mang theo vài túi nước và một ít thức ăn, cắn răng đi theo Tần Mạch rời đi. Thực ra Yến Mại muốn hỏi Tần Mạch rõ ràng có thực lực này, tại sao lúc đầu không ra tay, nhưng hắn lại không mở miệng. Quyết định của cường giả không đến lượt kẻ yếu nghi ngờ. Huống hồ Yến Mại còn mơ hồ đoán được suy nghĩ của Tần Mạch. Hắn chỉ muốn người chết nhiều hơn một chút, như vậy tốc độ hành quân của đội có thể nhanh hơn, sớm ngày đến Tây Sa Quốc. Nếu không phải mình thật sự sắp chết, Tần Mạch tuyệt đối sẽ không ra tay. Chỉ là Yến Mại cũng biết mình không có tư cách oán hận Tần Mạch. Một đoàn người kéo lê thân thể bị trọng thương, dọc theo con đường làng rời khỏi ngôi làng nhỏ này. Chỉ là Tần Mạch cuối cùng vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngôi làng nhỏ kia càng thêm yên tĩnh, ánh trăng tĩnh lặng chiếu rọi, những xác khô bị hắn đánh nát vậy mà lại sống lại. Chúng lại hóa thành hình người, cũng không đuổi theo, chỉ quỳ lạy trên mặt đất, phát ra lời cầu nguyện. Nữ hoàng, người khi nào trở về, ta nghĩ người sẽ không bỏ rơi con dân của mình. Chúng ta vẫn đang chờ người xuất hiện lần nữa. Những thôn dân này thần sắc vô cùng thành kính. Nỗi chấp niệm sâu sắc đó khiến người ta có chút rùng mình. Những kẻ này không phải quỷ dị, dường như chỉ là hóa thân của một loại chấp niệm của bọn chúng, chính là vị nữ hoàng trong miệng. Dường như người trong ngôi làng này vẫn luôn chờ đợi vị nữ hoàng kia trở về. Tần Mạch trong lòng lẩm bẩm. Thiên Nguyệt sa mạc quả thực tràn ngập đủ loại bí ẩn chưa biết, có quá nhiều truyền thuyết và câu chuyện, khó trách lại thu hút nhiều nhà thám hiểm đến như vậy. Một đoàn người trừ Tần Mạch đều bị trọng thương, nhưng cho dù là Yến Mại bị thương nặng nhất vẫn kiên trì, sau khi đi xa khỏi ngôi làng kia mới ngồi xuống đất, nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến sáng thì xuất phát. Tần Mạch lạnh lùng nói, hắn không định cho Yến Mại nhiều thời gian hồi phục, chỉ cần có thể đi là được, dù sao đánh nhau cũng không cần hắn ra tay. Còn những người khác, hắn không muốn để ý được Yến Mại cam chịu gật đầu. Chương 327, di tích cổ miếu. Chương 327, di tích cổ miếu. Mặc dù Tần Mạch không muốn để ý đến người đàn ông bình thường kia, nhưng người đàn ông bình thường kia lại không dẫn người rời đi. Bọn họ muốn đến Tây Sa Quốc cũng phải dựa vào Yến Mại. Vì vậy, người đàn ông bình thường kia đã tìm Tần Mạch để thương lượng. Vị huynh đệ này, tại hạ Lý Vũ, do vội vàng đến Tây Sa Quốc, xin huynh đệ thông cảm, cho phép chúng ta đi cùng huynh đệ và Yến thống lĩnh. Người đàn ông bình thường Lý Vũ ôm quyền nói. Tần Mạch ánh mắt thản nhiên, được, nhưng nếu gặp nguy hiểm, mấy người các ngươi cũng cần ra sức. Tự nhiên là vậy. Lý Vũ mỉm cười. Đợi đến sáng, Yến Mại uống đan dược trị thương, cũng coi như hồi phục một chút, cắn răng tiếp tục tiến lên. Hắn là một đồ đằng võ giả, khả năng hồi phục kinh người, đi một lúc là có thể dần dần hồi phục thương thế. Mấy hộ vệ thương đội còn lại tuy bị thương không nhẹ, nhưng may mắn không cản trở hành động. Cứ thế đi thêm 3 ngày, bọn họ không còn gặp phải thổ phỉ sa mạc nữa, buổi tối cũng không gặp phải ngôi làng nhỏ bí ẩn kia. Nhưng ngày hôm đó, bọn họ lại gặp một đội khác. Đội này rõ ràng là những nhà thám hiểm đến Thiên Nguyệt sa mạc để tìm kiếm kho báu di tích, tất cả đều là võ giả. Hơn nữa, từ khí tức phát ra của bọn họ mà xem, đều là ngoại kình võ giả, người dẫn đầu rõ ràng là nội kình võ giả. Phải biết rằng, người bình thường không có được đồ đằng đại yêu hoặc trở thành tu luyện giả, cảnh giới cao nhất có thể tu luyện đến, cũng chính là nội kình. Theo một ý nghĩa nào đó, Tần Mạch hiện tại cũng vẫn thuộc về nội kình võ giả, chỉ là nội kình và khí huyết của hắn quá hùng hậu kinh khủng. Chư vị huynh đệ xảy ra chuyện gì vậy? Xem ra tình hình không ổn lắm. Vị nội kình võ giả kia là một hán tử thô kệch hào sảng, vừa tiếp cận Tần Mạch và đoàn người, liền quan tâm hỏi một câu. Tần Mạch và đoàn người trông rất chật vật, quần áo xộc xệch, thần sắc tiêu tụy. Huống hồ trên người bọn họ còn ẩn ẩn có mùi máu tanh. Đừng nói nữa, chúng ta thật sự xui xẻo tận cùng, gặp phải một đám thổ phỉ sa mạc tập kích, cả thương đội đều chết gần hết, chỉ còn lại mấy người chúng ta sống sót, ngay cả hàng hóa cũng mất rồi. Tần Mạch lắc đầu cười khổ. Là như vậy sao, chúng ta có cần đưa các ngươi một đoạn đường không? Hán tử hào sảng hiển nhiên là một người tốt bụng. Vậy thì đa tạ đại hiệp. Tần Mạch lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hoàn toàn không còn cảnh giác với hán tử hào sảng. Ra ngoài, có thể rút thì rút. Hán tử hào sảng xua tay. Theo động tác này của hắn, ken 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 vài tiếng binh khí ra khỏi vỏ. Các võ giả phía sau hán tử hào sảng đều rút vũ khí ra, đột nhiên tản ra, ánh mắt bất thiện nhìn Tần Mạch và đoàn người. Đại hiệp, ngươi có ý gì? Tần Mạch dường như bị dọa sợ. Ban đầu còn tưởng gặp được người tốt bụng, kết quả lại là một con sói đội lốt cừu. Ta không phải đã nói đưa các ngươi một đoạn đường sao? Đây chính là đưa các ngươi xuống địa ngục. Đại hán đâu còn vẻ hào sảng như trước, mặt đầy cười gằn. Hiển nhiên, bọn họ thấy Tần Mạch và những người khác bị thương, trong lòng liền nảy sinh ý đồ xấu. Là vậy sao? Nhưng người đang xuống địa ngục, dường như là các ngươi mới đúng. Vẻ mặt kinh hãi của Tần Mạch cũng hóa thành một nụ cười. Ngươi đang không? Đại hán vốn còn muốn chế giễu một chút, lại phát hiện cắt vàng dưới chân mình dường như biến thành cắt lún, nuốt chửng đôi chân của hắn. Không chỉ hắn, tất cả thủ hạ đều như vậy, phát ra tiếng kêu hoảng loạn. Vừa hay mấy ngày nay buồn bực, liền lấy các ngươi ra đùa giỡn một chút. Lý Vũ hừ lạnh một tiếng. Cắt lún này, tự nhiên là do hắn tạo ra. Đại hán này nhìn có vẻ hào sảng, nhưng thực chất ánh mắt lại lộ ra vẻ tham lam, căn bản không thể che giấu được mắt hắn. Đương nhiên, cũng không qua mắt được Tần Mạch. Nói nhiều lời như vậy, chỉ là muốn trêu chọc đại hán này mà thôi. Không, đại hán phát hiện mình dù có dễ rùa thế nào, cũng không thể thoát khỏi cắt lún này. Sau khi đôi chân luôn xuống, hắn chỉ còn lại nửa thân người. Chư vị tha mạng nha, là ta quá ngu ngốc, vậy mà lại trêu chọc chư vị tu luyện giả, là ta có mắt không trọng. Đại hán điên cuồng cầu xin tha mạng. Thủ đoạn này tự nhiên chỉ có tu luyện giả mới có thể làm được. Hơn nữa, có thể khiến hắn một nội kình võ giả không có chút không gian dãy rủa, cho dù là mượn địa hình sa mạc, đối phương ít nhất cũng là tu luyện giả thần hồn kỳ. Nhưng Tần Mạch lại lạnh lùng nói, đi thôi. Những người này chết không hết tội. Nhìn Tần Mạch và những người khác đi càng lúc càng xa, thân thể mình càng lún sâu hơn. Sự tuyệt vọng này quá tuyệt vọng. Thiên Nguyệt sa mạc chính là như vậy, đều vì lợi ích mà đến, làm gì có người tốt. Tiến Mại lắc đầu nói, đại hán và đoàn người kia cũng coi như xui xẻo, căn bản không biết mình gặp phải người như thế nào. Lại đi thêm 10 ngày trên Thiên Nguyệt sa mạc. Trong sa mạc rộng lớn vô tận, cảnh quan nghìn bài một điệu, trong mắt Tần Mạch đột nhiên xuất hiện một thứ khác biệt. Đó dường như là một kiến trúc cổ kính đổ nát. Trong sa mạc nóng bức khó chịu, ánh sáng bị bóp méo, kiến trúc kia cũng theo đó mà biến dạng. Tiến thống lĩnh, đó là kiến trúc gì vậy? Tần Mạch tò mò hỏi. Đó là một di tích cổ miếu, cũng là nơi tương đối an toàn ở Thiên Nguyệt sa mạc. Trước đây thương đội chúng ta đều đến đó nghỉ ngơi một đêm. Tiến Mại giới thiệu. Tương đối an toàn. Lý Vũ có chút kỳ lạ. Trong sa mạc này xuất hiện những di tích như vậy, đều ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nhưng trong miệng Yến Mại, cổ miếu này lại dường như là một nơi trú ẩn. Đúng, ngôi cổ miếu này không ai biết được xây dựng vì ai, to lớn và rộng lớn. Trong di tích cổ miếu này sẽ không có bất kỳ cuộc tấn công nào của giá thú, cũng sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện quỷ dị nào. Thậm chí ở Thiên Nguyệt sa mạc còn lưu truyền quy tắc, tuyệt đối không được đổ máu trong di tích cổ miếu này. Nếu không, sẽ xảy ra điều bất tường. Yến Mại giải thích chi tiết. Không thể đổ máu, tức là không thể động thủ bên trong. Bất tường chẳng lẽ là lời nguyền hay gì đó? Tần Mạch lên tiếng hỏi. Có thể là. Tóm lại, những người động thủ đổ máu trong di tích cổ miếu, chưa từng có ai có thể rời khỏi Thiên Nguyệt sa mạc này. Tiến Mại nghiêm nghị nói, tất cả những người kiếm sống ở Thiên Nguyệt sa mạc đều dành sự kính trọng lớn lao cho di tích cổ miếu này. Vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm đi. Tần Mạch gật đầu nói. Đợi đến khi Tần Mạch đi đến di tích cổ miếu kia, liền cảm nhận được một luồng khí bị cổ kính dày đặc của năm tháng. Mặc dù đã trải qua phong ba bão táp, bị thời gian ăn mòn, nhưng nó vẫn sừng sững giữa sa mạc sâu thẳm. Hầu hết các kiến trúc của cổ miếu đều đã đổ nát, chỉ còn lại hơn 10 cây cột đá hùng vĩ vẫn đang chống đỡ một đại điện hoang phế. Nên đại điện là gạch đá vàng, nhưng được mài rua vô cùng nhắn bóng, như thủy tinh lưu ly. Mơ hồ, dường như còn có thể nhìn thấy một số hoa văn bí ẩn. Những hoa văn này Tần Mạch nhớ lại ngôi làng nhỏ quỷ dị mà hắn đã gặp ở Thiên Nguyệt sa mạc trước đây. Bên ngoài những ngôi nhà đất trong làng cũng vẽ những hoa văn bí ẩn tương tự. Đại điện rất lớn, hiện tại cũng có hơn 10 đội đang nghỉ ngơi bên trong. Mọi người đều tự giác giữ khoảng cách, không làm phiền lẫn nhau. Nhưng khi thấy Yến Mại đi vào, vẫn có một số người đến chào hỏi. Chương 328, cổ miếu dị biến. Chương 328, cổ miếu dị biến. Tần Mạch và những người khác cũng tìm một góc trong đại điện hoang phế của cổ miếu này để nghỉ ngơi. Ngoài Tần Mạch vẫn tinh thần phấn chấn, những người khác đều thần sắc căng thẳng tiểu tụy, khó khăn lắm mới đến được một nơi an toàn như vậy, thần kinh dần thả lỏng, rất nhanh nhắm mắt đả tọa trị thương. Tần Mạch thì đang khám phá cổ miếu này. Di tích cổ miếu này quá lâu đời, ngoài đại điện hoang phế, còn lại đều là phế tích khổng lồ, bị gió cắt vùi lấp. Tần Mạch không để ý, mặt trời gay gắt, hắn thì đang tìm kiếm trong từng mảnh phế tích. Di tích cổ miếu này đã có vô số người đến, những thứ có giá trị đã sớm bị lấy đi, căn bản không đến lượt Tần Mạch. Nhưng mục đích của hắn không phải là bảo vật gì, mà là những thứ khác. Đi qua hết mảnh phế tích này đến mảnh phế tích khác, Tần Mạch cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mình muốn thấy. Đó là một tảng đá khổng lồ bị nứt. Vị trí tảng đá bị nứt, khắc một hoa văn kỳ lạ. Mặc dù hiện tại tảng đá đã vỡ nát, chỉ còn lại nửa hoa văn, nhưng Tần Mạch vẫn nhận ra. Trên quần áo của những xác khô thôn dân kia đều có những hoa văn bí ẩn tương tự. Hoa văn này dường như là một loại biểu tượng nào đó. Điều này đã chứng minh di tích cổ miếu này tuyệt đối cùng thời với ngôi làng quỷ dị kia. Đông hoa này chẳng lẽ là Minh Nguyệt hoa? Tần Mạch hồi tưởng lại những hoa văn trên quần áo của những thôn dân kia. Hoa văn bí ẩn này có hình vương miệng hoa, hình lưỡi liềm dài, nhụy hoa dày đặc như sao trời, ở giữa có một nhụy hoa hình tròn, giống như chúng tinh cùng nguyệt, vô cùng bí ẩn. Hắn đến Tây Sa Quốc chính là hy vọng có thể tìm được Minh Nguyệt hoa trong truyền thuyết để tịnh hóa ấn ký quỷ thần trên người. Hiện tại gặp được hoa văn bí ẩn này, tự nhiên nảy sinh hứng thú. Đáng tiếc hắn đối với Thiên Nguyệt sa mạc thực sự không có hiểu biết gì, cũng rất khó suy nghĩ ra điều gì. Đến Tây Sa Quốc hỏi một chút, chắc hẳn đều có những học giả nghiên cứu về lĩnh vực này, mục đích của Tần Mạch đã đạt được, liền nghĩ đến việc quay trở lại đại điện. Khi hắn quay người lại, lại không nhìn thấy đóa hoa văn tàn khuyết trên bề mặt tảng đá bắt đầu khẽ lấp lánh ánh bạc. Tần Mạch trở lại đại điện hoang phế, phát hiện ngày càng nhiều người tụ tập ở đây. Có đội mạo hiểm, cũng có thương đội. Di tích cổ miếu này, quả thực là nơi trú ẩn của Thiên Nguyệt sa mạc, rất nhiều người đều đến đây nghỉ ngơi. Không cần lo lắng về việc bị dã thú tấn công vào ban đêm và một số chuyện quỷ dị. Màn đêm bao trùm mặt đất. Đợi đến khi ánh trăng rọi xuống ánh sáng trong vắt, chiếu lên tảng đá khổng lồ kia. Ong ong ong, hoa văn tàn khuyết trên tảng đá khổng lồ kia cũng bắt đầu phát ra ánh trăng trong vắt. Bạch quang lóe lên, hoa văn tàn khuyết kia bay ra khỏi bề mặt tảng đá. Ánh trăng trong vắt tạo thành từng sợi bạc, phát họa ra hình dáng tàn khuyết của đóa hoa. Một đóa hoa thần bí thánh khiết nở rộ trong hư không. Trong di tích của miếu, mơ hồ xuất hiện tiếng hát du dương lay động lòng người. Tiếng hát này dường như mang theo ma lực, khiến tất cả mọi người đều mất đi ý thức. Ngay cả Tần Mạch cũng không có bất kỳ cảnh giác nào, dường như đang ngủ say. Tần Mạch cảm thấy chỉ hơi mất tập trung một chút, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đại não của hắn hiện tại là nguyên thần chi não, nguyên thần được ngưng luyện cao độ làm sao có thể mất tập trung? Tình huống này tương đương với việc người trưởng thành tệ dầm vậy. Trong tình huống bình thường gần như không thể xảy ra, trừ khi có một số nguyên nhân đặc biệt. hắn nhìn về phía đại điện hoang phế, lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Mà Yến Mại, Lý Vũ và những người khác cũng dường như thần sắc hoảng hốt một chút. Không đúng, Lý Vũ cũng cảm thấy không ổn. Yến Mại và mấy người chỉ là võ giả, đối với cảm giác của thần hồn không nhạy bén như vậy, không hề nhận ra sự khác thường vừa rồi, cộng thêm cảm giác an toàn tự nhiên đối với nơi này, khiến bọn họ cảm thấy lời của Lý Vũ có chút khó hiểu. Chỗ nào không đúng? Rời khỏi đây đi. Tân Mạch càng dứt khoát đứng dậy. Lý Vũ cũng ra hiệu cho mấy tu luyện giả trong nhóm nhỏ của mình. Bọn họ cũng rất thuận theo đi theo sau Tân Mạch. Chỉ có Yến Mại nhíu mày nói, "Tần huynh, tổ tiên ta ở Thiên Nguyệt Sa Mạc lăn lộn bao nhiêu năm nay, thật sự chưa từng nghe nói di tích cổ miếu này sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi nhìn những người khác đi." Tân Mạch khẽ nói. Yến Mại nhìn về phía các đội khác trong đại điện hoàng phế. Vậy mà lại phát hiện cũng có một số đội cũng đứng dậy, dường như muốn rời khỏi đại điện hoàng phế này. Chuyện này là sao? Tại sao nhiều người lại muốn rời đi như vậy? Yến Mại ngây người, cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn theo thủ hạ và Tần Mạch rời khỏi đại điện hoàng phế. Nhưng đợi đến khi bọn họ bước ra khỏi đại điện hoàng phế, tất cả mọi người đều ngây người. Phế tích hoang vu bên ngoài đã biến thành từng tòa kiến trúc miếu vũ cổ kính hùng vĩ. Những kiến trúc này cực kỳ thần bí, lấp lánh ánh bạc, dường như tương ứng với ánh trăng trên trời. Trời ơi, di tích cổ miếu này tại sao lại biến thành bộ dạng này rồi? Ta còn chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ đây là bộ dạng ban đầu của di tích cổ miếu? Ngày càng nhiều người bước ra khỏi đại điện hoang phế, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần sắc kinh ngạc không thôi. Nhưng điều này lại khiến một số đội mạo hiểm mừng như điên. Bọn họ tiến vào Thiên Nguyệt Sa Mạc, vốn dĩ là để tìm kiếm một số di tích cổ xưa, giành được kho báu. Di tích cổ miếu này hiện tại lại biến thành bộ dạng này, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Bởi vì di tích cổ miếu này từ khi được phát hiện đến nay, có quá nhiều hiện tượng thần bí không thể diễn tả bằng lời. Đã sớm có người nghi ngờ rằng sâu trong di tích cổ miếu này tuyệt đối ẩn chứa bảo vật gì đó, mới khiến dã thú và quỷ dị không dám đến gần. Chỉ là do sự thần dị của di tích cổ miếu này, cũng không ai dám đào đới ở đây. Kết quả không ngờ chỉ là một đêm bình thường, ngẫu nhiên di tích cổ miếu này lại xảy ra biến hóa như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt, một số đội nóng lòng không thể chờ đợi được nữa đã rời khỏi đại điện hoang phế, hướng về phía những kiến trúc cổ miếu thần bí hùng vĩ kia. Các đội còn lại thấy tình hình này, cũng sợ mình bị bỏ lại phía sau, cũng lũ lượt xuất phát. Chỉ có Tần Mạch và mấy đội tu luyện giả khác không hành động kinh suất. Biến hóa của di tích cổ miếu này quá lớn, không ai biết ẩn chứa nguy hiểm gì. Lát nữa nhất định phải đi theo ta. Tần Mạch trầm giọng nói. Yến Mại, Lý Vũ và những người khác gật đầu. Một lát sau, mặc dù có hơn 20 đội đi đến các kiến trúc cổ kính hùng vĩ, nhưng không hề có một tiếng động nào phát ra. Ngôi cổ miếu này đột nhiên khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, có một loại kinh hãi lớn không tiếng động. Di tích cổ miếu này e rằng chỉ có nơi này là an toàn thôi. Những kiến trúc cổ kính khác, sát cơ tứ phía e rằng ẩn chứa nguy hiểm lớn. Chỉ thấy một nam tử mày kiếm khí vũ hiên ngang khẽ cười nói. Tên này không đơn giản, Tần Mạch có thể cảm nhận được khí tức của nam tử mày kiếm này nội liễm, như mũi tên thu vào vỏ. Một khi ra kiếm, tất nhiên sẽ sắc bén vô cùng. Nhạc huynh, chẳng lẽ chút nguy hiểm này đã dọa ngươi sợ rồi sao? Có một tu luyện giả trêu chọc nói. Ha ha, điều đó thì không, tiểu nhân vẫn có chút gan dạ. Nam tử mày kiếm kia cười lớn, dẫn theo tu luyện giả cùng đội, bước ra khỏi đại điện hoàng phế. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm chương 329, âm hiểm chương 329, âm hiểm, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn nam tử mày kiếm kia biến mất trong quần thể kiến trúc cổ miếu hùng vĩ, Tần Mạch cũng không kìm được nữa. Yến Mại sau mấy ngày hồi phục, thương thế đã lành hơn phân nửa, vác đại đao dẫn theo mấy thủ hạ đi theo sau Tần Mạch. Yến Mại biết những nơi như di tích cổ miếu này, tràn ngập nguy hiểm khó lường, chỉ dựa vào thực lực bản thân e rằng khó mà sống sót, đi theo người này, có lẽ còn một tia sinh cơ. Lý Vũ do dự một chút, vẫn chọn đi theo. Trong lòng hắn, lựa chọn đầu tiên vẫn là ở lại đại điện hoang phía kia, chờ dị tượng cổ miếu biến mất. Hắn đối với việc di tích cổ miếu này ẩn chứa bảo vật hay bí mật gì đó không hề có hứng thú, chỉ muốn có thể an toàn đến Tây Sa Quốc. Tân Minh, tại sao không ở lại trong đại điện kia? Lý Vũ muốn giao lưu với Tần Mạch một chút. Ngươi thật sự tin lời nói dối của tên đó sao? Cho rằng ở lại trong đại điện là an toàn. Đi trên hành lang rộng lớn của cổ miếu, Tần Mạch hỏi ngược lại. Hắn tuy không biết tại sao kiến trúc cổ miếu đã yên bình bao nhiêu năm lại đột nhiên xảy ra dị biến, nhưng hắn biết đại điện hoang phế kia hiện tại không an toàn. Vậy thì không, Lý Vũ kinh ngạc. Đại điện hoang phế kia, e rằng là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ cổ miếu hiện tại. Tên đó rất âm hiểm, cho dù phát hiện ra nguy hiểm nào đó, vẫn cố ý nói ra những lời như vậy, khiến người ta ở lại đại điện hoang phế chờ chết. Tần Mạch cười khẩy. Hắn cũng mơ hồ nhận ra trong đại điện hoang phế kia, dường như có một loại khí tức bất tường đang sinh sôi. Là như vậy sao? Lý Vũ quay đầu lại, lại phát hiện trong đại điện hoang phế kia, đột nhiên vươn ra vô số cánh tay người, kéo những đội ngũ còn đang dừng lại ở cửa đại điện hoang phế vào bên trong. Những đội ngũ kia căn bản không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần, đợi đến khi bị kéo vào đại điện, chỉ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết rồi lại trở lại yên tĩnh chết chóc. Tiến Mại và đoàn người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Nếu bọn họ rời đi chậm một chút, có phải sẽ bị những bàn tay quái dị này kéo vào không? Cháy mau! Tần Mạch hét lớn một tiếng. Lúc này, tử khí phát ra từ đại điện hoang phế quá kinh khủng, hơn nữa còn đang điên cuồng bùng nổ. Xì xì xì. Vô số bàn tay quái dị từ sâu trong đại điện hoang phế vươn ra, như những con rắn chết bò ra từ địa ngục, tử khí nồng đậm, không ngừng điên cuồng phát triển và vươn dài, hướng về phía Tần Mạch và những người khác. Mọi người điên cuồng bỏ chạy, nhưng tốc độ của những bàn tay quái dị kia quá nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Mấy hộ vệ thương đội chậm nhất bị những bàn tay quái dị này tóm lấy mắt cá chân, không thể dãy rủa, trực tiếp bị kéo ngã xuống đất, sau đó bị vô số bàn tay quái dị nhấn chìm. thậm chí có một hộ vệ dùng sức quá mạnh, cả chân đều bị xé toạc ra, cuối cùng vẫn bị bàn tay quái dị nuốt chửng. Nhưng vị hộ vệ này trước khi chết vẫn gầm lên giận dữ: "Thủ lĩnh, chạy mau!" Tiến Mại nhìn thấy mà mắt nước ra, mấy hộ vệ thương đội còn lại này đều là huynh đệ sinh tử của hắn, giờ lại không cứu được tính mạng của bọn họ. Trong lòng hắn nóng lên, liền muốn rút đao chém về phía những bàn tay quái dị này. "Ngươi chết rồi, những đóa phụ và trẻ mồ côi của thương đội này sẽ không có ai chăm sóc đâu." Tần Mạch lạnh lùng nói. Câu nói này trong nháy mắt dập tắt cơn giận trong lòng Yến Mại, hắn chỉ có thể cắn răng tăng tốc độ bỏ chạy. Tần Mạch vốn muốn thử xem có thể trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi di tích cổ miếu này không, nhưng cuối cùng hắn vẫn phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Chạy một vòng xong lại phát hiện mình đã quay lại gần đại điện hoàng phía kia. Đáng chết! Tần Mạch chửi thề. Di tích cổ miếu này muốn nuốt sống tất cả bọn họ sao? Nhưng dù sao đi nữa, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy. Phía sau, những bàn tay quái dị dày đặc vẫn đang đuổi theo không ngừng, dường như nhất định phải kéo bọn họ xuống địa ngục. Ngay cả Tần Mạch cũng không tự tin có thể chống lại những bàn tay quái dị này. Sức mạnh của hắn hiện tại rất mạnh, nhưng bây giờ phải đối mặt lại là một di tích cổ miếu vô cùng thần bí. Trước sức mạnh kinh khủng vượt thời gian này, Tần Mạch biết mình căn bản không đủ sức. Chưa đến giây phút cuối cùng, hắn sẽ không chọn đối đầu trực diện. "Tần huynh, cứ tiêu hao như vậy, thể lực của chúng ta sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt." Lý Vũ đội vàng nói. "Hiện tại thể lực vẫn còn sung mãn, nhưng nếu cứ chạy tiếp thì không biết chừng, phải tranh thủ lúc này tìm ra đối sách mới được. Vào những kiến trúc cổ kính kia đi nói không chừng còn có một tia sinh cơ." Tần Mạch cắn răng nói. "Được, chúng ta nghe ngươi." Lý Vũ trầm giọng nói. Trong quá trình bỏ chạy, Tần Mạch đã xem xét tất cả những kiến trúc này, cuối cùng chọn một kiến trúc tỏa ra mùi hương kỳ lạ, trực tiếp xông vào. Tiến Mại và Lý Vũ theo sát phía sau. Ngay khi bước vào, những bàn tay quái dị kia kỳ lạ dừng truy đuổi, thậm chí quấn chặt cả cửa điện, nhưng lại không đổi vào. Dường như điện này là một cấm địa nào đó. Xem ra đã cược đúng rồi. Lý Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không, những kiến trúc này e rằng cũng không phải là nơi an toàn gì. Trước đó có rất nhiều đội đi vào, chúng ta chạy một vòng, vậy mà không thấy bóng người nào. Những điện này e rằng cũng ẩn chứa nguy hiểm khó lường. Tần Mạch thần sắc nghiêm trọng. Mọi người cũng không dám lơ là chút nào. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lý Vũ nhíu mày nói. Ở lại đây là chờ chết, vào xem sao. Tần Mạch hiện tại cũng không chắc chắn tình hình thế nào. Ngay khi bọn họ đang đi vào bên trong điện này, đột nhiên phía trước xuất hiện vài bóng người, là một đội mạo hiểm. Huynh đệ, bên trong tình hình thế nào? Tần Mạch dùng thần hồn cảm nhận một chút, phát hiện khí tức của mấy tên này không có gì đáng ngờ. Vị võ giả dẫn đầu đội cũng lắc đầu nói, không có gì cả, bên trong trống rỗng, chúng ta đi rất lâu cũng không phát hiện ra gì. Đúng rồi, bên ngoài tình hình thế nào? Võ giả dẫn đầu lại hỏi. Đại điện hoang phế đã xảy ra dị biến, nuốt chừng mấy đội rồi. Tần Mạch thở dài nói. Đúng vậy, may mà nơi này vẫn coi như an toàn. Lý Vũ cũng gật đầu. Là như vậy sao? Vậy chúng ta vẫn không ra ngoài, cứ ở lại đây đi. Võ giả dẫn đầu nhíu mày nói. Không được, ở cùng ngươi ta không yên tâm. Tần Mạch lại lộ ra nụ cười lạnh, các ngươi tốt nhất nên chết đi. Dường như tâm ý tương thông với hắn. Vừa dứt lời, Tiến Mại và Lý Vũ cùng mấy vị tu tiên giả đồng thời ra tay. Đội mạo hiểm kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tiến Mại đại đao chém ngang, đao khí bá liệt tạo thành một bánh xe vàng bay ra. Mấy võ giả trong nháy mắt bị chém đứt ngang lưng, mà mấy võ giả còn lại thì bị Lý Vũ triệu hồi ra cắt vàng ngập trời trực tiếp nghiền nát. Trong tình huống này, Tần Mạch cũng không có cách nào phán đoán đối phương rốt cuộc có bị thứ gì đó quỷ dị nhập vào hay không, hoặc sau này sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Cách tốt nhất và đơn giản nhất chính là giải quyết tất cả bọn họ. Đây chính là quy tắc sinh tồn của Tiên Nguyệt Sa Mạc. Nhục thân của võ giả bị đánh lén mà chết, đột nhiên bay ra từng sợi dây leo đỏ như máu, đột nhiên bay về phía Yến Mại và những người khác. Quả nhiên có vấn đề. Tần Mạch từ đầu đến cuối không hề lơ là cảnh giác, đợi đến khi dây leo đỏ như máu xuất hiện, hắn đột nhiên hóa thành một luồng cuồng phong. Ầm. Huyết quang đỏ tươi nổ tung. Mấy sợi dây leo này như thịt nát nổ tung. Chương 330, vườn hoa chương 330, vườn hoa, những dây leo này hình như thật sự là huyết đục. Tần Mạch túi đầu nhìn mấy sợi dây leo thịt nát vương vãi xung quanh, khẽ nói, thậm chí ngay cả mùi vị đó cũng là mùi máu tanh. May mà chúng ta ra tay, nếu không ở cùng những kẻ này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Vũ lắc đầu. Vào đi, ta tin bên trong nhất định không chống giống. Tần Mạch thần sắc nghiêm nghị. Trong di tích cổ miếu này, ngay cả hắn cũng cảm thấy từng trận tim đập thình thịch. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Khi bọn họ đi xuyên qua điện này, kinh ngạc vô cùng phát hiện sâu bên trong lại là một vườn hoa. Mùi hương lạ mà Tần Mạch ngửi thấy bên ngoài kiến trúc này chính là từ vườn hoa này tỏa ra. Đất trong vườn hoa này có màu xám bạc, vô số đóa hoa khổng lồ như núi nhỏ mọc trong vườn. Những đóa hoa này hình dáng khác nhau, ngũ sắc rực rỡ, dường như đều đang ở trạng thái nụ hoa chờ đợi. Trong chốc lát, Tần Mạch có một loại ảo giác như bước vào rừng rậm hoang sơ cổ đại. Mình trước những đóa hoa khổng lồ này, thật là nhỏ bé. Những đóa hoa khổng lồ này dường như vẫn luôn ngủ say. Tần Mạch khẽ nói, cũng không biết đang thai nghén thứ gì, e rằng là thứ gì đó bất tưởng. Tiến Mại hai mắt mệt mỏi. Chuyến đi Tây Sa Quốc lần này đối với hắn mà nói, quả thực kinh khủng như ác mộng. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên đường, cuối cùng ngay cả di tích cổ miếu là nơi trú ẩn cũng xảy ra dị biến đáng sợ. Thương đội của hắn toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ biết. Tần Mạch chỉ vào một đóa hoa khổng lồ ở đằng xa. Đó là một đóa hoa khổng lồ màu đỏ đã khô héo, dường như bị hút cạn mà đổ rạp xuống đất. Các ngươi là những kẻ ngoại lai, vậy mà dám xông vào nơi ở của nữ hoàng. Một tiếng gầm gừ quái dị đột nhiên vang lên. Đây là âm thanh phát ra từ linh hồn, không phải giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tần Mạch quay người nhìn lại, chỉ thấy một bóng người khổng lồ xuất hiện sâu trong vườn hoa. Đó là một bóng người khổng lồ được tạo thành từ vô số dây leo huyết đục màu đỏ đan xen, trên đỉnh đầu mọc một nụ hoa màu đỏ đang nở rộ, không có bất kỳ ngũ quan nào. Nó không có đôi chân, di chuyển bằng cách bò lổm ngổm trên mặt đất bằng những dây leo huyết đục màu đỏ. Những dây leo huyết đục ký sinh trong cơ thể các võ giả trước đó, dường như chính là từ quái vật này mà ra. Chúng ta không cố ý xông vào, thực sự là không cẩn thận mạo phạm. Nếu có thể cho chúng ta rời đi không? Lý Vũ thử phát ra thần hồn ba động để giao tiếp với nó. Tất cả những kẻ dị loại xông vào nơi ở của nữ hoàng đều phải chết. Quái vật dây leo màu đỏ phát ra thông tin lạnh lùng vô cùng. Lên. Tân Mạch vừa cảm nhận được ba động này, sắc ý đỏ tươi bùng nổ, thân thể điên cuồng biến lớn, đột nhiên một quyền đánh ra. Hắn thời bỏ trói buộc của Phược Long Trang, thân hình kinh khủng mười mấy mét vẫn kém một chút so với quái vật dây leo màu đỏ này. Ầm. Cú đấm kinh thiên động địa của Tân Mạch đánh trúng quái vật dây leo màu đỏ. Chỉ nghe thấy tiếng động trầm đục, cú đấm này dường như mềm yếu vô lực, không tạo ra bất kỳ tác dụng nào. Xì. Một sợi dây leo huyết đục thô to hung hăng tấn công tới. Tân Mạch phản tay đỡ sau đó, đột nhiên căng chân phải lên, lại tung ra một cú đá quét bá đạo. Vẫn là cảm giác đó, đối phương lại vẫn không có chút phản ứng nào. Chít chít chít, vô số huyết đục dây leo như trường thương đâm tới, cuồng bạo vô cùng xông thẳng về phía Tân Mạch. Một luồng khí tức bất động như núi dâng lên. Tân Mạch trực tiếp khởi động bất động sơn, hóa quyền thành trường, Phượng Long nội kình tôn trào. Một đầu huyết long hóa thành hình, quần mình bao phủ Tân Mạch. Ầm ầm ầm. Một chuỗi âm thanh cực lớn. Tân Mạch cứng rắn chống đỡ công kích của huyết đục dây leo này. Thông linh lưu sa vương, Lý Vũ muốn cưỡng chế mở ra quỷ thần chi vực. Kết quả giống như thôn làng trước đó, dường như nơi đây bị ngăn cách cảm ứng của quỷ thần, căn bản không thể mở ra. Nhưng Lý Vũ trực tiếp lấy ra một thanh chùy thủ màu vàng, trực tiếp rạch nát cánh tay mình. Ầm. Một luồng khí tức quỷ thần nóng bỏng cuồng bạo cuối cùng từ trong cõi u minh giáng xuống. Quỷ thần chi vật. Lý Vũ mượn thanh quỷ thần chi vật này, cho dù không mở ra quỷ thần chi vực cũng có được lực lượng quỷ thần gia trì. Xoạt xoạt xoạt, thân thể hắn đột nhiên biến đổi lớn, da thịt huyết nhục đều biến thành hoàng sa, hóa thành một quái vật hình người bằng hoàng sa cao hơn 10 mét. Thanh chùy thủ màu vàng kia cũng tỏa ra khí tức nóng bỏng, biến thành một thanh hoàng sa cự kiếm. Sa chân chạm. Lý Vũ gầm lên giận dữ, hoàng sa cự kiếm cuốn theo vô số phong sa chém xuống. Rắc rắc rắc. Hoàng sa do cự kiếm mang theo như đạn bắn vào thân thể quái vật dây leo màu đỏ, nhưng đều bị bật ra. Mà hoàng sa cự kiếm chém xuống, cũng là một tiếng ầm. Thậm chí cả người Lý Vũ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà Yến Mại cũng gầm lên giận dữ, hóa thành đầu sư tử thân người, chém ra mấy chục đạo đao khí màu vàng. Chít chít. Kết quả dưới chân hắn trực tiếp có hơn 10 sợi huyết đục dây leo chui ra. Yến Mại bất đắc dĩ, chỉ có thể trường đao quét ngang xuống dưới. Kết quả bị một sợi dây leo đánh bay ra ngoài. Còn về những tu luyện giả khác, bọn họ không có quỷ thần chi vật của Lý Vũ, không thể thông linh, miễn cưỡng tự bảo vệ mình sống sót đã là tốt lắm rồi. Tần Mạch vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, cuối cùng cũng biết tại sao quái vật dây leo huyết nhục này đánh mãi mà không sao. Những dây leo trên người nó vẫn luôn nhúc đích, lực lượng rơi vào thân thể nó, lập tức bị những dây leo nhúc đích này nhanh chóng truyền xuống lòng đất. Vừa rồi khi nhát chém của Lý Vũ rơi vào thân thể quái vật dây leo màu đỏ, mặt đất dưới chân sẽ nhanh chóng rung động một lần. Đó là quái vật dây leo màu đỏ đã truyền lực xung kích xuống sâu trong lòng đất. Chỉ cần quái vật này không ở trên mặt đất, nó sẽ không đáng sợ như vậy. Tần Mạch hét lớn về phía Lý Vũ. Lý Vũ lập tức biết mình phải làm gì. Hắn mạnh mẽ cắm hoàng sa cự kiếm xuống đất. Tất cả hay hóa thành sa mạc đi. Một luồng lực lượng đáng sợ lập tức sờm đại địa. Đất bùn màu bạc này nhanh chóng hóa thành hoàng sa, hơn nữa cấp tốc lan tràn về phía quái vật dây leo màu đỏ. Quái vật dây leo màu đỏ đang định né tránh. Rầm rầm rầm. Tần Mạch như một con cự long phát cuồng lao tới, hai tay ôm chặt lấy eo nó. Rầm rầm. Huyết nhục dây leo hóa thành vô số gai nhọn đâm xuống. Hộ thể nội kình bị xuyên thủng. Da thịt huyết nhục cũng bị đâm xuyên. Một luồng lực lượng đáng sợ cũng đang bùng nổ, muốn phá vỡ sự trói buộc của Tần Mạch. Nhưng Tần Mạch vẫn không buông tay, gầm lên giận dữ, mang ma toán. Toàn bộ cơ bắp của hắn siết chặt lấy sự nhúc nhích của huyết nhục dây leo, điên cuồng ép chặt thân thể nó. Trong chốc lát, quái vật dây leo màu đỏ vậy mà thật sự bị Tần Mạch cuốn chặt, không thể nhúc nhích. Và lúc này, hoàng sa cuối cùng cũng đã sờm đến dưới chân nó. Khi đất dưới chân nó biến thành hoàng sa, Tần Mạch đột nhiên buông tay, một bóng người đáng sợ bá tuyệt thiên hạ xuất hiện phía sau hắn. Bá Vương Quyền. Lực lượng hùng vĩ bá đạo vô song từ nắm đấm trái hung hăng tôn trào. Thư không dường như cũng bị đánh nát. Bùm. Quái vật dây leo màu đỏ lần này không còn cách nào truyền lực lượng xuống lòng đất. Bá Vương chi lực trực tiếp nổ tung trong thân thể nó, tạo ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Bạo Phong chi tuyết nhắc nhở ngài, đọc xong nhớ sưu tầm.